Chương 58, Mạc Thừa chết cùng lúc này, trong gian phòng bây giờ đã hoàn toàn không còn giống phía trước chỉnh tề, xung quanh cũng là rách dưới mà tỏa sen bên trong dược đỉnh có 5 viên tử sắc đan dược lập lòe ánh ánh hào quang tỏa ra mùi thơm. 5 viên tử sắc đan dược xuất hiện trong nháy mắt liền có một cỗ màu tím đậm năng lượng ba động từ bên trong đan dược tràn đi ra, mặc dù bị dược đỉnh cản trở một bộ phận nhưng vẫn hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Ra đây, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong long ứng ám kim đỉnh 5 viên lục phẩm đan dược phá ách đan, chờ hắn triệt để bình tĩnh liền vẫy tay, đan dược liền bay đến trên tay hắn. Chỉ thấy 5 viên phá ách đan mặt ngoài hiện lên tử sắc, toàn thân tròn trịa, lộng lẫy, hơn nữa tại đan dược mặt ngoài tựa hồ còn mơ hồ phát họa một loại kỳ dị đường vân mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn thấy liền thở dài nói, xem ra kết hợp hai loại luyện đan dược pháp môn của hai thế giới khác nhau rất thành công. Phá ách đan dược tính hoàn toàn đạt đến lục phẩm đan dược. Hơn nữa một lần liền luyện ra 5 viên. Ta đã tiến thêm một bước. Già Thiên Pháp Nghịch Thiên bao lâu nay vẫn luôn muốn kết hợp đấu khí pháp và Già Thiên Pháp hai loại luyện đan thuật bên trong thiếu sót mà bây giờ đã coi như thành công nên hắn rất vui mừng. Phanh. Đúng vào lúc này, lòng mang tham niệm Mặc Thừa rất mau tới đến liền Hải Ba Đông cửa hàng địa đồ bên ngoài, mặc dù nhìn thấy cửa đã đóng nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ dùng đấu khí phá cửa xông vào bên trong. Ừm. Vừa lúc này, ở trên hành lang càng ngày càng nóng nảy, Hải Ba Đông cảm giác được bên ngoài lại có đấu linh cường giả không mời mà tới liền cưỡng ép xông vào trong nơi ẩn thân của mình liền biết có người bất thiện ý tới. Phá ách đan ta đều không có thấy liền có người dám tới cướp ta Băng Hoàng Hải Ba Đông đồ. Hôm nay nếu để cho ngươi hỏng đại sự của ta thì Băng Hoàng Hải Ba Đông mặt mũi sẽ mất hết. Thậm chí James tên kia có thể cười vào mặt. Hải Ba Đông trực tiếp trong lòng cười lạnh thành tiếng, thầm nghĩ, một mặt sát khí đi ra ngoài, trên thân khí thế phun trào băng hàn đấu khí, theo bước chân hắn đi ra một bước thì mặt đất phía dưới liền hiện ra một lớp băng mỏng. Phanh. Hải Ba Đông dùng sức đẩy ra cửa, thể nội đấu khí phun trào, khí thế trên người tăng vọt, bốn phía nhiệt độ cũng đang không ngừng giảm xuống. Hắn đã làm tốt tùy thời ra tay trạng thái nên khi nhìn thấy Mặc Thừa liền trực tiếp lạnh giọng nói, từ đâu tới liền lăn trở về đi. Nếu không để ta ra tay thì ngươi có lẽ không thể nhặt về một cái mạng đâu. Mặc Thừa từ bước vào trong vẫn tại lưu ý hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một cái toàn thân tản ra kinh khủng hơi thở lão nhân tóc trắng, từ một chỗ cửa phòng đi ra liền khẩu xuất cuồng ngôn thì trong lòng cũng là nộ khí nảy sinh. Tuy vậy một thân tu vi thất tinh đấu linh tại Băng Hoàng Hải Ba Đông cường đại đấu khí uy hiếp liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dù cho hắn tự có sát chiêu là phá sơn tí cấy ghép từ ngũ giai ma thú xí viêm phá sơn tê. Vị này tiền bối, ta nhìn ở đây có dị tượng này sinh liền cảm thấy nhất định là có cao giai luyện dược sư ở đây luyện chế đan dược. Văn bối tới để bài kiến, cũng không phải tới gây chuyện. Xin tiền bối thanh toán. Cảm thấy vô vị chiến đấu rõ ràng là không sáng suốt vì muốn đánh cũng đánh không lại, Mặc Thừa trong lòng tự an ủi mình mà bên ngoài gầy còm trên mặt kéo ra nụ cười khó coi, tận lực ôn hòa nói. Ha ha ha. Hải Ba Đông nhìn xem bộc lộ bộ mặt hung ác ra hỏa, còn dám liếm láp tới lôi kéo làm quen liền trực tiếp khí cười, trong ánh mắt tham lam giấu đều giấu không được Mặc Thừa thật coi hắn nhìn không ra sao nên Hải Ba Đông chê cười nói, mau mau cút đi. Ai là ngươi tiền bối? Ở đây cũng không có người cần ngươi bài kiến, cũng không có người muốn gặp được ngươi. Nghe thấy Hải Ba Đông chê cười lời nói thì Mặc Thừa sắc mặt lập tức đen dọa người, cuối cùng nhịn không được liền cũng không thèm ngụy trang nữa, lạnh nhạt giọng nói mắng ra những lời đe dọa, lao đầu tử, ta chính là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự Mặc Thừa. Hôm nay nhìn ngươi cao tuổi liền kính ngươi một tiếng tiền bối. Ta Vân Lam Tông cường giả vô số, dám gác tội chúng ta Vân Lam Tông nhất định phải ngươi chịu không nổi. Hải Ba Đông nghe Mặc Thừa khiêng ra Vân Lam Tông uy danh nhưng cũng không sợ, phải biết hắn từng cùng Vân Lam Tông đợi trước tông chủ Vân Sơn quyết chiến vặn cổ tay nên chỉ cười lạnh nói, thế thì sao? Cho dù Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ tới cũng phải cung kính bảo ta một tiếng tiền bối. Ngươi dựa vào mặt dày hàng năm đưa lên một đống lớn cung phụng mới đổi lấy ngoại môn chấp sự tính là thứ gì? Ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Mặc Thừa nhìn đối phương như vậy cuồng vọng tự đại, lại đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng thì trong lòng tự nhiên là giận dữ, trên thân đấu khí phun trào, sát ý trong mắt càng ngày càng thịnh, đây là muốn chuẩn bị ra tay. Hải Ba Đông lão đầu tử, đêm hôm khuya khoắt là ai đến đây muốn tự tìm cái chết ta? Một đạo âm thanh khác từ trong hành lang truyền ra, sau đó liền thấy Già Thiên Pháp Nghịch Thiên xuất hiện mà nhìn thấy hắn kích động nhất không ai khác chính là Hải Ba Đông, thậm chí chuẩn bị quyết đấu Mặc Thừa cũng không thèm để ý lèm. Người cuối cùng cũng đi ra. Không biết ta muốn đan dược hẳn là thành công a. Hải Ba Đông thần sắc hưng phấn kèm thấp thỏm nói mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên liền giơ tay đưa ra một cái bình ngọc, bên trong có một viên mang theo từng đạo kỳ dị văn họa tự sắc đan dược, chính là phá ách đan. Hải Ba Đông ánh mắt kích động định đem phá ách đan chứa trong bình ngọc lấy đi, nhưng Già Thiên Pháp Nghịch Thiên tiện tay liền thu về rồi ngẩng đầu, chỉ Mặc Thừa, lên tiếng nhìn Hải Ba Đông nói, Hải Ba Đông lão đầu tử, tên này là ai vậy? Còn không chờ Hải Ba Đông giảng giải, đã sớm bị hai người không kiêng nể gì cả, hoàn toàn bị chọc giận Mặc Thừa nhìn Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trẻ tuổi liền không có đem hắn để vào mắt, trực tiếp uy hiếp nói, tiểu tử, ta chính là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự Mặc Thừa. Ta Vân Lam Tông là gia mã đế quốc mạnh nhất thế lực, trong tông càng là cường giả vô số. Thức thời nhanh lên đem trên tay đan dược giao cho ta, không thì tự gánh lấy hậu quả. Vốn đang một mặt không thèm để ý chút nào Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nghe được Mặc Thừa nói ra lai lịch thì chỉ thấy Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đột nhiên quay đầu, hướng về phía Mặc Thừa quát, lão giả, ngươi nói ngươi tên là gì? Mặc Thừa ảo tưởng đối diện Già Thiên Pháp Nghịch Thiên hỏi lại là do bị chính mình làm chấn nhiếp rồi thì thần sắc càng đắc ý, nói, không phải lão phu đã nói rồi sao? Ta chính là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự Mặc Thừa. Nhanh nhanh đem đan dược cho ta giao ra. Bằng không, chưa nói hết thì Mặc Thừa giống như bị con bị nắm được cổ, hắn kinh hãi há to miệng nhưng lại không cách nào đang phát ra âm thanh. Lúc này Mặc Thừa trong lòng là vô cùng sợ hãi vì tử vong chi khí đang bao phủ hắn. Bụ, bụ, bụ. Vừa mới bị hắn uy hiếp thanh niên trên thân đột nhiên bộc phát ra đấu vương đỉnh phong tu vi lực lượng kinh khủng, Mặc Thừa giống như trong báo tắc một chiếc thuyền đơn độc, nhỏ bé lại vô lực. Liền đứng bên cạnh quan sát, Hải Ba Đông cũng bị Già Thiên Pháp Lịch Thiên đột nhiên bộc phát sợ hết hồn, nhưng Già Thiên Pháp Lịch Thiên không quan tâm đến những điều này, hắn ngựa khi âm trầm nói: "Ngươi lúc nào đến Thạch Mạc Thành? Còn nữa, ngươi có đối với một cái tiểu cô độc thủ, động cước gì hay không? Trả lời ta." Già Thiên Pháp Lịch Thiên không ngờ mình đến tháp qua nhĩ đại sa mạc so với nguyên tắc ít nhất là sớm 9 năm vẫn đụng phải giống như linh cầu một dạng Mặc Gia muốn móc ra thể chất người tìm tới cửa tới. Ông, phàm cảnh hậu kỳ linh hồn lực tương đương với thất phẩm luyện dược sư bao phủ Thạch Mạc Thành, Già Thiên Pháp Lịch Thiên thở dài một hơi, còn tốt Thanh Lân rất ngoan, không có hắn ở bên cũng sẽ không chạy loạn mà bị bắt. Hơn nữa sau khi suy nghĩ lại, Già Thiên Pháp Lịch Thiên cảm thấy mình lo lắng cho tiểu đồ đệ này quá mức, có song đầu hỏa linh xà bảo hộ Thanh Lân thì bằng Mặc Thừa tu vi còn không cách nào dễ dàng chế phục ngũ giai ma thú. Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, hắn nhìn lại Mặc Thừa mà lão già này trong mắt bối rối, tại Già Thiên Pháp Lịch Thiên khí thế kinh sợ, trên thân toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể dùng thanh âm run rẩy nói: "Đại nhân, ta tới chỉ là mang theo gia tộc tử đệ tới xà nhân sa mạc, ta cũng không đụng tới tiểu cô nương nào. Mới vừa rồi là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin đại nhân tha cho ta." Tranh thủ Già Thiên Pháp Lịch Thiên bỏ tay khỏi cổ để tra hỏi mình, Mặc Thừa hơi không người nói xong liền không dám quay người, từng bước không ngừng lùi lại, hy vọng lần này có thể chạy thoát. Thế, Già Thiên Pháp Lịch Thiên cũng không ngăn cản nhưng khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, thật coi hắn cái gì cũng không biết sao. Rồi hắn quay đầu nhìn xem Hải Ba Đông, ngựa khí âm lãnh nói: "Hải Ba Đông lao đầu tử, giao dịch giữa chúng ta chờ một hồi rồi nói. Bây giờ ta có chút chuyện trước hết xử lý sạch sẽ đã." Nói xong, Già Thiên Pháp Lịch Thiên chân đạp hành tự bí, một đạo tiên thiên trận đồ ẩn chứa sơn hà nhật nguyện hiện dưới chân mà hắn giống như một đạo sấm sét xẹt qua, thân ảnh nhanh chóng tại chỗ biến mất trước mặt Hải Ba Đông. Vụ. Chỉ vài giây sau, Già Thiên Pháp Lịch Thiên liền xuất hiện ở Mặc Thừa trước mặt, tay trái trực tiếp chụp vào lão già này cổ mà Mặc Thừa không khỏi kinh hãi khi đi tới trước mặt hắn, cười lạnh ngang tàng xuất thủ nam tử thần bí: "Tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết thì ngươi nhất định sẽ bị chúng ta Vân Lam Tông điên cuồng trả thù." Đã sớm sợ vỡ mất mật, Mặc Thừa thấy chính mình hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết thì bản năng cầu sinh bỗng thúc đẩy hắn ra tay chống cự, trong miệng làm cố gắng cuối cùng ra vẻ ngoài mạnh trong yếu nói: "Đáng tiếc là uy hiếp vô dụng." Già Thiên Pháp Lịch Thiên chỉ có cười lạnh, trên tay Thái Dương chân hỏa ra chỉ thiêu đốt Mặc Thừa thân thể cùng linh hồn, cho dù hắn có phản kháng cũng là vô lực vì quá yếu. Suy, 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 kèm theo âm thanh thiêu đốt, Thái Dương chân hỏa trực tiếp xuyên thủng Mặc Thừa đấu khí bảo hộ, từ cổ bắt đầu có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hắn huyết nhục, cuối cùng tại Mặc Thừa ánh mắt tuyệt vọng bên trong hắn cháy thành tro tàn. Xác nhận Mặc Thừa đã mất mạng dưới tay mình, Già Thiên Pháp Lịch Thiên thân ảnh lại biến mất, hắn không cho rằng mình làm sai, để bảo hộ tiểu đồ đệ Thanh Lân của mình an toàn trưởng thành thì Mặc Thừa tất phải chết. Diệp tên kia làm sao vậy? Tự dưng nổi điên đi giết người lung tung. Ở bên trên một nóc nhà khác, chính mắt thấy hết thảy Hải Ba Đông cũng là một mặt mờ mịt, Mặc Thừa xem xét chính là tới cướp hắn đang dược, ta đều còn không có phản ứng lớn mà Diệp liền một bộ không chết không thôi bộ dáng. Nhưng nghĩ lại chính mình phá ách đan còn tại Già Thiên Pháp Lịch Thiên trên tay, đó mới là thứ hắn muốn thu hồi của mình, nên cho dù không muốn tham dự vào ân oán này, nhưng Hải Ba Đông vẫn vội vàng đi theo. Mặc Gia người sao? Đi tới Hải Ba Đông cửa hàng địa đồ một chỗ biệt viện dùng để nghỉ ngơi, Già Thiên Pháp Lịch Thiên linh hồn lực lập tức cảm giác được phụ cận ẩn giấu đi không ít đấu sư cùng đấu giả, sát ý trong mắt lần nữa phun trào. Thanh Lân, sư tôn trở về rồi. Tạm thời kìm nén sát ý muốn giết người, Già Thiên Pháp vì muốn kiểm tra Thanh Lân có an toàn hay không liền tốc độ lại lần nữa tăng tốc, trực tiếp từ không trung nhảy xuống trong biệt viện. Hô, sư tôn ca ca, người đã trở về. Thanh Lân rất nhờ người đó. Thanh Lân mang theo thanh âm kinh ngạc, vui mừng từ trong biệt viện truyền ra. Sau đó liền thấy nở nụ cười tiểu đồ đệ một đường chạy chậm đến đi tới trước mắt hắn, đi theo sau lưng còn có song đầu hỏa linh xà. Thanh Lân, mấy ngày nay nghỉ ngơi con không có chuyện gì xảy ra à? Nhìn thấy Thanh Lân không có việc gì, Già Thiên Pháp Lịch Thiên cũng là thở dài một hơi, đưa tay vuốt tiểu nữ hài tóc, nhẹ nhàng nói mà Thanh Lân hít mắt, thưởng thụ đỉnh đầu ma sát bàn tay, nói, không có chuyện gì xảy ra. Thanh Lân rất biết điều. Một mực ở trong Hải Ba Đông tiền bối phòng ngủ tu hành. Tu vi gia tăng cũng được không ít rồi đó. Già Thiên Pháp Lịch Thiên nghe vậy liền gật đầu hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được Thanh Lân tu vi tinh tiến không ít nên tiện tay liền đem một tên Mặc Gia người ẩn trên nóc nhà ném tới bên cạnh trên mặt đất, nói: "Tốt, nếu con đã cảm thấy tinh tiến tu vi thì hôm nay hai sư đồ chúng ta tiếp tục học thực chiến. Tất cả những người xung quanh đây sắp bị sư tôn tóm ra sẽ đều là địch thủ của con." Bốn phía nguyên bản giám thị Mặc Gia người trợn tròn mắt, vừa mới bị tiện tay ném đi trên đất người chính là bọn họ trong gia tộc mạnh nhất đại trưởng lão Mặc Thừa tay sai một trong, Cửu Tinh đấu sư Mặc Cốt. "Sư tôn ca ca, chúng ta lại muốn thực chiến sao? Nhưng ở đây làm gì có ma thú để giết? Hơn nữa kẻ này là ai? Không lẽ?" Thanh Lân nhìn xem Già Thiên Pháp Lịch Thiên tiện tay ném trên mặt đất Mặc Cốt, lên tiếng hỏi thăm mà Già Thiên Pháp Lịch Thiên không thèm để ý Mặc Cốt đang tràn đầy ngơ ngác cùng phẫn nộ, tùy ý nói: "Không sai. Thanh Lân, thực chiến hôm nay không phải là giết ma thú mà là giết người. Tất cả những người ta sắp bắt cho con thực chiến đều là kẻ xấu muốn nhắm tới Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thanh Lân chỉ cần giết hết bọn họ là được." "A, tốt. Sư tôn ca ca nói ai đáng chết thì hắn chính là đáng chết. Thanh Lân sẽ giết chết bất cứ ai làm ảnh hưởng đến Thanh Lân và sư tôn ca ca." Thanh Lân nở nụ cười vui vẻ, gật đầu nói như việc nàng giết người cũng chỉ vì để bảo hộ an toàn của mình và Già Thiên Pháp Lịch Thiên, tiểu nữ hài mấy tháng nay đi cùng hắn hoàn toàn đã bị dạy dỗ trở nên vô cùng hiếu chiến và hư hỏng. "Không được, phải mau mau chạy trốn khỏi hai người này. ta còn muốn theo chân Mặc Thừa đại trưởng lão xưng bá ra Mã Đế quốc, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Trên đất Mặc Cốt nhìn thấy hai sư đồ ra thiên pháp nghịch thiên cứ như vậy ra phán xét sinh tử của hắn thì trong mắt tràn đầy cứu hận, hung tợn thầm nghĩ, mà Thanh Lân khuôn mặt lạnh băng bắt đầu tiến tới gần Mặc Cốt. Cho dù chết ta cũng phải kéo thêm người đi làm đệm lưng. Bích Xả Tam Hoa đồng người sở hữu, ngươi đi chết đi cho ta. Mặc Cốt thừa dịp hai sư đồ còn chưa ra tay liền vận chuyển đấu khí lao lên, hét lớn, định đánh lén trước, nhưng Thanh Lân tay phải trong nháy mắt bốc lên âm hàn chi lực, nàng cũng hướng về phía Mặc Cốt bô ra một trường. Vâng. Một tiếng nổ tung vang lên, Mặc Cốt đánh ra đấu khí hoàn toàn không gây ra cho Thanh Lân một tia tổn hại gì vì tu vi, công pháp hoàn toàn kém xa nên trong nháy mắt liền bị một trường tràn đầy âm hàn chi khí bao phủ thành một tảng băng. Thái âm chân kinh khí tức, lại rất thuần khiến thái âm chi lực. Thanh Lân xem ra vẫn chịu một ít ảnh hưởng huyết mạch của xà nhân tộc nên ở âm hàn chi đạo xem ra đi một bước xa. Già Thiên Pháp Nghịch Tiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn trước khi chết phản công Mặc Thừa bị Thanh Lân một trường công kích bắt nguồn từ đâu, nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong, Thái Âm Nhân Hoàng sáng tạo Thái Âm Chân Kinh. Già Thiên đại thế giới, nhân tộc Thái Âm Nhân Hoàng sinh thời thật đáng kính trọng, công đức hoàn toàn không thua Thái Dương Thánh Hoàng, thành đế phù hộ nhân tộc, đem kinh văn khai sáng đều tặng cho nhân tộc xem xét. VB. Đáng tiếc theo thời gian trôi đi, rất nhiều nhân tộc không còn nhớ đến công đức của Thái Âm Nhân Hoàng, để rồi đến thời đại của Diệp Thiên Đế Diệp Phàm thì huyết mạch của Thái Âm Nhân Hoàng đều bị diệt tuyệt không còn sót một ai. Bang. Xác nhận Mặc Cốt đã bị mình một trưởng biến thành băng côn, Thanh Lân cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tay áo hất lên, tảng băng lập tức hiện ra từng khe nước, cuối cùng nổ tan nát thành vô số mảnh nhỏ. Xin lỗi, Thanh Lân không thích bẩn, máu của ngươi bắn ra uổng phí rồi. Khi tảng băng nuốt Mặc Cốt nổ tung, vô số thân thể toái thi cùng máu tươi bắn ra, nhưng sắp rơi vào trên người Thanh Lân thì một màng chắn hiện ra che chở cho tiểu nữ hài, mà Thanh Lân thì khuôn mặt lạnh lùng, lắc đầu nói: hai người bọn họ là ma quỷ giết người không chớp mắt, cháy mau. Mặc Cốt vừa chết, ẩn dấu ở bốn phía Mặc gia người đã sớm bị dọa sợ mất mật, khuôn mặt hai nấy đều lộ vẻ sợ hãi kêu to rồi không ngừng chọn phương hướng khác nhau thoát đi, thậm chí ngay cả một câu đe dọa cũng không dám lưu lại. Bọn họ vừa lo lắng, vừa sợ hãi khi một đạo ánh mắt như xem con mồi của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên hoặc Thanh Lân đột nhiên nhìn về phía mình, điều này làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng mà hai sư đồ kia liền sắp giết tới. Một màn này cũng bị vừa hay chạy tới Hải Ba Đông nhìn thấy, thần sắc có chút không hiểu nhưng vẫn đại khái đoán được Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vì sao đột nhiên vội vàng rời đi nguyên nhân, thì ra là đi giải quyết kẻ bám đuôi. Chương 59 Hải Ba Đông phá phong ấn Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa xem Mặc gia người bị mình lưu lại cho Thanh Lân đang tập luyện đang chạy trốn, vừa xem tiểu đồ đệ chỗ tài nổ băng côn hình người mà Hải Ba Đông thân ảnh vừa xuất hiện thì hắn cũng lên tiếng: Hải Ba Đông lão đầu tử, chờ thêm một lát nữa đi, giao dịch của hai ta vẫn có hiệu lực, để ta xem nốt tiểu đồ đệ biểu diễn liền sẽ giao phá ách đan cho ngươi. Hải Ba Đông nghe thế thì khuôn mặt hiện lên vẻ khó nói, khóe miệng giật giật nhưng vẫn đi vào trong biệt viện. Nơi này bây giờ đã chứa đầy mảnh vụn băng côn vãi thi thể người mà ở vị trí trung tâm Thanh Lân vẫn tiếp tục tàn sát. Mặc gia người thực sự là ăn tim hùng gan báo. Ỷ vào sau lưng có Vân Lam Tông chỗ dựa dám tập kích đệ tử của ngươi sao? Chờ ta khôi phục ngũ tinh đấu hoàng tu vi sau nhất định sẽ giúp ngươi đòi một lời giải thích. Bởi vì Mặc Thừa lúc nãy tự xưng ra lai lịch nên Hải Ba Đông cũng hiểu những người đang mất mạng trong tay Thanh Lân đến từ Mặc gia liền mở miệng nói như bán Già Thiên Pháp Nghịch Thiên một cái nhân tình, nhưng hắn lại lắc đầu, đáp lại: Hải Ba Đông lão đầu tử, không cần phải làm vậy. Chuyện của sư đồ ta cứ để hai ta giải quyết. Bây giờ giao dịch có thể bắt đầu rồi. Tàn phế địa đồ kia nên lấy ra cho ta rồi chứ? Dù sao phá ách đan ta cũng luyện ra rồi. Hải Ba Đông nghe Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói như vậy thì khuôn mặt hiện lên một tia xảo quyệt, tay phải vứt râu, cười nói: "Dịch, ngươi phải chờ ta đem phá ách đan ăn xong xem phong ấn có giải trừ hay không rồi mới có thể đem tàn phế đồ giao ra. Dù sao lục phẩm đan dược có công dụng tốt hay không thì phải sử dụng mới biết được." Hải Ba Đông lão đầu tử: "Ngươi đang hoài nghi ta tùy ý cầm một viên đan dược cấp thấp lừa gạt ngươi sao? Có phải đang hoài nghi ta luyện dược trình độ không đủ hả? Tin hay không ta đem phá ách đan phá hủy mất." Già Thiên Pháp Nghịch Thiên hai con mắt trực tiếp híp thành một đạo nguy hiểm ngửa nhà. Trầm thấp giọng nói từ miệng tràn ra mà Hải Ba Đông nghe hắn nói vậy liền vội vàng xua tay, giải thích: "Đừng nóng tính thế James. Lão phu chỉ muốn xác nhận xem đan dược có thể bài mỹ đỗ toa nữ vương phong ấn hay không thôi. Một khi ta khôi phục lực lượng liền lập tức đem tàn phế đồ giao cho ra. Như thế nào?" Hải Ba Đông lão đầu tử: "Ngươi chơi không đẹp nhưng ta đối với tự mình luyện chế đan dược rất có lòng tin. Chỉ cần đan phương không có vấn đề thì đan dược liền không có sai. Đây là phá ách đan, cầm lấy đi." Ngay tại Hải Ba Đông còn muốn giải thích tiếp thì Già Thiên Pháp Nghịch Thiên âm thanh rõ ràng càng ngày càng lạnh. Tiếp đó hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra phá ách đan bình ngọc, hướng về Hải Ba Đông ném đi. "Này, này, cẩn thận chứ. Đó là đan dược cứu mạng của lão phu đó." Nhìn thấy Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trực tiếp đem phá ách đan ném ra về phía mình, Hải Ba Đông mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, luôn cuống tay chân tiếp lấy bình ngọc, coi như chân bảo đem nó nâng ở trong hai tay. "Hương thơm này, năng lượng này, màu sắc này, quả nhiên giống hệt như ghi trong đan phương. Đúng là lục phẩm đan dược phá ách đan. Chỉ cần ăn hết ta liền trở về là băng hoàng khi xưa." Hải Ba Đông si mê nhìn xem trong bình ngọc viên đan dược tử sát tỏa ra hương thơm mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên gặp Hải Ba Đông lâm vào mộng của mình thì đành phải mở miệng lần nữa nhắc nhở: "Khu, khu, khu." "Hải Ba Đông lão đầu tử, đã xác nhận đúng là phá ách đan thì ngươi sẽ không phải cứ như vậy một mực nhìn nó a. Mau mau đem tàn phế địa đồ cho ta đi." Hải Ba Đông nghe Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói như vậy thì lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng đem phá ách đan bình ngọc thu vào bên trong nạp giới của mình rồi vừa lấy ra một cái tàn phá địa đồ, vừa cười nói: "Lão phu đương nhiên sẽ không làm người nói không giữ lời. đây chính là thứ ngươi muốn. Tí nữa ta muốn ăn phá ách đan phá nốt phong ấn còn sót lại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền cần ngươi hộ pháp rồi.
Được, ta biết rồi. Tàn phá địa đồ ta lấy đi trước. Chỉ cần ta ở đây thì không ai có thể xông vào nơi này ngăn cản Hải Ba Đồng người phá phong ấn. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên tùy ý đáp ứng với Hải Ba Đồng một tiếng, sau đó liền hướng lao đầu tử này đưa tay ra mà Hải Ba Đồng cũng thuận theo đem chính mình chân tàng nhiều năm Tịnh Liên yêu hỏa tàn phế địa đưa cho hắn.
Sư tôn ca ca, Thanh Lân giải quyết hết tất cả kẻ xấu rồi. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên vừa cầm lấy Tịnh Liên yêu hỏa tàn phế đồ còn chưa kịp xem xét kỹ thì Thanh Lân âm thanh đã chuyển về khiến hắn chỉ kịp xác nhận thứ trên tay là đồ thật mà mặc ra người bây giờ hoàn toàn biến thành một băng.
Yes. Ngươi dạy dỗ đồ đệ không tệ a. Ở tuổi này đã có tu vi như vậy, tâm trí cũng rất tốt, sát phát quyết đoán.
Lão phu có chút hâm mộ đấy. Hải Ba Đông phải vài giây sau mới tỉnh táo lại, lao đầu tử này liếc nhìn Thanh Lân từ lúc đầu mỉm cười, bình thản, quyết đoán giết người mặc ra như vậy thì trong lòng có chút hứng thú liền mở miệng cho ra ý kiến.
Hải Ba Đông lão đầu tử, ta dạy đồ đệ tất nhiên là phải lợi hại rồi. Chỉ cần không lâu nữa Thanh Lân cũng có thể vượt qua ngươi.
Gia Thiên Pháp Lịch Thiên không muốn bại lộ quá nhiều Thanh Lân nội tình nên chỉ thuận miệng giải thích vài câu mà Hải Ba Đông một mặt biểu tình tỉnh ngộ, sau đó thần sắc quái dị nhìn về phía hắn, cảm khái nói, "Hải, xem như ngươi nói cũng không sai. Ta tu luyện bao nhiêu năm cũng mới đạt đến ngũ tinh đấu hoàng mà nàng 14, 5 tuổi đã là nhất tinh đại đấu sư. Có lẽ không lâu nữa nàng có thể thật sự sẽ vượt qua ta." Nói xong, Hải Ba Đông một bộ dáng gật gù đắc ý, sau đó liền quay người đi vào sâu bên trong cửa hàng địa đồ. Hải Ba Đông bây giờ về mặt tâm cảnh như chút được gánh nặng vì hắn hiện tại muốn phục dụng phá ách đan.
"Đi thôi, Thanh Lân."
Gia Thiên Pháp Lịch Tiên nắm Thanh Lân tay nhỏ đi theo đằng sau Hải Ba Đông mà Thanh Lân bị hắn lôi đi thì khóe miệng tự giác hơi hơi cong lên, vẻ hạnh phúc, sự vui mừng dường như lan tràn ra ngoài. Ba người rất mau đi vào cửa hông bên trong hành lang, chỉ thấy Hải Ba Đông ở trên tường một trận thao tác vô vô thì nguyên bản phong bế bức tường hướng hai bên mở ra để lộ một đạo lối đi bí ẩn. Cuối cùng tiến vào mật thất, trong đó nhiệt độ cực thấp, một cỗ rét lạnh ý lạnh vờn quanh ở xung quanh người, Liêu Tịch có chút hăng hái liếc nhìn xung quanh, phát hiện cái này cái gọi là mật thất chính là một chỗ dưới mặt đất hầm băng. Hải Ba Đông đầu tiên đi vào trong, hai sư đồ Già Thiên Pháp Lịch Tiên theo sát phía sau, trong thông đạo vách tường hai bên đều khảm nạm từng cái nguyệt quang thạch làm cho thông đạo mang đến ánh sáng mở đường. Hải Ba Đông lão đầu tử này cẩn thận quá đi. Trong cửa hàng địa đồ xây dựng mấy chỗ căn cứ bí ẩn. Ngoại trừ nơi ta vừa luyện đan thì còn có một chỗ như này sao? Xem ra đây mới là chỗ lao đầu tử này ẩn thân tu luyện. Đi theo sau lưng Hải Ba Đông, Gia Thiên Pháp Lịch Thiên quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng sau một đoạn thời gian thì Hải Ba Đông mang theo hai người dừng trước một căn phòng. Nơi này căn phòng trần nhà cùng bốn phía trên vách tường cũng mang theo bạch tuyết băng cứng, trên đỉnh phòng từng đạo mũi nhọn băng kính sắc bén trường kiếm treo ngược trên trần nhà.
Vụ, vụ, vụ.
Bạch sắc hàn vụ lượn lờ trong căn phòng kéo dài không tiêu tan tạo thành một cái khổng lồ và phức tạp mặt đất hầm băng, nơi này kín đáo như vậy cũng không biết Hải Ba Đông phí hết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi xây dựng. Ta tu luyện đấu khí, công pháp là băng hệ nên ở loại địa phương này tu luyện hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hơn nữa chôn sâu ở dưới nền đất có thể đem nơi này khí tức che giấu khiến cho không bị cường giả khác phát giác. Nhìn ra Thiên Pháp Lịch Tiên hai sư đồ quan sát đến bốn phía căn phòng thì Hải Ba Đông giải thích mà hai sư đồ cũng khẽ gật đầu xem như đã nghe rõ, sau đó Già Thiên Pháp Lịch Tiên lại mở miệng nói, "Hải Ba Đông lão đầu tử, có chuyện gì thì làm nhanh lên đi. Hai sư đồ bọn ta sau đó còn phải đi giải quyết mấy chuyện nữa."
"Ha ha ha.
Được, lão phu đi làm đây. Hộ pháp chuyện này liền giao cho ngươi đó."
Yes.
Gật đầu cười một tiếng, Hải Ba Đông đem phá ách đan từ trong nạp giới lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế lên nhìn, cẩn thận từng ly từng tí để cho Già Thiên Pháp Lịch Tiên hai sư đồ có chút không biết nói gì hơn.
"Phụ."
Kiểm tra một lúc xong cũng không phát hiện khác thường gì trên phá ách đan, Hải Ba Đông lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng nghĩ Già Thiên Pháp Lịch Tiên không lừa mình liền điểm nhẹ mũi chân một cái. Cơ thể Hải Ba Đông sau đó rơi vào hàn băng ngưng tụ thành mặt đại, hắn ngồi xếp bằng, một tay lấy phá ách đan nhét vào trong miệng rồi kết ra tu luyện ấn, toàn lực hấp thu lục phẩm đan dược dược lực.
"Hải Ba Đông, hy vọng lao đầu tử ngươi sau khi giải trừ phong ấn liền đừng có gây chuyện. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết đã khôi phục sức mạnh liền lập tức chết đi là đau đớn như thế nào."
Gia Thiên Pháp Lịch Tiên nhìn thấy đã kết xuất tu luyện ấn toàn lực hấp thu phá ách đan dược lực Hải Ba Đông, đáy mắt ẩn hiện ra một nụ cười nham hiểm, trong lòng thì thầm nghĩ nói: "Không sai, kiếp trước Lịch Tiên bản tôn là người của Hắc Đạo. Chơi mưu kế hắn tất nhiên có để lại hậu chiêu nên chỉ cần Hải Ba Đông sau khi phá phong ấn dám ra tay với hai sư đồ bọn họ thì tất có sinh mệnh nguy hiểm."
"Thanh Lân,
hai sư đồ chúng ta cũng củng cố tu luyện thôi." Gia Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn Hải Ba Đông lâm vào phá giải nốt phong ấn còn sót lại của Mỹ Đô Toa Nữ Vương thì nhìn Thanh Lân nói, sau đó hai sư đồ lấy ra không ít cân nguyên bắt đầu tu hành.
"Vụ."
Trên băng đài, Hải Ba Đông thần sắc bình tĩnh dị thường, trên thân dính đầy băng xương làm hắn giống như một tòa băng điêu, nhưng từ trong cơ thể lão đầu tử này lại tản mát ra khí tức càng ngày càng tăng vọt. Tình huống như vậy một mực kéo dài trong nửa giờ, Hải Ba Đông khí tức tăng cường đến cực hạn, một đạo rồi một đạo giống như là hàn băng năng lượng ở tại bên ngoài cơ thể khuyết tán ra theo hình vòng tròn.
Ông
lấy Hải Ba Đông thân thể trực tiếp làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ làm cho căn phòng bàn ghế đều vỡ nát, chỉ có Già Thiên Pháp Lịch Thiên hai sư đổ vị trí xung quanh có khí chàng bảo vệ mới bảo tồn hoàn hảo.
A,
Hải Ba Đông bây giờ rõ ràng không ý thức được ngoại giới, chỉ thấy thân thể bắt đầu run rẩy, dàn mua trên mặt cho mày, sắc mặt đau đớn mà ở tại chính giữa cái trán có hồng sắc năng lượng quỷ dị bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Chỉ trong chốc lát, hồng sắc năng lượng hóa thành một đầu hồng sắc xà văn không ngừng bật mèo, trực tiếp là đem trong cơ thể của Hải Ba Đông Minh Mông đấu khí đang sắp phá giải phong ấn lần nữa phong ấn lại. Phá. Cùng lúc đó, ngay khi hồng sắc xà văn hiện lên thì Hải Ba Đông đống hét lên một tiếng, chỗ cổ vị trí cũng có tử sắc năng lượng chậm rãi lượn lờ hiện ra rồi bắt đầu cùng hồng sắc xà văn va chạm chiến đấu. Tử sắc năng lượng cùng hồng sắc xà văn tại Hải Ba Đông chỗ chán không ngừng giằng co và giao phong mà Hải Ba Đông thần sắc cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn, xem ra là rất đau nên gần như không nhịn được. Duệ. Theo thời gian trôi qua, cục diện giằng co bị phá vỡ. Hồng sắc xà văn càng lúc càng ảm đạm mà tử sắc năng lượng nhân cơ hội này liền nhất cử đánh nát hồng sắc xà văn, xem ra phá ách đan đối với bài trừ phong ấn thật có hiệu quả. Xem ra Hải Ba Đông lão đầu tử cảnh giới sắp khôi phục a. Hơn nữa đấu khí bị kìm nén bao nhiêu năm nên từ số lượng đã biến thành chất lượng. Đây có thể gọi phá rồi lại lập hay không a? Già Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn Hải Ba Đông lẩm bẩm nói, trong lòng bắt đầu suy nghĩ ra một số vấn đề mà lúc này tử sắc năng lượng mượn nhờ khắc chế hiệu quả liền không ngừng đối với xà văn tiến hành vô tình xóa bỏ. Xì. Tử sắc năng lượng đột nhiên thừa thắng xông lên, cứng rắn sức mạnh đem hồng sắc xà văn đuổi ra Hải Ba Đông cái chán mà hồng sắc xà văn vừa mới thoát ly Hải Ba Đông đầu liền hóa thành một đạo khói xanh rồi tiêu tan trong không khí. Ông, hồng sắc xà văn triệt để rời khỏi thân thể Hải Ba Đông thì vốn đóng chặt hai mắt liền đột nhiên mở ra, nguyên bản có chút vận đục hai mắt bây giờ trở nên sáng ngời như tinh tú, tóc trắng đã biến thành tóc đen. Thân thể gầy yếu đống trẻ lai như tuổi 20, ngũ quan, da thịt tràn đầy nếp nhăn đã biến mất, từ ông lao đã biến thành trung niên, một cỗ như băng long khí thế hung hãn bạo phát đi ra chấn động cả căn phòng. Ha ha ha, đáng chết phong ấn cuối cùng cũng biến mất rồi. Hơn nữa tu vi của ta không những khôi phục như xưa mà đã tiến thêm một bước. Hải Ba Đông ta giờ đã là lục tinh đấu hoàng. Hải Ba Đông cười to nói, trên thân đấu hoàng sức mạnh khí thế không chút kiêng kỵ bùng thả ra, bây giờ Hải Ba Đông giống như một cái hài đồng lấy được đồ chơi yêu mến, không ngừng hướng người khác khoe khoang. Rắc, rắc, rắc. Cả gian phòng mật thất đều chịu không nổi đấu hoàng khí thế, bốn phía tầng tầng băng xương tách nứt ra, đỉnh đầu băng tường lung la lung lay giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đầu ba người bọn họ. Hải Ba Đông giống như đồ đần cuồng tiếu một hồi lâu thì mới ngừng lại, đột nhiên hắn cúi đầu xuống, đưa ánh mắt híp lại về phía Già Thiên Pháp Lịch Thiên hai sư đồ, trong ánh không ngừng biến hóa đủ loại tâm tình suy nghĩ. Hải Ba Đông lão đầu tử, hy vọng ngươi không nên động thủ, nếu không đừng trách ta vận dụng hậu thủ bố trí từ trước, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Già Thiên Pháp Lịch Thiên trong lòng thầm nghĩ mà bên ngoài lại giả vờ như không phát hiện được Hải Ba Đông ánh mắt bén nhọn nhìn hai sư đồ mình, trên mặt cười tủm tỉm nhìn về phía khôi phục đấu hoàng tu vi Hải Ba Đông nói, có chuyện gì không? Hải Ba Đông lão đầu tử, ánh mắt hai người trên không trung như có dòng điện thoáng qua, trong căn phòng nhiệt độ đống dưng hạ xuống, bây giờ chỉ còn chờ ai trước tiên động thủ thì tất có chiến đấu không chết, không thôi giữa hai người bắt đầu. Ta có nên động thủ trước không thăm dò James hay không đây? Dù sao trong tay tên này có quá nhiều đồ tốt. Hải Ba Đông trong lòng vừa suy nghĩ, vừa cảm thụ được thể nội lưu động bàng bạc đấu khí sức mạnh bị đè nén nhiều năm, Hải Ba Đông tâm tính cường giả cũng quay về nên hắn suy nghĩ con nên ra tay đánh cướp hay không. Dù sao thân là gia mã đế quốc thập đại cường giả một trong băng hoàng Hải Ba Đông lai lịch lúc trước là sát thủ, tính cách lạnh nhạt và bá đạo nên chỉ có hắn là đi cướp đoạt người khác chứ chưa đến lượt người khác dám tới cướp đoạt hắn. Bây giờ Già Thiên Pháp Lịch Thiên hai sư đồ đã lấy đi hắn bước lên phong hiểm bị Mỹ Đô Toa nữ vương truy sát khi đoạt được thần bí tàn phế đồ, hơn nữa lúc trước còn trực tiếp đem hắn đánh cho một trận, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại Hải Ba Đông hắn đã khôi phục lại thực lực năm xưa, không những thế còn tiến thêm một bước, đạt tới lục tinh đấu hoàng tu vi, nếu bây giờ ra tay có thể lưu lại hai người này ở đây thì tài nguyên tu luyện sau này sẽ không phải lo lắng. Vụ. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình suốt thời gian qua, Hải Ba Đông trong lòng tuôn ra một cỗ sát ý, băng thuộc tính đấu khí không ngừng phun ra khiến cả căn phòng nhanh chóng hóa thành băng vực. Không đúng, vì sao James hai sư đồ lại không sợ hãi một chút nào? Chẳng lẽ còn có hậu chiêu đối phó với ta? Vốn định ra tay, Hải Ba Đông nhận ra Già Thiên Pháp Lịch Thiên cười tủm tỉm thì trong lòng nổi lên không thể tin tưởng được ý nghĩ, đồng thời hắn trong cõi hư vô cảm giác được chỉ cần ra tay liền chết như thế nào cũng không biết. Sự bất ngờ này làm cho Hải Ba Đông rất sợ hãi vì trên đầu hắn sớm bị hai sư đồ này đã sớm bố trí ra một đạo chạm đầu đao. Sát ý trong lòng bị dập tắt, một cô anh hùng tuổi xế chiều bi tráng hiện ra trên mặt Hải Ba Đông. Hai sư đồ bọn họ có thể tại Mỹ Đô Toa nữ vương rời đi an toàn mà ta tu vi ta còn kém xa nàng. Cho dù ra tay thì ta thật sự có thể lưu hắn lại sao? Thôi, tốt nhất vẫn là không ra tay thì hơn. Dù sao lấy oán báo ân cũng không tốt. Cảm thấy mình vừa mới khôi phục đấu hoàng tu vi, thậm chí tiến thêm một bước lúc này cũng đã không tâm nữa. Hải Ba Đông thân thể phảng phất già đi không ít, cái lưng càng còn xuống, trong lòng liên tục than thở. Trong cuộc đời tu hành này, bi ai nhất chính là sức mạnh mình bỏ bao công sức có được thì ở người khác trong mắt bất quá dễ như trở bàn tay, thậm chí không thèm để ý mà Hải Ba Đông cũng vậy. Hắn cười khổ, lẩm bẩm nói: "James, lần trợ giúp này của ngươi, lão phu ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này có yêu cầu gì chỉ cần Hải Ba Đông ta có thể làm được liền nhất định không chối từ." Già Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn xem đã tỉnh táo lại Hải Ba Đông, không có ý định ra tay với hai sư đồ bọn họ liền thu hồi sát ý sâu trong tâm muốn định buộc phát con bảo chưa lật giết chết Hải Ba Đông rồi vừa cười vừa chế nhạo nói: "Hải Ba Đông lão đầu tử, đấu khí phun trào tràn đầy không thiện ý như thế có phải định ra tay với hai sư đồ bọn ta không vậy? Đây là lời oán báo ân đó." Chương 60, người của thiên xà phù vụ. Nói xong trên người Già Thiên Pháp Lịch Thiên khí thế phun trào, một cỗ uy áp vượt xa băng hoàng Hải Ba Đông vừa thả ra lập tức đè lên người hắn khiến Hải Ba Đông khuôn mặt trở vô cùng lúng túng, vừa chịu đựng, vừa cười nói: "James, đừng hiểu nhầm, lão phu làm sao có thể lấy oán báo ân được? chỉ là vừa nãy bài trừ phong ấn xong thì trên người đấu khí còn chưa thể thu phóng tự nhiên làm kinh động đến hai sư đồ các ngươi. Xin thứ lỗi. Ra là như vậy sao? Hóa ra ta hiểu nhầm Hải Ba Đông lão đầu tử ngươi rồi. Cứ tưởng lúc nãy Hải Ba Đông ngươi định ra tay giết hai sư đồ bọn ta chứ. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên lắc đầu, cười tủm tìm đáp trả nhưng khí thế uy áp cũng nhanh chóng thu hồi lại, hắn hiện tại đã không muốn so đo thêm gì nữa với Hải Ba Đông, vừa nãy thả ra uy áp chỉ là để thị uy mà thôi.
Đúng, đúng.
Hiểu nhầm. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Dù sao lão phu là băng hoàng chứ không phải loại tiểu nhân lấy oán báo ân. Hải Ba Đông cũng hiểu ra Giả Thiên Pháp Lịch Thiên trong lời nói ẩn dấu tha hắn một lần suýt phạm phải sai lầm nên cũng gật đầu lia lịa, xoa đầu tóc dài bao nhiêu năm từ trắng đã biến về đen, bị cười giải thích.
Yes.
Lão phu lấy được tàn phế địa đồ bây giờ đã là của ngươi. Tuy có hơi xấu hổ vì hỏi điều này, nhưng vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ bao năm qua thì ngươi có thể nói cho ta biết tàn phế địa đồ này đến tột cùng cất giấu bí mật gì không? Hải Ba Đông nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nhìn xem đã đem tàn phế địa đồ thu mất Giả Thiên Pháp Lịch Thiên thì trong lòng vẫn mang theo một tia không cam tâm. Hắn cuối cùng vẫn trà sát hai tay, sắc mặt phức tạp nói. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên tâm tình lúc này không tệ nên hắn nhìn Hải Ba Đông liên tục hỏi thăm một lúc liền mới mở miệng, trong âm thanh mang theo một chút trêu tức cùng đe dọa, đơn giản giải thích ra, Hải Ba Đông lão đầu tử. Tàn phế địa đồ này chính xác cất giấu đồ tốt nhưng không phải dễ dàng lấy được vào tay. Cho dù là hiện tại ta hay lão đầu tử ngươi có hợp sức đi đến tìm nó cũng chỉ chịu chết mà thôi. Có lẽ phải chờ sau này đột phá đấu thánh mới có thể đi thử sức. Ngươi đã giả. Ngoan ngoãn ở Gia Mã Đế Quốc dưỡng lao đi. Tới tìm vật này liền chết ở bên ngoài thì sợ ngay cả một cái nhặt xác cho ngươi cũng không có đâu. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên nói xong liền không nói gì nữa, hắn cũng không cần biết Hải Ba Đông có tin tưởng lời mình nói hay không mà hắn nói ra nhiều tin tức như vậy đã là nể mặt lao đầu tử này lắm rồi. Nên biết thứ Gia Thiên Pháp Lịch Thiên muốn tìm chính là xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng Tịnh Liên Yêu Hỏa, nó bây giờ tuy bị Tịnh Liên Yêu Thánh phong ấn trong không gian yêu hỏa ở Trung Châu nhưng đã hóa hình thành người. Đặc biệt hơn tu vi của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng đã đạt tới lục tinh đấu thánh hậu kỳ mà nó còn từng cắn trả khiến chủ nhân đời trước của nó là Tịnh Liên Yêu Thánh trọng thương bỏ mạng. Thậm chí truyền thừa của vị này còn bị nó hấp thu hết. Tịnh Liên Yêu Thánh cũng không đơn giản, hắn tu vi đã đạt tới cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, đổi sang Giả Thiên Pháp có thể so với Hóa Long Bí Cảnh đệ cựu biến nên Tịnh Liên Yêu Hỏa rất khó chơi khi có Tịnh Liên Yêu Thánh truyền thừa. Cho dù Tịnh Liên Yêu Hỏa bây giờ tu vi đổi sang Giả Thiên Pháp chỉ có thể so với Hóa Long Bí Cảnh đệ lục biến nhưng dựa vào lợi thế sân nhà cùng Tịnh Liên Yêu Thánh truyền thừa thì nó có thể kéo chết vô số đấu thánh cường giả. Đây còn chưa kể tới trong không gian yêu hỏa còn tích trữ vô số hỏa nô, bọn họ chính là cường giả bị Tịnh Liên Yêu Hỏa đánh bại, trong số những hỏa nô này đấu tông, đấu tôn, thậm chí đấu thánh hỏa nô cũng có không ít. Chính vì thế không có đấu khí pháp đạt đến đấu thánh thực lực hoặc Giả Thiên Pháp đạt đến Hóa Long Bí Cảnh tu vi thì đừng tới không gian yêu hỏa tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa kiếm chuyện, nếu không liền sẽ bị nó biến thành hỏa nô. Tuy nhiên Giả Thiên Pháp Lịch Thiên vẫn có rất nhiều cách bắt được nó, một là trực tiếp để giải đèn EI mang theo thành tiên đỉnh vạn vật nguyên đỉnh giết tới không gian yêu hỏa liền dễ dàng bắt được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hai là giống như nguyên tắc, tìm đủ Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn phế đồ rồi triệu hoán Tịnh Liên Yêu Thánh tàn hồn ở bên trong liền rất dễ dàng thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng hắn tìm kiếm tàn đồ cũng vì người này làm tay sai nên loại bỏ.
Yes.
Ngươi đừng có dọa sợ lão phu a. Phải biết đấu thánh cường giả trên đấu khí đại lục là đỉnh tiêm cao thủ mà chỉ tìm đồ vật trên tàn phế địa đồ này liền có thể bỏ mạng. Rốt cuộc thì thứ ghi lại trên tàn phế địa đồ là gì vậy? Hải Ba Đông nghe được Gia Thiên Pháp Lịch Tiên nói liền trợn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin tưởng được đáp trả mà lão đầu tử này trong lòng hoài nghi Gia Thiên Pháp Lịch Tiên muốn giấu giếm nên hù dọa hắn. Hải Ba Đông lão đầu tử, lời ta nói là thật đấy. Thứ ghi lại trên tàn phế địa đồ này là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3 Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dựa vào nó tu vi cũng có thể chơi chết vô số đấu thánh. Phải biết chủ nhân cũ của nó là sắp đạt đến đấu đế. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn thấy Hải Ba Đông không tin lời mình nói liền cũng không giải thích nhiều làm gì, hắn trực tiếp nói đúng vài câu mà Hải Ba Đông nghe xong liền hoảng sợ, nét mặt hiện lên vẻ không thể tin được, nói to,
"Yes.
Những lời ngươi nói là thật sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa, đây là dị hỏa của Tịnh Liên Yêu Thánh đó. Nếu tàn phế địa đồ ghi lại là nó thì quả thật không có đấu thánh thực lực đi đến tìm nó hoàn toàn là chịu chết." Hải Ba Đông trong lòng cũng từ bỏ ý định đoạt loại Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn phế đồ vì lao đầu tử này hiểu với tư chất của mình muốn đột phá đấu thánh là không thể nào nên Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn phế đồ đối với hắn là một củ khoai bằng tay. Tịnh Liên Yêu Hỏa mặc dù chết đi rất nhiều năm nhưng uy danh của người này vẫn còn truyền mãi, cho dù Tây Bắc địa vực cách Trung Châu rất xa vẫn biết được Tịnh Liên Yêu Thánh năm xưa chiến lược mạnh đến giường nào. Hải Ba Đông vừa nghĩ tới bao năm qua mình giữ Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn phế đồ rất may mắn không đụng phải cường phát hiện Tịnh Liên Yêu Hỏa tung tích ẩn giấu bên trong, nếu không hắn sớm đã bị giết để diệt khẩu. Hải Ba Đông lão đầu tử, ngươi đã khôi phục đấu hoàng tu vi liền có dự định sau này đi đâu hoặc làm gì không? Ta tính mang theo tiểu đồ đệ này du lịch khắp Tây Bắc địa vực lịch luyện. Nếu rảnh thì lão đầu tử ngươi cũng có thể đi theo. Gia Thiên Pháp Lịch Tiên thấy mình ở đây đã quá lâu cùng nói quá nhiều tin tức liền nhìn Hải Ba Đông nói một câu xong liền lôi kéo Thanh Lân hướng về bên ngoài đi ra mà Hải Ba Đông nhìn hai sư đồ bọn họ bóng lưng rời đi, thầm nghĩ, ta đúng là ẩn cư quá lâu rồi cũng không biết bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn có nhận ra Thái Thượng trưởng lão ta không. Đi theo James du lịch cũng có khi sẽ đi qua Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa đi theo hắn cũng có nhiều lợi ích. Nghĩ tới Gia Thiên Pháp Lịch Tiên lai lịch bí ẩn, tu vi mạnh mẽ, một tay luyện dược thuật không thấp, lại có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như Thanh Lân. Hải Ba Đông đội vàng thu thập đồ vật của mình rồi đuổi theo hai sư đồ bọn họ.
Yes.
Hai sư đồ các ngươi định đi đâu?
Chờ lão phu theo với.
Thạch Mạc Thành ban đêm yên tĩnh, ba bóng người, hai trẻ đi trước, một già đuổi theo sau hóa thành một đạo thần quang từ dưới đất phi hành trên không trung với tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hải Ba Đông lão đầu tử, cuối cùng vẫn chịu đi theo hai sư đồ bọn ta sao? Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Già Thiên Pháp Lịch Thiên hai sư đồ thấy Hải Ba Đông đuổi theo sau liền hạ chậm tốc độ lại, mà khi ba người phi hành gần nhau thì Già Thiên Pháp Lịch Thiên liền quay đầu nhìn Hải Ba Đông mở miệng hỏi. Ha ha ha. Lão phu chỉ hiếu kỳ thân phận của ngươi nên mới đi theo tìm hiểu thôi. Dù sao ngươi rõ ràng là mời lão phu đi cùng trước, chẳng lẽ ngươi còn định đuổi người hay sao? Hải Ba Đông gãi đầu, cười to giải thích, nhưng sau đó lão đầu tử này như nhìn thấy điều gì đó không thể tin tưởng được vào hai mắt mình, hắn có chút hoảng hốt chỉ tay vào Già Thiên Pháp Lịch Thiên hai sư đồ nói, ngự không phi hành mà không dùng tới đấu khí hoa cánh. Hai sư đồ các ngươi là đấu tông sao? Không đúng. Với độ tuổi của hai sư đồ các ngươi thì cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể mạnh đến như vậy. Già Thiên Pháp Lịch Thiên hai sư đồ thấy Hải Ba Đông hoảng hốt như vậy liền không có ý định giải thích, dù sao Già Thiên Pháp đối với người lạ chỉ kết giao qua một lần giao dịch như Hải Ba Đông thì bọn họ không muốn để lộ ra. Hải Ba Đông lão đầu tử, ngươi cứ coi như đây là một loại cao cấp phi hành đấu kỹ đi. Dù sao hai sư đồ chúng ta bí mật quá nhiều nên cũng không muốn giải thích đâu. Già Thiên Pháp Lịch Thiên cuối cùng vẫn mở miệng nói một câu với Hải Ba Đông. Sau đó liền mang theo thanh lân ra tốc phi hành mà Hải Ba Đông đuổi theo sau lưng hai sư đồ chỉ có thể trong lòng lẩm bẩm, "Hải Dư, quả nhiên James hai sư đồ thân phận không đơn giản. Đi theo bọn họ tất sẽ có đồ tốt nhưng xem ra muốn hòa nhập với hai sư đồ bọn họ vẫn cần rất nhiều thời gian." Ngước nhìn Hải Ba Đông đuổi theo sau lưng, Già Thiên Pháp Lịch Thiên cũng không lo lắng lao đầu tử này chơi ám chiêu hại hai sư đồ bọn họ, vì trước thực lực tuyệt đối của hắn thì bất cứ ám chiêu nào thả ra sẽ đều bị diệt sát hết. "Vụ, vụ, vụ." Cùng lúc này, tại Thạch Mạc Thành rất xa, trên bầu trời có một đầu cực lớn loài rắn ma thú đang phi hành với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy to lớn thân hình như tia chớp lóe lên một cái liền thoát ẩn, thoát hiện bên trong tầng mây. Cự xa hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen như hắc diệu thạch, trên thân có từng cái sặc sỡ đường vân nhìn qua có chút kỳ dị, tại cự xa cơ thể hai bên lại còn sinh ra trong 8 chiếc cánh chim lông vũ màu trắng đen. Trên đầu của cự xa sinh ra một cái đen tuy xoắn ốc sừng nhọn, nhàn nhạt tử mang tại sừng lập lòe chứng tỏ nơi đó có ẩn chứa kịch độc, nhàn nhạt lộng lấy đường vân ở đầu mơ hồ phát họa ra một cái vương miện bộ dáng. Hai con mắt hình tam giác trong đôi ngươi không còn tràn ngập thuần túy thú tính mà ngược lại mang theo nhân loại tính cách khôn khéo, xảo trá, bộ dáng này nếu xuất hiện liền sẽ bị người nói ra tên của nó bắt giữ hắc xà hoàng. Này, Bạch Nha, lần này cảm ứng không tệ a. Xem ra bao năm qua tìm kiếm bích xà tam hoa đồng liền hôm nay có tung tích rồi. Lúc này phi hành trên không trung, tại bắt giữ hắc xà hoàng bên cạnh có một nữ tử mặc thanh y mở miệng nói mà gọi là Bạch Nha tên bắt giữ hắc xà hoàng nghe vậy liền trực tiếp mở miệng nói tiếng người, không sai. Hôm nay thật may mắn. Hơn nữa thông qua bí pháp trong phủ thì vô cùng có khả năng bích xà tam hoa đồng sở hữu giả đã thức tỉnh, có khi đã bắt đầu bước lên con đường tu luyện. Thanh y nữ tử nghe vậy thì khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng nhiều hơn nữa, sau đó nàng hai tay kết ấn thi triển một bí pháp nào đó rồi một đạo bích lục quang mang hiện lên giữa trán tạo thành mũi tên chỉ về một hướng nào đó. Là hướng đó sao? Đi thôi. Bạch Nha. Thanh y nữ tử lẩm bẩm nói, sau lưng lục sắc một thuộc tính đấu khí song dược đập nhanh liền hóa thành một đạo lục sắc quang mang hướng về nơi được chỉ dẫn mà bắt dược hắc xà hoàng cũng vừa đội vàng đuổi theo, vừa hét lớn, từ từ. Làm gì mà bay nhanh như thế? Chờ ta với. Lục Man. Ba ngày sau. Diêm Thành nằm ở Gia Mã Đế Quốc Đông Bộ tỉnh, là một trong những đại thành có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu chống đỡ ngoại địch, quanh năm đều bị Gia Mã Đế Quốc phái trọng binh cầm giữ lấy. Tuy nhiên bên trong Diêm Thành, Gia Mã Đế Quốc quân đội dù có vũ lực hùng hậu nhất nhưng quyền lực lại không phải là bọn hắn mà là nắm giữ trong tay lũng đoạn Diêm Thành 6 thành sản nghiệp gia tộc Mặc Gia. Cho dù là bất cứ thế giới gì nào thì lũng đoạn thị trường cũng là kiếm lợi nhiều nhất nên Mặc Gia nắm giữ 6 thành sản nghiệp liền hàng năm trừ bỏ đóng một chút thu thuế cùng đã thông quan hệ cần tiền tài, còn lại liền chui vào túi Mặc Gia. Lợi dụng tiền tài kiếm lợi, Mặc Gia không ngừng phát triển, dần dần trở thành Gia Mã Đế Quốc Đông Bộ tỉnh lớn nhất thế lực, những năm gần đây càng là có chút phách lối, vì thu thập các thế lực khác mà gây thù chuốc oán khắp nơi. Tuy Mặc Gia gây thù nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có thế lực mạnh hơn nào dám nhúng tay vào vì Mặc Gia có Vân Lam Tông quan hệ xem như hậu trường, là chân chính bức tường thép bảo hộ gia tộc này. Chính vì vậy cho dù là Gia Mã Đế Quốc hoàng thất đối với Mặc Gia cũng không có cách nào liền để mặc cho Mặc Gia càng lúc càng bành trướng mà Mặc Gia bây giờ đã là Đông Bộ tỉnh đệ nhất thế lực, Diêm Thành bá chủ trưởng không giả. Nếu không phải là tại Gia Mã Đế Quốc Đông Bộ tỉnh còn có 3 cái gia tộc khác kiểm chế lấy Mặc Gia phát triển thì chỉ sợ Mặc Gia đã sớm đem phạm vi thế lực mở rộng đến bên trong những thành lớn khác. Tại Diêm Thành chỗ cửa thành có mấy chục tên binh lính mang võ trang đầy đủ, có người canh gác, có người đi lại tại tường thành hai bên, sắc bén hai con mắt không ngừng tại thân người qua đường quét nhìn kiểm tra. Đây là do Gia Mã Đế Quốc vừa mới trải qua chiến tranh với yêu cốc cấm khu tiền thân là Ma Thu Sơn Mạch, binh lực hao tổn nghiêm trọng, quốc lực suy yếu nên bây giờ cực kỳ đề phòng mấy đế quốc khác có ngoại lai thám tử xâm nhập. Thí, thí, thí. Một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi đi đến Diêm Thành cửa phía đông, đánh xe là một trung niên nam tử mặc một thân thanh y điệp, tóc trắng dài, tuổi chừng 30, trên thân tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lẽo như hàn băng vạn năm. Người này tướng mạo cường kiện, con mắt tỏa ra một cỗ tang thương ý vị, da thịt giống như bị sa mạc hun đen một chút nhưng không hao tổn đến khí chất, ngược lại làm tăng nhiều hơn mấy phần giá tính. Hắn chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Các vị có thể vào thành. Trấn giữ cửa thành Gia Mã Đế Quốc binh lính cũng không có làm có ai, khi kiểm tra một chút xe ngựa liền phát hiện bên trong chỉ có một lớn một nhỏ hai sư đồ Già Thiên Pháp Lịch Thiên liền để cho xe ngựa đi qua. Hí hí hí. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng xe ngựa của ba người lại truyền đến từng tiếng vó ngựa, sau đó có mấy tên nam nữ cưỡi tuấn mã chạy như bay đến, ven đường bước lên bụi mù cùng đá vụn tung tóe làm không ít người phải giận sôi gan. Tuy vậy khi bọn đám người trên đường phố ánh mắt phẫn nộ nhìn thấy phía cưỡi ngựa bóng người hình dạng sau đó thì tức giận trong lòng lập tức cưỡng ép nuốt xuống vì đám người này là Diêm Thành bá chủ mà ra. Tránh đường, tránh đường. Trong đám nam nữ có một người tiểu cô nương hơi có chút tư sắc, dáng người bị quần áo bó váy bày ra phát huy vô cùng tinh tế, xinh đẹp khuôn mặt mang theo ngang ngược khí tức, liên tục lấy roi đánh ngựa hét lớn. Mau mau cho mấy người này đi vào đi. Cản đường họ chỉ như chốt thai vạ vào thần. Một thủ vệ binh lính dẫn đầu mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng ra lệnh, sau đó không có một người có can đảm ngăn cản đường vì bọn họ rất rõ ràng Mặc Gia người đức hạnh kém như thế nào. Ở đây nếu không tránh được thì khi bị Mặc Gia người đụng phải không những không có gì bồi thường mà còn có thể bị ghi nợ hận thù, nhưng hết lần này tới lần khác liền xem như trưởng quan đến đều không nhất định cứu được ngươi. Theo tiếng vó ngựa từ từ đi xa thì đội ngũ ở hai bên đường lúc này mới vang lên một chút bất mãn thảo luận với giọng nói thì thầm mà từ đám người thảo luận ở trong Già Thiên Pháp Lịch Thiên ba người cũng biết càng nhiều tin tức. Đáng chết! Không phải liền là ỷ vào chính mình là Mặc Gia tiểu thư liền có thể làm gì tùy thích sao? Nếu không phải có Mặc Gia bao che thì nàng đã sớm bị giết chết lâu rồi. Không sai! Nếu không phải Mặc Gia dựa vào sau lưng Vân Lam Tông làm chó thì đã diệt tộc lâu rồi. Hy vọng Mặc Gia ngang ngược khắp nơi gây chuyện liền đụng phải cường giải đem Mặc Gia đánh lên liền có chuyện vui lớn. Già Thiên Pháp Lịch Thiên ba người nghe thấy đám người xung quanh trong lời nói phần lớn là đối với Mặc Gia khinh thường cùng bất mãn vì Mặc Gia dựa vào đại lượng tài phú cung phụng Vân Lam Tông mới có địa vị hiện tại. Mặc Gia vơ vét tài phú cung phụng Vân Lam Tông tình huống trên thực tế rất hiếm thấy vì có rất ít gia tộc nguyện ý lấy lòng tầng cao hơn thế lực, không chỉ bị đặt lên không có thanh danh tốt, còn dễ dàng bị người khác xem thường. Điểm mấu chốt nhất là cung phụng như vậy đối với thế lực của chính mình phát triển cũng rất bất lợi vì không đủ tài nguyên cung ứng cho người trong thế lực mà Mặc Gia bây giờ chiếm giữ Đông Bộ tỉnh 6 thành sản nghiệp đã là cực hạn. Nếu Mặc Gia lại nghĩ tiếp tục khuếch trương Diêm Thành lực ảnh hưởng, Gia Mã Đế quốc hoàng thất tuyệt đối sẽ không đồng ý mà bởi vì Mặc Gia vơ vét hình thức đã làm cho thanh danh của bọn hắn cực kỳ không tốt. Mặt khác Gia Mã Đế quốc Đông Bộ còn có tam đại gia tộc khác càng là đối với Mặc Gia cách cực kỳ bất mãn, liên thủ áp chế Mặc Gia phát triển, dẫn đến bây giờ Mặc Gia chỉ có thể dừng bước tại Diêm Thành không thể tiến thêm. Đương nhiên, Mặc Gia bao năm qua cống hiến cho Vân Lam Tông cũng không phải không có chỗ tốt, nguyên tắc nếu không phải Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện diệt Mặc Thừa thì Mặc Gia thiếu chút nữa để ép tam đại gia tộc khác. Xe ngựa chở Già Thiên Pháp Lịch Thiên tiến vào thành, dọc theo đường đi hắn phát hiện xung quanh cửa hàng bảng hiệu đều có chữ Mặc, quả nhiên Mặc Gia tại Diêm Thành làm bá chủ danh tiếng không phải là giả. Gia Mã Đế quốc bên trong nhìn như có rất nhiều thế lực chiếm cư, nhưng trên thực tế thống trị giả chỉ có Vân Lam Tông, Gia Mã Đế quốc hoàng thất cùng Luyện Dược Sư Công hội tam phương thế lực tiến hành đánh cờ. Tại tam phương thế lực ở trong chỉ có Luyện Dược Sư Công hội địa vị cao nhất cũng là thế lực không dễ dàng quan hệ trong Gia Mã Đế quốc sự việc, nó chỉ đưa đến một cái cân bằng kiểm chế hai thế lực còn lại. Chân chính trong bóng tối giao thủ đối đầu gay gắt nhất chỉ có Gia Mã Đế quốc hoàng thất cùng Vân Lam Tông, mà Vân Lam Tông xem như Gia Mã Đế quốc đệ nhất tông môn, vô số năm qua đi ra rất nhiều cường giả khác nhau. Những cường giả này rất nhiều đều giống như Mặc Gia, có riêng mình gia tộc thế lực phân bố ở Gia Mã Đế quốc các phương, đây đều là Vân Lam Tông tiềm ẩn thế lực, nguyên tắc Vân Lam Tông có thể nhanh chiếm lấy Gia Mã Đế quốc thì những thế lực này có công lao không nhỏ. Tuy vậy những chuyện này đối với Già Thiên Pháp Lịch Thiên cũng không hứng thú gì, vào thành sau đó ba người bọn hắn lựa chọn một cái khách sạn an trí xe ngựa, sau đó chính là bắt đầu chuẩn bị kế hoạch làm việc. Mặc Thừa đến bắt Thanh Lân đã khiến Mặc Gia kết nhân quả với Già Thiên Pháp Lịch Thiên nên để kết thúc nhân quả này hắn liền mang theo Hải Ba Đông cùng Thanh Lân đến đây tự tay kết thúc tất cả. Chương 61, diệt Mặc Gia bù. Diêm Thành đêm tối, ở vào Diêm Thành trung tâm Mặc Gia nhiều đội tuần tra đem Mặc Gia đại bản doanh bảo vệ cực kỳ nghiêm mật nhưng vẫn có ba bóng đen dễ dàng đi vào trong mà không một ai phát hiện. Cho dù Mặc Gia tổng bộ phảng phất như một cái nghiêm mật lô cốt, cao lớn trên vách tường mấy chục mét có sắp đặt tuần tra phòng ngự người vẫn không thể ngăn cản được ba bóng đen đi vào. Mặc Gia đại đường ở bên trong, đèn đuốc sáng trưng để lộ ra có rất nhiều Mặc Gia người ở đây bàn bạc mà tại trên chủ vị cao nhất ghế Mặc Gia gia chủ nhìn phía dưới quỳ xuống đất một người tức giận nói, "Mặc Huyết, đến bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm thứ gì? Mặc Thừa đại trưởng lão nhiều ngày như vậy không có tin tức, hắn đến cùng muốn đi nơi nào?" Tộc trưởng, ta thật sự không biết gì hết a." Mặc Huyết ở Mặc Gia xem như Mặc Thừa tâm phúc một cánh tay khác, bình thường hắn đối với vị Mặc Gia tộc trưởng không cung kính vì có Mặc Thừa bảo đảm nhưng hôm nay hắn thật sự là không có can đảm này, hoảng loạn nói, "Cái gì? Ngươi không biết? Ngươi thế nhưng là đại trưởng lão bên cạnh Tâm Phúc, ngươi không biết Vân Lam Tông khách quý sắp đến sao? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ?" Mặc Gia gia chủ gào thét bên trong mang theo vô tận nộ khí quát lớn mà Mặc Huyết chỉ liên tục đạp đầu xuống đất, không thèm để ý máu chảy trên trán, liên tục van xin tha thứ, "Tộc trưởng, ta thật sự không rõ ràng a. Ba ngày trước Mặc Thừa đại trưởng lão mang theo Mặc Cốt cùng một số người khác đi đâu đó nhưng không nói cho ta biết." Bên cạnh Đông đảo Mặc Gia trưởng lão cao tầng thấy Mặc Huyết như vậy liền có chút không đành lòng nhưng cũng không người khuyên can, đơn giản là Mặc Gia tình huống hiện tại quả thật có chút phiền toái sắp tới. Không lâu trước đây người của Vân Lam Tông truyền tin tới có khách quý sắp đến nhưng tại thời gian mấu chốt thời điểm thì Mặc Gia đại trưởng lão Mặc Thừa thế mà không tại, điều này khiến bọn hắn làm sao không gấp gáp phát hỏa. "Tộc trưởng, ta chính xác không biết Mặc Thừa đại trưởng lão cụ thể hành tung nhưng ngày đó rời đi là bởi vì bí pháp cảm giác được Đông Bộ tỉnh phụ cận xuất hiện một cái chân quý huyết mạch thể chất." Mặc Huyết nhìn thấy Mặc Gia gia chủ nộ khí thiêu đốt, đấu khí sắp đánh xuống đầu hắn mà bên cạnh không ít trưởng lão cũng là bất mãn theo dõi nhìn chằm chằm thì rốt cục nhịn không được lời nói thật phun ra ngoài. "Thì ra là vậy, đến cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Mau mau nói hết ra." Mặc Gia gia chủ nghe Mặc Huyết nói thế thì trong lòng thầm hô to khá lắm, thì ra phía trước ngươi nói không biết thật đúng là tại che giấu âm như không nhỏ mà Mạc Huyết nghe hắn nói vậy liền vội vàng mở miệng nói, tộc trưởng. Mạc Thừa đại trưởng lão rời đi ngày đó dường như là do bí pháp trong gia tộc cảm ứng đến đấu khí đại lục truyền thuyết đệ nhất kỳ đồng bích xà tam hoa đồng. Chính vì vậy mới rời đi vội vã như thế. T. Toàn bộ bên trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, đang ngồi đây cũng là Mạc gia cao tầng nên tự nhiên biết Mạc gia nổi danh nhất dung hợp khí quan bí thuật, cũng minh bạch vì cái gì Mạc Thừa sẽ vội vàng rời đi Mạc gia. Nếu biết được tin tức này từ sớm thì đổi lại là bọn hắn cũng chắc chắn là tiên hạ thủ vi cường đến cướp đoạt bích xà tam hoa đồng người sở hữu. Đáng tiếc là Mạc Thừa đã rời đi được mấy ngày, cho dù bây giờ đuổi theo cũng đã không kịp. Hừ, hảo cho một cái Mạc Thừa. Bích xà tam hoa đồng chỉ có xà nhân cùng nhân loại hôn huyết ở trong mới có thể sinh ra mà hắn không thông báo cho gia tộc đã ra tay trước. Đây thật không coi ai ra gì. Mạc gia gia bất mãn nói, bàn tay đấu khí chụp lên ghế dựa đem nó đánh thành một gỗ. Sau đó cũng không hảo tiếp tục phát tác tức giận trong lòng bình tĩnh mặt lạnh quay sang nhìn Mạc gia người lên tiếng ra lệnh. Gia Mã Đế quốc đông bộ tỉnh gần nhất với xà nhân tộc tụ tập chính là Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Người tới, mau mau phái người đi tới Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc thông chi Mạc Thừa đại trưởng lão kịp thời đuổi trở về. Không cần đâu, người ta đã giúp các ngươi mang về rồi. Cầm lấy đi. Mạc gia gia chủ vừa mới ra lệnh thì phòng bàn bạc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm lạnh lùng như từ địa ngục bò ra ác ma, tiếp đó ba thân ảnh từ bên ngoài bước đi vào phòng bàn bạc ở bên trong. Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mạc gia gia chủ vừa lên tiếng, vừa nhìn xem đột ngột xuất hiện ở trước mắt ba thân ảnh thân bị che đậy tại bên dưới áo choàng, hơn nữa ngay cả khí tức cũng là như có như không làm hắn không có cách nào xem thấu. Ta là người như thế nào, tới đây làm gì sao? Cái vấn đề này Mạc gia gia chủ hỏi thật hay. Đương nhiên là tới Mạc gia hỏi tội rồi. Ba người xuất hiện ở Mạc gia chính là gia thiên pháp nghịch thiên tổ ba người, vì kết thúc nhân quả với Mạc gia liền đem nay dẫn theo Hải Ba Đồng và Thanh Lân tới đây mà hắn cũng không nhiều lời liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Ha ha ha, hướng Mạc gia chúng ta hỏi tội. Các hạ khẩu khí thật lớn. Chỉ dựa vào ba người các ngươi dám tới chỗ chúng ta hỏi tội sao? Hơn nữa theo ta biết thì chúng ta mới gặp mặt một lần làm sao có tội chứ? Mạc gia gia chủ cười lạnh nói mà gia thiên pháp nghịch thiên cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nghiêng đầu ra hiệu cho tiểu đồ đệ của mình là Thanh Lân mà tiểu cô nương cũng lấy ra một cái bình ngọc rồi lập tức mở nắp. A a a a a a. Tiền bối, xin tha cho chúng ta. Theo bình ngọc mở ra, từng tiếng kêu rên tràn đầy đau khổ vang lên trong đại sảnh mà sau đó vô số linh hồn bay ra ngoài rồi bị Thanh Lân bóp nổ thành hư vô, đây chính là linh hồn của những Mạc gia người trước đây tấn công Thanh Lân. Lúc trước Thanh Lân ra tay giết chết bọn họ nhưng giả thiên pháp nghịch thiên vẫn dùng thủ đoạn thu lấy linh hồn bọn họ làm bằng chứng mang đến Mạc gia, dù sao những người này dễ dàng chết như vậy làm hắn không hài lòng. Bất cứ ai dám động đến người thân, bằng hữu của hắn liền đừng tưởng dễ dàng chết đi, không dạy vọ bọn hắn một thời gian thì không được, hắn muốn cho kẻ địch biết đôi khi chết đi còn hạnh phúc hơn đau khổ là sống sót. Mạc Cốt, ngươi có phải là Mạc Cốt không? Đi theo Mạc Thừa đại trưởng lão rời đi Mạc Nhiễm đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói rõ cho ta. Cả đại sảnh vô số linh hồn bay ra bị bóp nát. Rất nhiều Mạc gia người sợ hãi mà Mạc gia gia chủ không để ý đến những thứ này, cái hắn để ý nhất bây giờ là một linh hồn thể có bộ dáng vô cùng quen thuộc liền kích động lên tiếng hỏi. Ai đang gọi ta? Đó là tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Mau mau cứu ta với. Chúng ta một đoàn người theo Mạc Thừa đại trưởng lão đến Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc sau đó. Chỉ còn linh hồn thể Mạc Cốt khàn giọng bắt đầu đem hết thể từ đầu đến cuối tiền mọi chuyện đều nói rõ ràng, bao quát Mạc Thừa hạ chẳng cùng Mạc gia người đi theo đều bỏ mạng dưới tay giả thiên pháp nghịch thiên hai sư đồ. Mạc Thừa đại trưởng lão chết. Xong rồi. Mạc gia ta xong rồi. Mạc gia gia chủ sững sờ, ngã ngồi trở về tại chỗ, cho dù Mạc Thừa cùng hắn tại Mạc gia tranh quyền đoạt lợi có chút bất mãn nhưng Mạc gia gia chủ rất rõ ràng rằng Mạc gia bây giờ có địa vị như vậy Mạc Thừa công lao bỏ ra không ít. Mạc gia không còn Mạc Thừa, thiếu quyết đấu linh cường giả liền chỉ có thể co đầu rút cổ tại Diêm Thành Sư Bá, cùng với Gia Mã Đế quốc Đông Bộ tỉnh Tam đại gia tộc miễn cưỡng tranh đấu mà không thể đè ép như trước. Cho chuyện như vậy là đủ rồi. Ta hôm nay đến đây chỉ để kết thúc nhân quả thôi. Vũ giai ma thú sĩ Viêm Phá Sơn tê cánh tay này các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn lai lịch của nó a. Gia Thiên Pháp Nghịch Thiên cảm thấy Mạc Cốt đã hết giai trị lợi dụng liền bóp nát linh hồn hắn thành hư vô rồi tiện tay ném ra một đầu màu đỏ ma thú cánh tay mà nhìn thấy ma thú cánh tay thì Mạc gia cao tầng đều chấn động. Không thể nào, đó đúng là Sĩ Viêm Phá Sơn tê cánh tay. Mạc Thừa đại trưởng lão thậm chí ngay cả gia tộc chân tảng ngũ giai ma thú cánh tay cũng tấy ghép cho chính mình dùng. Hại, Sĩ Viêm Phá Sơn tê cánh tay đều bị chặt xuống dưới. Mạc Thừa đại trưởng lão xem ra lành ít dữ nhiều a. Mạc gia chúng ta coi như xong đời đến nơi rồi. Nhìn thấy Sĩ Viêm Phá Sơn tê, Mạc gia hạch tâm cao tầng đối với vật này tự nhiên không xa lạ gì, lập tức vô số tiếng nghị luận khác nhau vang lên, Mạc gia cao tầng sắc mặt hai cũng càng thêm khó coi, thậm chí một số người đã trắng trợn. Ngay cả Mạc gia gia chủ khoe miệng cũng nhịn không được giật giật, hắn vốn chỉ là chấn kinh mà bây giờ lại là vô cùng bối bã, Sĩ Viêm Phá Sơn tê cánh tay xem như Mạc gia vật quý nhất lại bị Mạc Thừa cấy ghép cho chính mình dùng. Xem như gia tộc chi chủ, trong lòng của hắn quả thực là có chút phẫn nộ nhưng sau đó chính là bi thương cùng sợ hãi, Sĩ Viêm Phá Sơn tê cánh tay đi qua một lần sử dụng đã không cách nào lại lần cấy ghép đến trên thân thể người khác. Các hạ, lần này hỏi tội Mạc gia chúng ta thì ngươi muốn cái gì đại giới? Hiện tại gây chuyện người là Mạc Thừa đại trưởng lão cùng người đi theo cũng đã chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn nổ tận diệt tuyệt sao? Mạc gia chết đi Mạc Thừa, giờ Sĩ Viêm Phá Sơn tê cánh tay cũng đã không thể sử dụng, Mạc gia nội tình đã không còn, càng thêm sợ hãi chính là gia thiên pháp nghịch thiên ba người thực lực vô cùng mạnh nên Mạc gia gia chỉ bị phân nói. T. 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 Mạc gia gia chủ lời nói đều còn chưa nói hết, một đạo đỏ rực thân ảnh truyền vào trong phòng nghị sự, một cỗ bạo ngược không che giấu khí tức cường đại để cho Mạc gia gia chủ vô ý thức nuốt trở về lời nói của mình. Ngũ giai ma thú. Bộ dáng này là song đầu hỏa linh xà. Mạc gia gia chủ hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy song đầu hỏa linh xà nhu thuận vờn quanh cùng hộ vệ gia thiên pháp nghịch thiên tổ ba người, hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thừa vì sao lại bỏ mạng khi có Sí Viêm phá sơn tê cánh tay. Song đầu hỏa linh xà tính khí không thể nào tốt nhưng rất nghe lời của ta. Ta hy vọng các ngươi cũng đầy đủ nghe lời. Nếu không hôm nay tất cả những người ở đâu đều sẽ trở thành bữa tối của nó đấy. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên vừa nói, vừa một tay tại song đầu hỏa linh xà đầu rắn nhẹ nhàng đuốt ve mà song đầu hỏa linh xà rất khôn khéo, tu hành hoàn mỹ pháp nó đã được lợi rất nhiều nên công nhận hắn làm chủ nhân. T. Một màn này rơi vào trong mắt Mạc gia người liền làm bọn họ càng thêm sợ hãi, người này có thể dễ dàng chế phục ngũ giai ma thú rất có khả năng chính là trưởng bối của Bích Xà Tam Hoa Đồng sở hữu giả tới đòi nợ. Suy nghĩ đến Mạc Thừa đại trưởng lão một cước đá vào tấm sắt rồi bị giết, lại mang người này đến Mạc gia đòi nợ thì Mạc gia gia chủ bây giờ trong lòng thầm chửi mắng Mạc Thừa ngu xuẩn mà bên ngoài tư thái cũng phóng thấp xuống nói: "Các hạ, ta biết Mạc gia đã sai ở đâu, không biết các hạ cần gì bồi tội. Chỉ cần Mạc gia có thể làm đến liền lập tức hai tay dâng lên." "Tốt, vậy dẫn ta đến Mạc gia bảo khố đi. Chỉ cần lấy đủ đồ vật kết thúc nhân quả giữa chúng ta và các ngươi thì bọn ta sẽ rời đi ngay. Nên nhớ đừng có đùa nghịch. Nếu không..." Gia Thiên Pháp Nghịch Thiên lạnh lùng mở miệng nói ra rồi trên thân khí thế phun ra đe dọa Mạc gia tất cả mọi người một lần mà Mạc gia gia chủ bị khí thế kinh khủng của hắn dọa sợ, đội vã dẫn đường hướng Mạc gia chỗ sâu có mật thất. Mạc gia bảo tàng che giấu rất kỹ càng đằng sau mật thất, theo tiếng bước chân dừng lại, Mạc gia gia chủ chạm vào cửa đá một góc thì bảo khố môn hộ bị mở ra, tất cả mọi người cũng nhanh chóng đi vào. Gia Thiên Pháp Nghịch Thiên tổ ba người theo Mạc gia gia chủ đi vào trong thì rực rỡ muôn màu các loại quý hiếm bảo vật, thảo dược, khoáng thạch, binh khí, công pháp, đấu kỹ, bí thuật chất đầy rải rác trong mật thất. Gia Thiên Pháp Nghịch Thiên tổ ba người chỉ liếc qua một cái liền không thèm quan tâm nhiều vì Mạc gia giữ chiếm giữ gia mã đế quốc Đông Bộ tỉnh nhưng đồ vật phẩm chất hầu như đều không có quá cao. Đặc biệt nhất bọn họ phát hiện ra trong mật thất có số lượng không nhỏ đủ loại thân thể bộ phận, có ma thú, cũng có xuất từ xà nhân tộc, thậm chí còn có cả của nhân loại, xem ra đây đều là Mạc gia mang về dùng bí pháp định tới ghép. Ghê tởm. Mạc gia rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Nhìn những bộ phận thân thể này hoàn toàn là sa đọa vào ta đạo lộ. Yes. Tốt nhất nên giết hết bọn họ đi. Vốn yên tĩnh không nói gì kể từ khi xuất hiện, Hải Ba Đông nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm của Mạc gia trong việc tấy ghép bộ phận thân thể thì nhịn không được nữa nói ra, hắn cho dù trước kia làm sát thủ cũng không tàn ác như vậy. Vụ. Hải Ba Đông nhịn không được đấu khí bộc phát, một cỗ băng hàn khí thế phun trào toàn bộ mật thất làm thổi bay không ít đồ vật nhưng Gia Thiên Pháp Lịch Tiên hai sư đổ lại không hề có ảnh hưởng gì. Không. Các hạ. Xin đừng giết ta. Ta là Mạc gia gia chủ. Chỉ cần ta còn sống các hạ muốn gì ta đều cho thể cho. Dù là lấy đi tất cả Mạc gia bảo khố cũng được. Mạc gia gia chủ nghe thấy Hải Ba Đông định giết mình liền vừa hoảng loạn van xin, vừa lùi lại định chạy trốn nhưng chưa kịp đi chuyển thì đã bị Hải Ba Đông đóng băng thành những côn, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Không thể nào, người này khí thế sao mạnh hơn cả Vân Lam Tông tông chủ lúc trước ta gặp vậy? Không lẽ hắn cũng là đấu hoàng? Mạc gia gia chủ trước khi chết cảm nhận được Hải Ba Đông thả ra khí thế kinh khủng liền trong lòng suy nghĩ không ra nhưng sẽ không có ai giải đáp cho hắn vì người chết sẽ không thể nghe được người sống nói gì. Hải Ba Đông lão đầu tử, giết tốt, loại gia tộc bẩn thỉu này tốt nhất nên biến mất đi thì hơn. Vốn im lặng không nói gì, Gia Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn Mạc gia gia chủ chết trong tay Hải Ba Đông liền không hề hiện lên vẻ thương hại vì hắn hiểu Mạc gia vô số năm qua làm bao việc xấu xa đến mức nào đều hiện rõ ở đây. Đúng, đúng, Hải Ba Đông gia gia làm rất đúng. Nếu không phải người ra tay trước thì Thanh Lân cũng sẽ giết hắn. Ngay cả Thanh Lân cũng tràn đầy vui vẻ nói, hai tay xoa xoa nắm đấm làm bộ muốn ra tay, tiểu cô nương này qua nhiều tháng dạy dỗ cũng biết đâu là phải trái, đúng sai nên Mạc gia chuyện xấu xa thì Thanh Lân cũng hiểu rõ. Thanh Lân, Hải Ba Đông lão đầu tử, nơi này không có gì đáng lưu lại. Chúng ta thu thập hết tất cả mọi thứ liền rời đi thôi. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn hai người nói, sau đó cả ba tranh thủ thu thập những tài nguyên thích hợp cho mình, mặc dù nơi này có không ít thiên tài địa bảo nhưng phẩm chất cũng không quá cao nên chỉ một lát đã thu thập xong. Mặc gia không thể diệt tộc nhưng cao tầng Mặc gia đều phải chết. Bọn họ đều có dính líu đến tới ghép bộ phận thân thể. Hai tay dơ bẩn của bọn họ đều dính đầy nhân tộc máu tươi. Nên chết. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên mang theo hai người đường cũ trở về, trên đường đi suy nghĩ một lúc liền quyết định giải quyết nhân quả với Mặc gia, sau đó trong phòng nghị sự vang lên từng tiếng xin tha thứ rồi lại im lặng. Rất tốt. Đi sau lưng hắn, Hải Ba Đông và Thanh Lân trong lòng thầm nghĩ mà sau đó ba người liền biến mất trong màn đêm, phải chờ đến sáng hôm sau khi Vân Lam Tông sứ giả đến mới phát hiện ra toàn bộ Mạc gia cao tầng đều đã chết từ bao giờ. Chương 62, loạn cổ kinh thập tự tinh vực giao nhau đủ. Diệt xong Mạc gia cao tầng đã được một khoảng thời gian, Gia Thiên Pháp Lịch Thiên tổ ba người tiếp tục ở bên trong tháp qua nhĩ đại sa mạc tu hành mà lúc này một nồi thập cẩm ma thu thịt đang bị nấu chín trước mắt bọn họ. Bên trong nồi có không ít tam giai, tứ giai, thậm chí cả ngũ giai ma thú bộ phận thân thể cũng có không ít. Theo Gia Thiên Pháp Lịch Thiên bỏ thêm không ít dược thảo cùng gia vị vào thì một mùi thơm ngon tuyệt vời phun trào ra. Mùi vị không tệ lắm. Hải Ba Đông lão đầu tử, đến thử một miếng xem sao. Cao cấp ma thu thịt như vậy không thưởng thức liền có hơi phí đó nha. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên tiện tay lấy đũa gắp ra một miếng cho vào miệng ăn rồi hai mắt phát sáng, kêu to đầy thỏa mãn. Hắn quay lấy ra lấy một cái bát và múc ra không ít ma thu thịt đưa cho Hải Ba Đông nói. Tam giai ma thú hoàng sa hạt. thứ giai ma thú xích hỏa xà, vũ giai ma thú xí viêm phá sơ tê, còn có không ít cao cấp dược thảo.
Yes. Ngươi nấu ăn cũng hơi lớn đó.
A, thật ngon.
Hải Ba Đông bát ăn chứa đầy thịt ma thú của mình rồi nhìn vào trong nồi nấu cảm thán, nhưng sau khi ăn thử một miếng thịt ma thú thì hắn lập tức hô thật hương, sau đó lao vào tranh ăn cùng Giả Thiên Pháp Nghịch Thiên.
Vâng.
Ở một khoảng cách không xa, một tiểu cô 4,5 tuổi đang cùng một đám ma thú chủng loại bò cạp toàn thân xích hoàng sắc giao chiến, theo tiểu nữ hải đáng ra một trường, đã ra một cước liền có không ít ma thú bỏ mạng. Nếu có người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức sẽ há hốc mồm, trợn mắt, vì những ma thú tiểu nữ hải đang giao chiến là tháp qua nhĩ đại sa mạc nổi danh trong tam giai ma thú viêm hỏa thổ hạt. Loại ma thú này nổi danh không chỉ vì có hai thuộc tính đấu khí là hỏa và thổ mà còn sinh sống thành đàn, nhất giai, nhị giai, tam giai chỉ là quân mà dẫn đầu bọn chúng thường là tứ giai, thậm chí có thể là ngũ giai ma thú.
Yes.
Bây giờ chúng ta tiếp tục đi nơi nào? Tiện tay lại gấp một miếng thịt ma thú bỏ vào miệng ăn, Hải Ba Đông đông nhiên lên tiếng hỏi, mà Giả Thiên Pháp Lịch Thiên cũng quay đầu nhìn tiểu cô nương đang giao chiến với ma thú trả lời, chờ thanh lân lịch luyện xong thì địa điểm tiếp đến của chúng ta sẽ là Gia Mã Đế Quốc. Lao đầu tử ngươi ở đây đợi nhiều năm chắc cũng nên quay về thăm lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một lần xem thế nào.
Đúng không?
Ừm. Nếu không phải đi theo hai sư đồ các ngươi thì có lẽ Lao Phu đã quay về Gia Mã Đế Quốc rồi. Lần này quay về hơi muộn một chút nhưng không có sao. Bây giờ chúng ta hình như có khách không mời mà tới đấy. Hải Ba Đông lâm vào hồi ức ngày xưa, khẽ gật đầu một cái, lên tiếng đáp lại, trên thân hàn khí tràn ra, tạo thành một đạo băng trụ nhắm ngay một phương hướng nào đó rồi xuyên thủng tầng mây để lộ ra vật thể ẩn nấp bên trong.
Giống.
Một đạo tiếng kêu chấn động toàn bộ sa mạc vang lên, một đầu cự thú to lớn loài rắn ma thú gầm lên giận dữ rồi dùng đuôi đánh tan băng trụ của Hải Ba Đông, sau đó hai con xà nhãn tràn đầy nhân tính cảnh giác nhìn hai người bọn họ.
Khí thế này là
lục giai ma thú.
Ha ha ha.
Xem ra chúng ta có đồ chơi mới rồi. Là nên đem nó vào nồi nấu luôn một thể hay là đem chế phục cho Thanh Lân làm thú cưới đây? Giả Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn xem trước mặt cự xà không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, vừa vặn nồi lẩu không có lục giai ma thú thịt mà bên cạnh hắn là Hải Ba Đông lại đột nhiên cả kinh kêu lên, đây là
Bát Dực Hắc Xà Hoàng,
hơn nữa là lục giai ma thú. Nó làm sao sẽ xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc biên cảnh? Không lẽ con ma thú này chính là nguyên tắc từng xuất hiện qua Bát Dực Hắc Xà Hoàng? Nó làm sao cảm ứng được Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân mà tìm tới? Xem ra lần này không thể để nó chạy thoát được. Giả Thiên Pháp Lịch Thiên nghe vậy lông mày nhíu một cái. Hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong duy nhất từng ra sân Bát Dực Hắc Xà Hoàng chỉ có duy nhất Thiên Xà Phủ có con này mà thú loài rắn nên suy đoán cùng chuẩn bị ra tay. Phải biết Bát Dực Hắc Xà Hoàng là một loại dị bẩm thiên phú dị thú, tam giai ma thú liền có song dực hắc xà, mỗi lần thăng nhất giai liền thêm ra một đôi song dực, đặt đến Bát Dực chính là hung danh hiển hách Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Loại ma thú này trong số những loại ma thú phi hành tốc độ cũng là xếp hàng đầu nên Giả Thiên Pháp Lịch Thiên ngoại trừ muốn đem nó một bộ phận thân thể đem vào nồi nấu thì còn thu phục làm tọa kỵ cho tiểu đồ đệ.
Bạch Nha, ngươi xác định không có cảm ứng sai?
Hai người này một cái là Lục Tinh Đấu Hoàng, một cái là Đấu Vương Đỉnh Phong. Nhìn giống như đều không giống vừa thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng người thì phải. Đột nhiên, một thanh y nữ tử từ Bát Dực Hắc Xà Hoàng bên cạnh bay ra, nàng có mạng lụa che khuất bộ mặt nhưng Giả Thiên Pháp linh hồn lực quá mạnh nên vẫn nhìn xuyên tấu qua, mà thanh y nữ tử âm thanh cũng truyền ra từ miệng.
Lục Man,
ta là một đường đuổi theo Bích Xà Tam Hoa Đồng khí tức bay tới đây. Theo cảm giác của ta thì tiểu nữ hài đằng kia đúng là Bích Xà Tam Hoa Đồng trưởng không giả. Bát Dực Hắc Xà Hoàng tên là Bạch Nha cực lớn đầu rắn nhìn về phía Thanh Lân, tiếng như lôi âm phát ra trả lời, mà Giả Thiên Pháp Lịch Thiên nhìn về bầu trời đang bay lơ lửng một người một xà, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là người của Thiên Xà Phủ. Xem ra chính là nguyên tắc xuất hiện người. Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng chính xác chỉ có tại Thiên Xà Phủ có thể tốt nhất bồi dưỡng, nhưng có ta ở đây thì ai cần bọn họ giúp chứ?
Không sai, Thiên Xà Phủ có đấu tôn cường giả là Thiên Xà Tôn giả chết ở trong trận chiến tại Ma Thu Sơn Mạch, bây giờ là yêu cấp cấm khu, trước khi chết toàn bộ ký ức trong linh hồn hắn đều bị Giả Thiên Pháp Lịch Thiên bóc ra. Chính vì vậy truyền thừa của hắn đều nằm trong tay Giả Thiên Pháp Lịch Thiên, trong đó còn có bí thuật của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thanh Lân bây giờ ngoại trừ tu hành Giả Thiên Pháp thì Thiên Xà Phủ công pháp nàng cũng có. Đứng bên cạnh Giả Thiên Pháp Lịch Thiên, Hải Ba Đông cũng nhìn xem trên đỉnh đầu một người một xà, lão đầu tử này đã sắp hoài nghi nhân sinh, thế giới này là thế nào, bây giờ đấu hoàng cường giả tùy tiện đều có thể gặp phải hay sao? Chẳng lẽ băng hoàng Hải Ba Đông hắn mới mất tích gần chục năm mà bây giờ hồi phục xuất thế thì thế giới đã là đấu hoàng đi đầy đất, đấu tông không bằng cầu hay sao? Nếu như thế thì hắn tu luyện cả đời đều là phí công sức cả hai vị. Mặc dù hai vị đều là đấu hoàng nhưng tốt nhất không nên động đến tiểu cô nương kia. Nếu không đừng trách Lao Phu không khách khí. Phải biết Lao Phu uy danh tại Gia Mã Đế Quốc cũng không nhỏ đâu. Tuy có chút giật mình vì sự xuất hiện của một người một xà nhưng Hải Ba Đông thần sắc vẫn tự nhiên, không có chút nào vẻ hốt hoảng, nhìn về phía trước mắt Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng Lục Man trầm giọng nói.
À, chỉ là một tên lục tinh đấu hoàng và một tên đấu vương đỉnh phong thôi mà ra bài thế sao? Phải biết bên ta có tới hai vị đấu hoàng mà tu vi còn cao hơn ngươi nhiều. Có phải hay không a?
Lục Man.
Ân.
Lục Man.
Hải Ba Đông vừa mới nói ra, Bát Dực Hắc Xà Hoàng là một ma thú tính tình nên lập tức nổi giận, cực lớn xà nhãn hiện ra lạnh lùng và bạo ngược, giữ tận miệng rắn mở to để lộ ra sâm bạch răng nanh, tàn nhẫn nói. Nhưng khi thấy mình đồng bạn không trả lời, Bát Dực Hắc Xà Hoàng xà nhãn nghi ngờ nhìn về phía thanh y nữ tử liền thấy được Lục Man ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía Giả Thiên Pháp Lịch Thiên.
Có chuyện gì hả?
Lục Man.
Vào lúc này Phạm Hoa Si sao?
Hi hi hi. Nếu không thì chúng ta bây giờ liền giết chết lao ra hỏa kia rồi sẽ đem cái này tiểu bạch kiểm cho người bắt về.
Tường Lâm già thiên pháp nghịch thiên biến hóa thành lệnh phép, dáng vẻ nhan trị quá đẹp trai câu dẫn đi Lục Man, bắt giữ Hắc Xà Hoàng phát ra một hồi cười quái dị, trêu chọc nói mà Lục Man lại nhìn xem đồng bạn của mình, quát lớn, đủ. Bạch Nha, không phải ta bị tên kia mê hoặc mà là trên thân hắn có một câu nguy hiểm sức mạnh làm ta sợ hãi. Đây là trực giác của ta. Nó đã cứu chúng ta không ít lần. Bắt giữ Hắc Xà Hoàng nghe đồng bạn của mình nói thế thì hai con xà nhãn trừng to, miệng rắn há hốc, quay đầu nhìn ra thiên pháp nghịch thiên rồi cảm nhận tu vi của hắn, tràn đầy vẻ không thể tin tưởng được nói, không thể nào. Lục Man, ngươi không có cảm giác sai. Tên kia rõ ràng chỉ có đấu vương đỉnh phong tu vi mà thôi. Một người, một xà cứ thế đứng lơ lửng ở trên không trung không dám động thủ chức, nhưng ở bên dưới Hải Ba Đông đã sớm bị bắt giữ Hắc Xà Hoàng chọc giận, băng hệ đấu khí lan tràn, sắc ý phun ra nhìn ra thiên pháp nghịch thiên hỏi, "Này, lão phu có thể ra tay với con rắn kia được không? Dù sao trong nổi của chúng ta hoàn toàn thiếu nguyên liệu cao cấp như vậy, ngươi giúp lão phu chặn lại thanh y nữ tử kia một lúc được không?" Hải Ba Đông lão đầu tử, "Có thể." Già thiên pháp nghịch thiên nhìn xem mang theo sắc ý, tùy thời chuẩn bị động thủ Hải Ba Đông liền lập tức đồng ý, dù sao trong cảm nhận của hắn thì tu vi của một người một xà này cũng không mạnh quá bao nhiêu. Bắt giữ Hắc Xà Hoàng tu vi chỉ có thể so với tứ tinh đấu hoàng, nhưng dựa vào thân thể ma thú liền có thể cùng ngũ tinh đấu hoàng liều mạng, nhưng Hải Ba Đông có sự trợ giúp của hắn không chỉ tu vi hồi phục mà đã tiến thêm một bước. Còn thanh y nữ tử Lục Man tu vi chỉ có thất tinh đấu hoàng, đổi sang giả thiên pháp chỉ có thể so với luân hải bí cảnh tầng thứ tư bị ngã cảnh, giả thiên pháp nghịch thiên không chỉ có thể ngăn cản nàng mà còn có thể chiến thắng. Hôm nay một người một xà đã tìm tới cửa, hơn nữa còn mang theo ý đồ xấu là bắt đi tiểu đồ đệ của hắn Thanh Lân, cho dù Hải Ba Đông không ra tay thì giả thiên pháp nghịch thiên cũng không có ý định để một người một xà rời đi. Ha ha ha. Lão phu ra tay trước, ta nhất định sẽ đem đầu rắn kia về nấu ăn. Hải Ba Đông nghe được Già Thiên Pháp Lịch Thiên đồng ý giúp đỡ mình cản trở thanh ý nữ tử thì vô cùng vui vẻ, một đôi băng dược hiện ra sau lưng, sát ý cùng băng hệ đấu khí phun trào nhắm nay bắt dược Hắc Xà Hoàng giết tới. Nhân loại, ngươi đừng hòng ngông cuồng. Đỡ xả ra một đôi. Bắt dược Hắc Xà Hoàng là ma thú nên tính khí không thể nào tốt, nhìn thấy Hải Ba Đông hướng mình đánh tới liền mặc kệ thanh ý nữ tử ngăn cản liền kêu to đáp lại rồi hóa thành một đạo hắc quang vung đôi rắn giết trả. Ầm. Một người một rắn nhanh chóng lao vào giao chiến. Chỉ thấy trên không trung từng đạo đấu khí năng lượng màu trắng và màu đen liên tiếp va chạm làm vang lên từng tiếng nổ lớn, cuồng phong nổi lên tạo thành sa mạc báo cát. Tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân tộc thánh thành xà nhân tộc thần điện. Đấu khí băng hệ lạnh lẽo lại quen thuộc như vậy. Là nhân loại kia. Tên đó vẫn còn sống sao? Rất tốt. Mạng của em gái ta nên để bổn vương tự tay đến đòi lại. Giao chiến to lớn như vậy rất dễ kích động cường giả khác kéo tới, mà ở tháp qua nhĩ đại sa mạc gần nhất chính là Mỹ Đô Toa nữ vương, trên thân nàng sát ý phun trào, song dục đấu khí hiện ra hướng về nơi giao chiến nơi bay đi. Trở lại chiến trường. Thiên xà phụ người, các ngươi đến đây làm gì? Không lẽ là đến tìm tiểu đồ đệ của ta? Nhìn thấy bắt dược Hắc Xà Hoàng đã lâm vào giao chiến với Hải Ba Đông, thanh y nữ tử Lục Man định xông lên phối hợp đánh tổ đôi, nhưng bị Già Thiên Pháp Lịch Thiên đột nhiên hiện ra trước mặt ngăn lại đường đi hỏi thăm. Vị tiểu ca này, nếu đã biết chúng ta là người của Thiên xà phụ thì hẳn là cũng có thể đoán được chúng ta là tới tìm cái gì à? Chúng ta đến tìm Bích Xà Tam Hoa đồng trưởng không giả, cũng chính là tiểu cô nương kia. Tiểu ca ca, mau giao nàng cho ta đi. Bích Xà Tam Hoa đồng trưởng khống giả chỉ tu tập công pháp của Thiên Xà phủ ta mới phát huy hết tiềm năng của nàng. Là sư tôn thì ngươi không muốn cả đời nàng dừng chân ở nơi hẻo lánh này chứ? Bị ngăn cản đường đi, Lục Man ánh mắt nghiêm trọng, cười duyên ra sức khuyên can cùng nói ra những lợi ích khi Thanh Lân gia nhập Thiên Xà phủ, mà Già Thiên Pháp Lịch Thiên thấy Lục Man nói như vậy liền lắc đầu nói, không tệ. Có lẽ sau khi gia nhập Thiên Xà phủ các ngươi thì tiểu đồ đệ của ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ cùng địa vị cao. Có thể là thánh nữ, thậm chí sau này có thể là phủ chủ, nhưng ta sẽ không để Thanh Lân gia nhập Thiên Xà phủ. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng chê bai Thiên Xà phụ chúng ta. Phải biết thế lực của chúng ta có đấu tôn tọa trấn đấy. Nhanh lên đem tiểu cô nương kia giao ra thì hôm nay chúng ta tạm tha người không chết. Đang cùng Hải Ba Đông giao chiến, bắt dược Hắc Xà Hoàng nghe Già Thiên Pháp Lịch Thiên nói vậy liền trực tiếp bạo tính khí nổi giận, kêu gào nói, nhưng Già Thiên Pháp Lịch Thiên lại rất bình tĩnh đáp trả, ha ha ha. Thiên Xà phụ, các ngươi bây giờ thân mình còn lo chưa xong thì có thể làm được gì ta? Ma thú sơn mạch đại chiến làm các ngươi cao tầng chiến lực hầu như bỏ mạng nên mới đi tìm Bích Xà Tam Hoa đồng phải không? Cũng phải thôi. Các ngươi đấu hoàng, đấu tông chết không ít. Ngay cả đấu tôn của Thiên Xà phủ là Thiên Xà Tôn giả cũng bỏ mạng tại trận chiến đó, nên tiểu đồ đệ của ta bây giờ đối với Thiên Xà phủ là vô cùng cần thiết ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết đến trận chiến đó? Thanh y nữ tử Lục Man nhãn tình hiện lên vẻ ngạc nhiên không thể tin được nói, ma thú sơn mạch trận chiến kia là bí mật Thiên Xà phủ cùng mấy đại đế quốc, tông môn phong ấn không được tiết lộ ra ngoài. Bởi vì trận đại chiến kia rất nhiều cao thủ của các thế lực đều bỏ mạng trong ma thú sơn mạch, bây giờ là yêu cấp cấm khu nên Lục Mạn vô cùng hiếu kỳ người này là ai và làm sao biết rất rõ những cường giả đã bỏ mạng trong đó. Ta là ai sao? Hừ hừ. Ngươi cứ xem như ta là một trong những người sáng lập yêu cấp cấm khu đi. Dù sao ngươi cho dù biết được tin tức này cũng về không được Thiên Xà phủ để báo cáo. Già Thiên Pháp Lịch Thiên lạnh lùng cho ra câu trả lời. Một cỗ phong bạo và nguy hiểm sức mạnh từ trên người hắn bộc phát mà Lục Mạn cảm nhận được uy áp trên người hắn thì khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin tưởng được nói, không thể nào. Ngươi không thể xuất thân từ nơi đó. Theo những gì chúng ta biết thì sau trận chiến kia ma thú sơn mạch đã bị một đạo trận pháp gì đó phong ấn rồi. Ngươi không thể từ bên trong đó đi ra ngoài được. Ha ha ha. Ai nói nơi đó bị phong ấn rồi? chỉ là ta ở nơi đó dựng lên trận pháp ngăn cản những thế lực như các ngươi loạn nhập sông gào gây lộn xộn đến bình yên của yêu cốc cấm khu mà thôi. Nói nhiều như vậy rồi thì ngươi nên đi chết. Giai tự bí phát động, loạn cổ kinh thập tự tinh vực giao nhau. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên cười to đáp trả, sau đó một cỗ uy áp vượt xa so với tu vi thể hiện ra của hắn phun trào, hắn hai tay vung lên, bầu trời xuất hiện một vết rách chữ thập khiến Lục Man cảm giác được mình sắp phải chết đến nơi rồi. Gia Thiên Pháp Lịch Thiên đã phát động giai tự bí, chiến lực liền trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, nên tuy nhìn hắn khí thế chỉ có thể so với đấu vương đỉnh phong nhưng chiến lực đã bỏ xa cảnh giới này. Bây giờ tu vi hắn đã có thể so với Luân Hải Bí cảnh tầng thứ tư đỉnh phong, tương đương với đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí chỉ dựa vào tu vi mà không dùng đến những sức mạnh khác thì hắn vẫn hoàn toàn có thể đè Lục Man lên đánh. Chương 63, độ thần quyết giác. 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 Hư không xuất hiện một cái khe nứt lớn kéo dài, nó như mộng ảo tạo thành một vùng tinh vực xuất hiện, hàng loạt tinh tú giao nhau, treo trong một hư không khác nhắm ngay Lục Man giết tới không để nữ tử này chạy thoát. Không, không thể nào. Có thể dẫn động thiên địa năng lượng mạnh như vậy. Đây là thiên giai đấu kỹ. Một kẻ chỉ là đấu vương đỉnh phong như ngươi sao có thể đủ đấu khí để đánh ra loại cấp bậc đấu kỹ này? Lục Man bị Già Thiên Pháp Lịch Thiên công kích phong tỏa không thể chạy thoát liền dùng đấu kỹ đánh trả, nhưng do chênh lệch chiến lực cùng công pháp nên không có tác dụng gì, liền chỉ có thể không cam lòng gào thét. Đáng thương Lục Man, nàng có thất tinh đấu hoàng tu vi nhưng hôm nay xui xẻo đụng phải Già Thiên Pháp Lịch Thiên tên quái thai này, mà chiến lực của hắn thì không thể dùng thực lực để so sánh vì hắn có thể vượt giai chiến đấu. Ầm. Một tiếng nổ to lớn giống như sóng thần ầm ầm bố bờ, lại giống như ngân hà tấn công cổ tinh, trở thành chiến trường không gian tuyệt vọng không thể chạy thoát, mà Lục Man cũng bị công kích đánh trúng giữa người. Ảo, ảo, ảo. Bụi mù do sa mạc cắt vàng bay lên tung tóe che lấp toàn bộ chiến trường, nhưng những người ở đây đều là cường giả nên vẫn nhìn ra Lục Man thân thể sau đạo công kích trần đầy thương tích nặng nề rồi bị đánh bay sâu vào trong lòng đất. Lục Man trên thân đã có thương tích trong khi giao đấu với Hải Ba Đông, bắt giữ Hắc Xà Hoàng thấy được cảnh tượng như vậy liền gào thét kêu to, nó định lao tới ứng cứu Lục Man nhưng lại bị Hải Ba Đông lần nữa cản trở. Ha ha ha, bắt giữ Hắc Xà Hoàng, ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay lão phu. Hôm nay thịt rắn cao cấp như ngươi, lão phu ăn chắc rồi. Hải Ba Đông cười to, khí thế lần nữa tăng mạnh rồi cầm theo một thanh hàn băng ngưng tụ thành trường thương giết tới, mà bắt giữ Hắc Xà Hoàng thấy Hải Ba Đông hiếu chiến như vậy không để nó phân tâm liền chỉ có thể tiếp tục tự chiến. Với hình, trên không trung, hai cổ sáng năng lượng đấu khí mang màu sắc khác nhau lại lần nữa va chạm, một người một xà đã lần nữa lâm vào tự chiến, mà Già Thiên Pháp Lịch Thiên lúc này đã từ trên không trung hạ xuống dưới mặt đất. San 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 san. Tiếng bước chân vang lên trên nền cắt vàng sa mạc nóng bỏng, trong chốc lát Già Thiên Pháp Lịch Thiên đã đi tới trước mặt hố sâu nơi Lục Man bị công kích của hắn đánh trúng rồi chìm sâu vào trong nền cắt sa mạc. Thú vị, vẫn còn sống sao? Xem ra thiên xà phủ người cũng có một ít mật pháp bảo vệ tính mạng a, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì vì ngươi gặp phải ta. Già Thiên Pháp Lịch Thiên đạo linh hồn lực có thể so với lục phẩm luyện dược sư đảo qua hố sâu bên dưới lòng đất sa mạc, chỉ vài giây hắn liền cảm nhận được có hơi thở của sinh vật sống nhưng đã rất yếu ớt. Già Thiên Pháp Lịch Thiên sau đó liền bước cằm, lẩm bẩm vài tiếng. Thông qua linh hồn lực truyền lại thì hắn hiểu đây là Lục Man vẫn còn sống nhưng đã cách cái chết không xa vì đạo công kích kia của hắn quá mạnh. Không nói đến loạn cổ đại đế bên trong ghi lại đế thuật có đẳng cấp cao vượt đấu kỹ của thế giới này có thể chịu đựng thì chỉ dựa vào tu vi lúc nãy có thể so với đấu hoàng đỉnh phong của hắn cũng đủ để lấy mạng Lục Man. Vâng. Già Thiên Pháp Lịch Thiên không muốn Lục Man chết dễ dàng như thế liền lần nữa ra tay, theo bàn tay hắn đang xòe ra hóa thành trảo hình bộ dáng liền xuyên thấu qua hố sâu trong lòng đất lôi Lục Man đã trọng thương đi ra ngoài. San 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 san. Tiếng cắt vàng sa mạc bị đẩy lui văng lên, Lục Man cũng nhanh chóng bị kéo ra khỏi hố sâu, chỉ thấy nàng trọng thương bộ dạng lúc này nhìn quá thảm, không nỡ nhìn vào vì sợ nhìn xong thì sau đêm nay ngủ cũng không ngủ được. Chỉ thấy Lục Man lúc này đã không nhìn ra hình dạng thanh y nữ tử đẹp đẽ ban đầu, tóc hai bù xù như ăn mày, ngũ quan đã bị hủy hoại, y phục biến mất, toàn thân tràn đầy máu tươi cùng một số bộ phận thân thể hoặc nội tạng đã sớm biến mất. Tuy nhiên Lục Man bị trọng thương nặng như vậy nhưng nàng vẫn sống. Đây là do dùng một loại bí pháp nào đó của thiên xà đã biến thân thể của nàng thành loài rắn ma thú khiến cường độ thân thể của nàng vượt xa so với tu vi cảnh giới. Thân thể quá kém đi, mới chịu một đòn của ta đã tàn tạ thế này sao? Nếu không phải ngươi dùng thiên xà phủ kỳ quái bí pháp chắc phải chết dưới đạo công kích kia của gia phải không nhỉ? Gia Thiên Pháp Lịch Thiên lên tiếng hỏi tràn đầy tính chọc ghẹo vì Lục Man bây giờ trọng thương như vậy sau đạo công kích kia của hắn mà vẫn còn sống là do bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của nàng. Toàn thân chỉ có mỗi bộ phận đầu là của nhân loại mà những bộ phận khác tuy không biến hóa thành ma thú nhưng vẫn mọc đầy loài rắn da cùng vậy, hơn nữa còn là màu đen rất giống bắt dược Hắc Xà Hoàng. Già Thiên Pháp Lịch Thiên trong lòng cho rằng Lục Man và bắt dược Hắc Xà Hoàng quả nhiên là một tổ đôi tổ hợp tốt, ngay cả bí pháp loại này của Thiên Xà Phủ mà Lục Man cũng lấy bắt dược Hắc Xà Hoàng làm hình chiếu. Ngươi! Phúc! Lục Man bị lôi ra ngoài, ngũ quan đã không nhìn ra được bộ dạng như thế nào nhưng miệng vẫn có thể nói được, nhưng khi nàng mở miệng lên định tiếng mắng chửi hay gì đó thì chỉ nói được một chữ liền phun máu tươi liên tục. Chật! 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 Ngươi sắp chết rồi! Còn muốn nói điều gì không? Già Thiên Pháp Lịch Thiên lắc đầu dùng linh hồn lực truyền âm nói, Lục Man bây giờ tuy còn sống nhưng thương tích như vậy đã sắp đòi mạng nàng, bây giờ còn một tia sinh cơ vẫn là dựa vào bí pháp mang đến ma thú thân thể đưa cho. Xin tha thứ cho việc ta nhắm đến đồ đệ của ngươi. Ta muốn sống. Ta không muốn chết. Chỉ cần được sống thì bất kỳ việc gì ta cũng sẽ làm được. Cho dù làm nô tỳ hay thuộc hạ hoặc là phản bội thiên xà phủ thì ta cũng sẽ làm được. Vì vậy xin ngươi hãy cứu lấy ta. Được không? Ta thật sự không muốn chết đâu. Lục Man không thể nói bằng miệng nhưng dùng linh hồn lực truyền âm vẫn được, nên nàng dùng hết sức lực cuối cùng truyền ra mong muốn của mình. Đây chính là nhân loại bi ai, vì để sống sót sẵn sàng làm bất cứ điều gì, cho dù đó là việc ác. Ha ha ha, ngươi tâm hồn thật dơ bẩn. Vì để sống sót lại sẵn sàng làm những việc như vậy, nhưng ta không cho rằng ngươi như vậy là sai. Để sống sót trong một thế giới như thế này thì hạ thấp thân phận mình cũng là một loại sinh tồn. Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cười to nói, thông qua những biểu hiện của Lục Man vừa rồi làm hắn nhớ tới kiếp trước những người mình từng đánh bại rồi thu phục làm thuộc hạ, bọn họ vì để sống sót dưới tay hắn thì sẵn sàng quỳ gối xuống. Hiện tại Lục Man cũng như thế, nàng vì để mình có thể sống sót sẵn sàng hạ thấp thân phận nhận mệnh làm thuộc hạ, nô tỳ, nhưng kiếp trước sai lầm đã để Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cực kỳ đề phòng trong việc nhận thuộc hạ. Đây là do việc bạn chí thân của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên gây ra thanh long, cũng là một bài học cho hắn, nó nói rằng nên luôn luôn cẩn trọng trong mọi lúc vì ngươi sẽ không biết rằng lúc nào những người bên cạnh sẽ phản bội ngươi. Ta cảm giác mình sắp chết rồi. Xin ngươi hãy cứu lấy ta. Lục Man cảm giác sinh mệnh của mình đang dần dần trôi mất, nếu tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa nàng liền vẫn lạc, nên Lục Man dùng chút linh hồn lực cuối cùng truyền âm cho Già Thiên Pháp Nghịch Thiên mà hắn cũng đáp trả lại, "Được, ta có thể cứu ngươi, nhưng để đề phòng thì ngươi phải để ta gieo một tia ấn ký lên linh hồn ngươi. Đến lúc đó sinh mệnh ngươi sẽ nằm trong tay ta. Ngươi có đồng ý không?" Già Thiên Pháp Nghịch Thiên rất đề phòng Lục Man, người này dễ dàng phản bội Thiên Xà phủ như thế thì cũng rất dễ dàng phản bội hắn, loại người này nếu không đề phòng thì hắn sợ mình chết lúc nào cũng không biết. "Ta đồng ý. Xin ngươi hãy cứu ta." Lục Man cũng hiểu mình nếu đáp ứng sẽ không thể thoát ra khỏi ma trảo của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên, chỉ cần hắn gieo ấn kia lên linh hồn nàng thì sau này nàng sẽ như con rối, nhưng vì để được sống nên nàng cũng chỉ có thể đồng ý tốt. "Đem linh hồn lực ngươi thả lỏng ra cho ta." Già Thiên Pháp nhìn Lục Man ra lệnh mà Lục Man cũng nhanh chóng làm theo, linh hồn lực của nàng nhanh chóng từ bỏ kháng cự xâm nhập từ bên ngoài mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng bắt đầu lẩm bẩm đọc một đạo kinh văn gì đó. "Đây là thứ gì? Không." Cảm nhận Già Thiên Pháp Nghịch Thiên kinh văn đọc ra đang dần dần ăn mòn và biến đổi linh hồn mình thì Lục Man vô cùng hoảng hốt, nhưng sắp chết nàng không thể nào phản kháng, liền chỉ có thể không cam lòng lẩm bẩm nhận mệnh. "Ù, ù, ù." Già Thiên Pháp Nghịch Thiên sau lưng xuất hiện một tôn ảo ảnh thần linh cùng niệm kinh văn như hắn, mà theo thời gian trôi qua Lục Man linh hồn giống như bị ô nhiễm, tâm linh biến hóa thành một trạng thái quỷ dị vô cùng. "Lục Man bái kiến chủ thượng." Ban đầu có chút phản kháng, Lục Man hai mắt đã tràn đầy mê ly nhìn hắn, linh hồn lực truyền đến âm thanh vô cùng suy yếu nhưng rất thành kính, như một tín đồ lâu năm gặp phải thần linh của mình, không hề có một chút giả vờ nào. Độ thần quyết quả nhiên là một trong những bí thuật kinh khủng của Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo ra. Đồ chơi này tốt nhất không nên để rơi vào tay kẻ khác, nó quá nguy hiểm. Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn thấy Lục Man như thế thì trong lòng lẩm bẩm nói, hắn nghi ngờ nếu Lục Man bây giờ không phải trọng thương sắp chết thì nàng sẽ quỳ xuống trước mặt hắn quỳ lạy tràn đầy thành kính. Độ thần quyết cũng chính là lý do hắn dám thu Lục Man làm thủ hạ mà không sợ bị phản bội như kiếp trước, đây chính là uy danh của bí thuật này rớt ra tới, nó có thể độ hóa chư vương, thiên phú càng mạnh lại càng khó chạy thoát. "Lục Man, ngươi đem thứ này hấp thu đi, nó có thể giúp ngươi nhanh chóng chữa trị thương thế." Đã đem Lục Man thu phục xong, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa nói, vừa từ trong nạp giới lấy ra một đạo kim sắc huyết dịch tràn đầy sinh mệnh tinh khí, đây chính là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Phế Huyết. Tuy rằng nó không bằng Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai chân chính tinh huyết, nhưng với tu vi của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên chỉ kém Lục Man một bước nhỏ thì bên trong vẫn ẩn chứa sinh mệnh tinh khí hoàn toàn đủ để chữa trị cho nàng. "Đa tạ chủ thượng." Vô cùng suy yếu, Lục Man dùng linh hồn lực truyền âm đến trong đầu hắn, mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng nhanh chóng đánh Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Phế Huyết vào trong cơ thể Lục Man. Bởi vì Lục Man đã trọng thương không đủ sức để vận chuyển công pháp hấp thu Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Phế Huyết, nên Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đành phải giúp nàng hòa tan sinh mệnh tinh khí đi khắp cơ thể. Theo thời gian trôi qua, thương thế của Lục Man dần dần biến mất, từ những vết thương bên ngoài cơ thể đến bên trong linh hồn suy yếu đều bị sinh mệnh tinh khí bên trong Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Phế Huyết tu bổ đầy đủ. "Thân thể của ta hồi phục nhanh như vậy sao?" "Không đúng, đây là do đạo tinh huyết kia của chủ thượng ban cho. Như vậy nếu tiếp tục đi theo chủ thượng thì ta sau này có thể dần dần mạnh lên." Cảm nhận thân thể mình đã hoàn toàn hồi phục như xưa, thậm chí tu vi sau khi hấp thu Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Phế Huyết đã tinh tiến lên không ít, Lục Man trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin tưởng được, suy nghĩ ra lý do. Thậm chí ban đầu có chút phản kháng bởi vì bị độ hóa thành khôi lỗi, Lục Man cũng dần dần cảm nhận được đi theo Già Thiên Pháp Nghịch Thiên có nhiều chỗ tốt hơn, liền quyết tâm làm nô bộc đi theo phía sau lưng hắn. Độ thần quyết do Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo ra mặc dù có thể độ hóa chư vương, biến họ thành người không bao giờ phản bội mình, nhưng vẫn để lại ký ức trước khi độ hóa, không triệt để biến người trở thành con rối không có ký ức. "Lục Man, đa tạ chủ thượng đã cứu mạng. Do bị công kích của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đánh trúng nên không chỉ bị trọng thương mà y phục cũng bị đánh nát." Lục Man sau khi đứng dậy liền nhanh chóng từ nạp giới lấy ra một bộ y phục khác mặc vào rồi mới cúi đầu nói, "Lục Man, từ nay về sau ngươi là người hầu của ta, đồng thời ngươi cũng là hộ đạo giả cho Thanh Lân. Đem Thiên Xà phủ công pháp bỏ đi, thứ này ngươi cầm lấy tu luyện." Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa nói, vừa tiện tay chuyển vào đầu Lục Man một ít tin tức về Già Thiên Pháp tu hành cùng một bộ thánh giả khai sáng cổ kinh mà nhận được tân pháp môn. Lục Man khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, cúi đầu nói, "Lục Man đa tạ chủ thượng ban ân. Đi thôi." Già Thiên Pháp Nghịch Thiên hài lòng gật đầu nói rồi bay về phương hướng của Thanh Lân đang tu hành, Lục Man cũng bay theo phía sau lưng hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ đầy thành kính, nàng vô cùng hài lòng với tình trạng này của mình. Vừa tiếp nhận tân pháp môn, Lục Man hiểu người đàn ông trước mặt này không nên xuất hiện ở thế giới này vì công pháp của hắn truyền cho nàng hoàn toàn khác với tu hành giới hiện nay lưu truyền ra, nên nàng có chút không thể tin được. Nhưng sau khi hấp thu hết tin tức về Già Thiên Pháp thì Lục Man hiểu đây là một hệ thống tu hành mạnh mẽ vượt xa đấu khí pháp mà nàng còn được chuyển cho một bộ cổ kinh vượt xa thiên giai công pháp vô số lần. Chính vì nhận được nhiều lợi ích như thế nên mặc dù có chút không thích ứng vì bị độ thần quyết thu phục nhưng Lục Man vẫn rất hài lòng đi theo Già Thiên Pháp vì tiền, cho dù bây giờ hắn đuổi nàng đi thì Lục Man vẫn sẽ bám theo. Thanh Lân, nghỉ ngơi một lát, bây giờ đi ra ăn cơm đi, chút nữa lại tiếp tục tu hành. Hai người rất nhanh chóng tiếp cận được Thanh Lân, sau đó Già Thiên Pháp Lịch Tiên lần nữa lấy ra nồi lẩu thịt ma thú của mình, bàn tay nổi lên Thái Dương chân hỏa đốt dưới đáy nồi, một bên hô lớn kêu gọi tiểu đồ đệ của mình. Ma thú cao cấp làm thức ăn, dị hỏa làm nấu chín. Chủ thượng của ta cũng chơi quá lớn đi, ta rốt cuộc đi theo một tồn tại gì đây? Lục Man đứng ở bên cạnh Già Thiên Pháp Lịch Tiên, nhìn thấy hắn lấy ra những thiên tài địa bảo như thế chỉ để nấu ăn thì trong lòng không biết nên nói gì, mà ở cách hai người không xa, Thanh Lân vừa chạy về, vừa hô lớn, "Sư tôn ca ca, Thanh Lân tới đây." Từ lúc Hải Ba Đông và Bát Dực Hắc Xà Hoàng giao chiến thì đám ma thú đã bị khí tức đấu hoàng của một người một xa dọa sợ chết khiếp, liên tục chạy trốn nên Thanh Lân đã sớm không có ma thú để tiếp tục thực chiến. Nếu không phải bị xung kích của một người một xa cản đường thì Thanh Lân đã sớm chạy đến chỗ của Già Thiên Pháp Lịch Tiên, nhưng bây giờ được sư tôn gọi đi ăn cơm thì tiểu cô nương cũng cảm thấy không mượn lắm. Ba người rất nhanh lấy ra bát đũa của mình chọn lựa món ăn, tuy nhiên sự xuất hiện của Lục Man từ kẻ thù thành đồng bạn vẫn làm Thanh Lân có chút không thích ứng. Trong lúc ăn cơm, tiểu cô nương này vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác. Lục Man thấy Thanh Lân như vậy cũng không có lên tiếng giải thích gì, dù sao lúc nãy những lời nói muốn bắt Thanh Lân về Thiên Xà phủ quá to nên muốn thân cận với Bích Xà Tam Hoa đồng trưởng khống giả cần chút thời gian dài. Với hình. Không lâu sau, ở phương xa trên bầu trời, giao chiến giữa Hải Ba Đông và Bát Dực Hắc Xà Hoàng đã kết thúc, chỉ thấy lúc này một bóng người lôi kéo một đầu đại xà bay tới, chứng tỏ người chiến thắng là Hải Ba Đông. Không giống nguyên tắc, Hải Ba Đông không phải nhị tinh đấu hoàng mà là lục tinh đấu hoàng, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cho dù dùng hết tất cả sức mạnh cũng chỉ tương đương với ngũ tinh đấu hoàng, hoàn toàn là bị treo lên đánh. Ha ha ha. Yes. Mau mau đem đầu đại xà này vào nồi đi. Chập chập chập. Lục giai ma thú thịt lão phu cũng rất ít được hưởng thụ đó. Hải Ba Đông cười vui vẻ nói, một tay lôi kéo Bát Dực Hắc Xà Hoàng từ trên không trung hạ xuống, toàn thân có không ít vết thương, màu đỏ máu tươi chảy ra nhưng thương tích không nặng lắm, chỉ là trên thân quần áo đã rách nát như ăn mày. Yes. Ngươi thấy chỗ nào của nó thịt ngon nhất thì xẻo đi. Lão phu muốn đi điều dưỡng thân thể một chút. Hải Ba Đông cũng không để ý đến những thứ này, từ nạp giới lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, sau đó lại đem Bát Dực Hắc Xà Hoàng kéo tới trước mặt Già Thiên Pháp Lịch Thiên nói liền chạy tới chỗ nồi thịt ma thú. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, ngươi tốt. Vậy chúng ta xin phép được ăn nuôi rắn của ngươi trước. Liếc nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng toàn thân tràn đầy vết thương, khí tức vô cùng suy yếu. Già Thiên Pháp Lịch Thiên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ nói rồi cầm theo một thanh đại đao nhắm ngay đôi rắn nó mà chặt. Gào. Một tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết vang lên trong Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, đã bị Hải Ba Đông đánh cho trọng thương, Bát Dực Hắc Xà Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Già Thiên Pháp Lịch Thiên đem đôi rắn của nó lấy đi. Tách tách tách. Từ phần đuôi bị Già Thiên Pháp Lịch Thiên cắt đi, máu tươi chảy ròng ròng, khí tức trên người nó lại hạ thấp xuống không ít, đáng thương cho Bát Dực Hắc Xà Hoàng, thân thể nó đã không đủ sức để chạy trốn khỏi tay đám phàm ăn. Tránh đường, tránh đường. Lục giai ma thu thịt vào nồi đây. Già Thiên Pháp Lịch Thiên đem một phần đuôi rắn khổng lồ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị cắt đứt chạy tới kêu to, đám người Hải Ba Đông đang ăn cũng lập tức né tránh, chiếc nồi nấu cũng hóa to đủ để đưa phần thịt rắn vào nồi. Ào. Phần thịt rắn của Bát Dực Hắc Xà Hoàng vừa vào nồi lập tức được Thái Dương chân hỏa nấu chín, đám người lại lần nữa xông vào ăn, mà Già Thiên Pháp Lịch Thiên lại nhìn về phía tiểu đồ đệ của mình lên tiếng nói, "Thanh Lân, con rắn kia bây giờ đã vô cùng suy yếu, hiện tại con đã hoàn toàn đủ sức dùng Bích Xà Tam Hoa đồng thu phục, con mau đi đem nó khống chế lại đi." "Vâng, sư tôn ca ca." Thanh Lân đi là ngay. Thanh Lân nghe Già Thiên Pháp Lịch Thiên nói vậy liền vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, sau đó tiểu cô nương đứng dậy đi về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng, hai mắt bích lục quang mang bắn ra chiếu thẳng vào nó. Già Thiên Pháp Lịch Thiên cũng không có lo lắng gì, nguyên tắc Thanh Lân không có tu vi vẫn thu phục được ngũ giai ma thú đã trọng thương xong đầu hỏa linh sạt thì bây giờ đối phó với Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng không có vấn đề gì. "Không, Lục Man, cứu ta." Bát Dực Hắc Xà Hoàng cảm thấy linh hồn mình đang dần không nghe theo suy nghĩ liền vô cùng hoảng hốt, biết Bích Xà Tam Hoa đồng lợi hại, nó hiểu kết cục của mình sẽ không tốt nếu bị Thanh Lân nô lệ hóa thành công liền lập tức kêu cứu. Tuy nhiên Lục Man đã sớm bị Già Thiên Pháp Lịch Thiên độ hóa từ trước nên Bát Dực Hắc Xà Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Man không thèm để ý đến nó đang bị Thanh Lân dùng Bích Xà Tam Hoa đồng khống chế. "Không." Vài phút sau, một tiếng kêu gào thảm thiết và tràn đầy sự không cam lòng vang lên trong Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, mà Bát Dực Hắc Xà Hoàng trong hai mắt cũng hiện lên ba đóa lục sắc hoa, chứng tỏ nó đã bị thu phục. Chương 64, yêu cấp cấm khu. Cùng lúc đám người Già Thiên Pháp Lịch Thiên thu phục Thiên Xà phủ một người một xà rồi lâm vào đánh chén thì ở nơi khác, một đạo thân phân hóa từ bản thể Lịch Thiên cũng đã có chuẩn bị của mình. Đấu phá thương khung thế giới Tây Bắc địa vực yêu cấp cấm khu. Vốn ban đầu là ma thú sơn mạch nằm rải rộng giữa các đế quốc và tông môn, là nơi mang đến lợi nhuận từ dược liệu đến ma hạch dùng cho luyện đan và giao dịch của những thế lực này, nhưng bây giờ thời thế đã biến đổi. Kể từ khi trận chiến hơn một năm về trước sau sự đại bại của những thế lực muốn xâm nhập yêu cốc cấm khu thì không chỉ bị đại bại mà nơi đây cũng biến thành một vùng cấm địa, bất cứ ai từng đi vào cũng chưa từng bước chân đi ra. Bây giờ thứ duy nhất thấy được ở yêu cốc cấm khu chỉ là một tấm bia đá ghi tên cấm địa được đặt ở bên ngoài, vô số cổ thụ che lấp tầm mắt cùng đôi lúc có từng tiếng thú giống vang lên khiến những người sống xung quanh sợ hãi. Mặc dù yêu cốc cấm khu đáng sợ, nhưng vẫn không hiểu vì sao xung quanh nơi này thiên địa năng lượng đấu khí lại tập trung nhiều hơn những nơi khác trong các đế quốc và tông môn, nên vẫn có không ít thế lực đi đến xây dựng. Yêu cốc cấm khu bên trong một chỗ ngoại vi xa xôi nhất gần với lối thoát ra của cấm khu.
Không, đây là những ma thú gì?
Cháy mau! Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, rất nhiều nhân loại mặc áo bào đen, khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt chạy trốn, mà ở phía sau bọn họ có rất nhiều đại hình thái của hung thú liên tục đuổi theo như thể đang săn lùng con mồi. Chỉ cần bất cứ nhân loại mặc áo đen nào chạy chậm bị bắt được hoặc bị công kích bắn ra từ thái cổ hung thú đánh ngã thì đều bị đám tàn bạo này giẫm thành thịt nát, hoặc đau khổ hơn chính là bị nuốt sống vào bụng đám sinh vật đằng sau. Mà những nhân loại đang chạy trốn này không ai khác chính là đến từ những thế lực từng đại bại trong yêu cốc cấm khu. Bọn họ không cam lòng khi chưa tìm thấy món bảo vật gây ra xung đột kia nên vẫn cử người vào thám thính. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian yêu cốc cấm khu được tạo ra thì bất cứ ai đi vào đều gặp phải đủ loại cản đường, mà bị đám thái cổ hung thú nhắm tới săn bắn chỉ là một trong số những món khai vị chính mà thôi. Đáng sợ nhất là những người từng vào đây đều không thể thoát ra, yêu cốc cấm khu như một lồng giam nhốt tất cả lại, mà thứ vận chuyển lồng giam này chính là một tòa trận pháp không biết do ai tạo ra dựng lên ở đây. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều người đi vào yêu cốc cấm khu liền không có đi ra, bọn họ đều bị nhốt ở nơi này cùng đám thái cổ hung thú giao chiến sinh tử, hai bên chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể rời đi đến một chỗ khác nghỉ ngơi.
Gào,
giống,
tiếu,
đủ loại thái cổ hung thú hình dạng khác nhau gào thét, trên thân thể bọn chúng khí huyết như rồng, trên thân thể có phù văn hóa thành đủ loại hình dáng thú trùng công kích bắn về phía nhân loại đang chạy trốn. Nếu như hoàn mỹ thế giới người ở đây liền sẽ nhận ra loại công kích này chính là bảo thuật, nhưng đáng tiếc là những nhân loại mặc áo bào đen này lại không hiểu, lại do số lượng thái cổ hung thú quá đông nên chỉ có thể chạy trốn.
Không tốt, chúng ta đã chạm tới bức tường chắn của trận pháp, đằng sau là loại thủ đoạn quái dị do bọn chúng công kích tới. Mọi người mau liều mạng phản công, chúng ta không thể chết vô ích ở đây được.
Đột nhiên đang chạy trốn thì đám nhân loại mặc áo bào đen bỗng bị một thứ gì đó trên đường cản trở không thể đi tiếp, mà một người giống như đầu lĩnh nhìn về đằng sau đủ loại công kích liền lớn tiếng hô lên.
Ha ha ha, đằng nào cũng chết. Liều với bọn chúng.
Đúng.
Đúng.
Có chết lao tử cũng phải kéo theo một con ma thú đi cùng.
Giết.
Xông lên mọi người. Chúng ta phải mở ra một con đường máu cho những người sống sót. Tiếng hô lớn ra lệnh này giống như kích động đám nhân loại mặc áo bào đen sắp chết này. Từng người cười to, lớn tiếng nói rồi lao về phía đám thái cổ hung thú chém giết. Rất nhanh máu tươi hai bên đã chạy thành một vùng huyết trì.
Gào.
Hống.
Tiếu.
Giống. Chiến trường sau một khoảng thời gian trôi qua liền nhanh chóng kết thúc. Tuy bị giết đi không ít đồng bạn nhưng bên chiến thắng là đủ loại thái cổ hung thú, mà đám nhân loại mặc áo bào đen là bên thua cuộc, toàn quân đoàn diệt. Thi thể của đám nhân loại mặc áo bào đen rất nhanh đều bị đám thái cổ hung thú tranh nhau thôn vệ, mà ở trong đống xác chết có một nhân loại vẫn còn một hơi thở nhưng cách chết không xa đang không cam lòng nói, "A a a a a, ta không cam lòng. Vất vả lắm mới lấy được thứ này từ đám ma thú chết tiệt kia, không ngờ lại bỏ mạng tại nơi này." Hắn là vị đầu lĩnh lúc nãy dẫn đầu đám nhân loại mặc áo bào đen, chỉ là bây giờ tình trạng của hắn không được tốt. Chỉ còn phần thân trên vẫn còn mà phần thân dưới đã biến mất, trên tay tên này còn nắm chặt một khối xương cốt. Đây là một khối kỳ quái cốt bọn họ lấy được trong một tổ thú con non, cũng là lý do vì sao bọn hắn bị đuổi giết. Thông qua hắn mò mẫm ra được thì bên trong khối cốt này có ghi lại cách sử dụng một thứ gọi là bảo thuật. Hơn nữa theo tìm hiểu càng sâu thì hắn còn suy đoán ra loại thủ đoạn công kích này chính là cùng một loại với đám thái cổ hung thú kia, đáng tiếc hắn chưa kịp khám phá thêm được gì thì đã bỏ mạng tại nơi này.
Không,
thời gian trôi đi vị đầu lĩnh này cũng thoát khỏi cái chết. Khối xương cốt có ghi lại bảo thuật kia cũng rơi xuống đất, nhưng không có con thái cổ hung thú nào tranh đoạt vì đã có một nhân vật mạnh mẽ trong yêu cốc cấm khu lấy nó.
Vụ.
Chỉ thấy khối bảo cốt bị một hấp lực nào đó dẫn từ đất bay lên trên không trung rồi rơi xuống tay một nam tử tóc trắng, mặc hắc y có bạch xà vòng quanh, thân thể nhìn mỏng manh, hai con kim sắc xà nhãn đảo quanh toàn bộ chiến trường.
Là lôi linh điệu bảo cốt sao?
Thứ này bảo thuật chẳng mạnh bao nhiêu,
có cho ta cũng không cần.
Nam tử tóc trắng có kim sắc xà nhãn liếc nhìn khối xương cốt trong tay một cái liền không thèm để ý nữa. Hắn lại từ trong người móc ra một quyển trục gì đó rồi vừa lấy bút lông viết, vừa lẩm bẩm nói, ma thú trong yêu cốc cấm khu sau khi chuyển tu hoàn mỹ pháp đã mạnh như vậy rồi sao? Hơn nữa kẻ xâm nhập đã bị tiêu diệt.
Một tên đấu linh, 10 tên đại đấu sư.
Nhiệm vụ của ta ở đây đã xong rồi nhỉ? Giống như cảm thấy mình đã giải quyết xong mọi chuyện ở đây, nam tử tóc trắng có kim sắc xà nhãn liền thu hồi quyển trục, sau đó thân hình như thần long hóa thành một đạo trường hồng biến mất trên bầu trời. Trải qua hơn một năm sau đại chiến, yêu cốc cấm khu dưới sự trợ giúp của hoàn mỹ pháp lịch thiên đã sớm có rất nhiều ma thú chuyển tu hoàn mỹ pháp, huyết mạch phản tổ thành thái cổ hung thú. Bây giờ tu hành hoàn mỹ pháp đám thái cổ hung thú không chỉ thân thể trở nên mạnh mẽ hơn trước mà chuyển thừa từ thân thể xương cốt bên trong khắc họa bảo thuật khiến chiến lực bọn nó cũng gia tăng rất nhiều.
Vụ.
Nam tử tóc trắng có kim sắc xà nhãn bay rất nhanh, trước mắt đã từ ngoại vi xa xôi đi tới vùng trung tâm của yêu cốc cấm khu, đặc biệt hơn người này hình như có thân phận khá lớn nên không có ai dám cản đường. Điều này thể hiện rõ ở phía dưới mặt đất, vô số thái cổ hung thú hoặc có biến hóa thành hình dạng nhân loại thái cổ hung thú, cho dù biết bay khi nhìn thấy nam tử tóc trắng có kim sắc xà nhãn đều thể hiện thái độ cung kính.
Bái kiến cửu u xà vương.
Nam tử tóc trắng có kim sắc xà nhãn bay rất lâu mới đi đến vùng trung tâm của yêu cốc cấm khu, mà khi hắn vừa hạ chân xuống đất thì một đám quân đội do nửa người nửa thú cầm vũ khí xếp thành hàng túi đầu lên tiếng với hắn. Bọn họ đều hiểu nam tử tóc trắng có kim sắc xà nhãn này chính là chân chính thống trị ma thú sơn mạch năm xưa, giờ là yêu cốc cấm khu, một trong cửu u bạch sàn nên không ai dám cản trở đường hắn đi.
Ta phải vào gặp chủ thượng đại nhân.
Thứ này ta không cần.
Các ngươi cầm đi.
Cửu U Bạch Xà tiện tay đem Lôi Linh Điểu Bảo Cốt ném cho đám thái cổ di chủ nói, sau đó hắn đi tới một tòa ngũ sắc tế đàn rồi từ trong người ném ra một tấm lệnh bài có khắc hai chữ thống lĩnh đặt vào một góc khe hở. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ rung động hư không vang lên, chỉ thấy ngũ sắc tế đàn phát ra quang mang chói mắt, sau đó tấm lệnh bài lại quay trở lại rơi trong tay Cửu U Bạch Xà mà thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất. A a a a. Thật hâm mộ Cửu U Xà Vương cùng mấy vị yêu vương khác. Nếu chúng ta có một tấm lệnh bài thì cũng có thể đi vào vùng trung tâm của yêu tộc thánh địa rồi. Nhìn thấy Cửu U Xà Vương biến mất trước mắt mình, đám thái cổ hung thú tạo thành quân đội tràn đầy vẻ hâm mộ nói, nhưng chuyện này trước mặt mấy vị yêu vương thì bọn họ không dám nói ra vì sợ sẽ bị giết chết. Mặc dù chỉ là quân lính bảo vệ ngũ sắc tế đàn nhưng là những kẻ sống sót trong trận chiến lần trước với mấy đại đế quốc và tông môn nên từ khi yêu cốc cấm khu được xây dựng thì một số bí ẩn của nơi này bọn họ đều hiểu biết sơ sơ. Chân chính trưởng khống giả của yêu cốc cấm khu chưa từng xuất hiện nhưng những gì người đó mang đến khiến tất cả sinh vật sống ở trong yêu cốc cấm khu đều tôn hắn một tiếng là chủ thượng đại nhân. Khi yêu cốc cấm khu được xây dựng lên, chủ thượng đại nhân trao tặng cho tất cả ma thú còn sót lại sau đại chiến một môn tu hành pháp môn mới, không chỉ giúp bọn nó sau này chiến lược tăng mạnh, còn có cơ hội phản tổ huyết mạch. Từ đó về sau, mỗi khi có ma thú chuyển tu tân pháp môn là hoàn mỹ pháp thành công, thăng hoa thành thái cổ hung thú thì tất cả đều xưng hô là yêu tộc người chủng tộc của các loài thú sống lâu năm hóa thành tinh. Ngoài ra sau khi yêu cốc cấm khu hoàn thành, để tránh xung đột giữa chủng loài khác nhau trong yêu tộc thì vị chủ thượng đại nhân kia còn xây dựng một hệ thống phân chia rất hoàn hảo khiến không ai dám phản đối. Về địa bàn sinh sống, yêu cốc cấm khu được phân ra 5 phương khu vực khác nhau là ngoại vi, trung vi, thượng vi, trung tâm và thánh địa mà ở mỗi phương đều phân ra từng vị trí cũng như giai tầng thích hợp với chủng loại của yêu tộc. Ngoại vi thuộc về bản huyết cảnh, trung vi thuộc về động tiên cảnh, thượng vi thuộc về hóa linh cảnh, trung tâm thuộc về minh văn cảnh mà vùng được xưng là thánh địa của yêu tộc thuộc về liệt trận cảnh trở lên mới có thể đi vào. Về phần cấp bậc giai tầng trong yêu cốc cấm khu thì xếp từ thấp đến cao bao gồm, thứ nhất là yêu thú, đây là loại yêu tộc chưa khai sinh linh trí như con người, chưa hóa hình thành người, không biết nói tiếng người, hoàn toàn là dựa vào bản năng của loài thú để sinh sống. Thứ hai là yêu binh, đây là loại yêu tộc đã khai sinh linh trí, có thể hóa hình thành người người hoặc chưa hóa hình thành người, biết nói tiếng người, có thể tự do sinh hoạt hoặc gia nhập trong quân đội của yêu cốc cấm khu. Thứ ba là yêu tướng, đây là loại yêu tộc thống lĩnh một chi quân đội từ yêu binh tạo thành, dưới trướng còn có một số yêu tộc thống lĩnh khác điều khiển yêu binh được gọi là yêu soái, yêu thống. Thứ tư là yêu vương, đây là yêu tộc cao tầng một trong, có thể điều động số lượng lớn quân đội từ yêu tướng đến yêu binh tạo thành, ngoài ra yêu vương trong yêu cốc cấm khu còn được gọi với biệt danh khác là thống lĩnh. Đây chính là tất cả những bí mật vòng ngoài mà yêu tộc sinh sống trong yêu cốc cấm khu biết được, còn bí mật sâu hơn thì ngoại trừ có lệnh bài đi được vào thánh địa của yêu tộc thì mới có thể biết được thêm. Yêu cốc cấm khu, yêu tộc thánh địa. Tinh không tử quang chập chờn, tương khỏa vì sao và tinh cầu lơ lửng khắp mọi nơi, vô số thiên hà kết nối với nhau tạo thành một phương vũ trụ có sinh mệnh sự sống kèm theo tiên khí mở mịt như là một vùng tiên vực. Những yêu tộc bên ngoài không biết rằng yêu tộc thánh địa chính là một vùng không gian được tạo ra bởi bản tôn nghịch thiên mà nguyên thân của nó là một phần cực kỳ nhỏ bé đến từ thứ nguyên đạo. Đây là do bản tôn nghịch thiên chiếm giữ 0,1 quyền kiểm soát và điều khiển thứ nguyên đạo nên mới có thể di chuyển một phần nhỏ đến đây, nhưng dù là như vậy thì độ lớn của nó không thua kém gì một phương tiểu vũ trụ. Nơi này ngoại trừ yêu vương hoặc nắm giữ yêu tộc thánh lệnh mới có thể đi vào, mà bây giờ theo tiếng bước chân dừng lại, một trong những yêu vương Cửu U Bạch Xà đã đi đến một viên sinh mệnh cổ tinh. Đằng sau Cửu U Bạch Xà là một vùng tinh không tạo thành bậc thang, đây là thứ giúp hắn di chuyển qua các tinh cầu, mà ở trước mặt hắn bây giờ là một tòa rộng lớn và nguy nga cung điện, bên trên có tấm biển khắc ba chữ tụ yêu cát. Nơi đây là do Hoàn Mỹ Pháp Lịch Thiên đặt ra làm nơi tụ tập của yêu tộc cao tầng, bất cứ yêu tộc khi đi vào yêu tộc thánh địa đều trước tiên phải đến đây kiểm tra thì mới được phép tiếp tục đi vào nơi sâu hơn. Đây vừa là để đề phòng không phải yêu tộc dưới trướng hắn xâm nhập vào, đồng thời tụ tiên các còn được xem như phòng khách đại sảnh tiếp đón những cao tầng của yêu cốc cấm khu đi tới nơi đây. Có tiếng nói chuyện, xem ra đã có người đến trước ta sao? Là Tử Tinh Dược Sư Vương hay Thất Vị Yêu Hồ đây? Cửu U Bạch Xà vừa định đẩy ra tụ yêu các cánh cửa thì từng tiếng nói chuyện vang lên, điều này khiến hắn trong lòng tự nhủ một tiếng nhưng động tác vẫn không dừng lại, sau khi mở cửa liền đi vào bên trong tụ yêu các. Khung cảnh vẫn như lần đầu hắn tới, bên trong có 365 chiếc vương tọa để cho yêu vương ngồi, ngoài ra còn có một thần tọa để cho thống lĩnh tất cả yêu vương ngồi, những chiếc tọa này là tượng trưng cho thời gian luân chuyển. U, là Đại Xà Hoàn à? Ngươi là người đến chậm nhất đấy. Một đạo âm thanh ồm ồm như tiếng sấm rơi vào hai Cửu U Bạch Xà ngay khi hắn vừa đặt chân vào đại sảnh, người lên tiếng là một trung niên nam tử, thân thể cường tráng, kim sắc tóc dài kéo về đằng sau giống bẩm sư tử. Người này là một trong 4 vị bá chủ của Ma Thu Sơn mạch Tử Tinh Dược Sư Vương, chỉ là yêu cốc cấm khu được lập nên giờ là một tôn yêu vương, hơn nữa cũng chuyển tu hoàn mỹ pháp, một thân tu vi đã là minh văn cảnh hậu kỳ. Chiến lực của nó bây giờ đã không thua gì đấu khí pháp thất tinh đấu tông cường giả, thậm chí lợi dụng hoàn mỹ pháp ưu thế giai tầng pháp môn cao hơn và bảo thuật tiên biến vạn hóa thì nó có thể vượt cấp chém giết đấu tôn. Hừ, ta đến muộn thì có vấn đề gì sao? Đồ sư tử điên chỉ biết chiến đấu. Đừng tưởng huyết mạch phản tổ thành hoàng kim sư tử là buồn vốn sợ. Cửu Bạch Xà khuôn mặt lạnh băng, đi đến một chiếc vương tọa ngồi xuống, giọng điệu không thèm để ý một chút nào nói, đây là do có 4 liếng vì nó cũng huyết mạch phản tổ từ Bạch Xà hóa thành Bạch Giao. Hơn nữa bản thân nó tu vi cũng không kém, cũng đã là minh văn cảnh hậu kỳ, thậm chí dựa vào giao tộc có một tia ít ỏi long tộc huyết mạch nên chiến lực của nó còn mạnh hơn Tử Tinh Dược Sư Vương một chút. Tốt, nếu thế thì tí nữa ra ngoài chúng ta gặp, kẻ nào chạy thì kẻ ấy là con rùa rụt cổ. Tử Tinh Dược Sư Vương, không, bây giờ phải gọi là Hoàng Kim Sư Tử tính khí không thể nào tốt đáp trả lại, đây là do sau khi tu hành Hoàn Mỹ Pháp, huyết mạch của nó biến thành chủng tộc mới mạnh mẽ hơn nhưng cũng có chút tai hại. Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc tại Hoàn Mỹ thế giới được xưng là thập đại tọa kỵ được cường giả yêu thích, nhưng tính khí quá ác liệt, luôn muốn thi thần, sẵn sàng cắn trả chủ nhân nên hung danh cũng rất ghê gớm. Tốt, tí nữa ra ngoài không gặp không về, kẻ nào chạy trốn là con. Cửu U Bạch Xà, không, bây giờ phải gọi là Cửu U Bạch Giao cũng lạnh lùng đáp lại, nhưng chưa kịp để hắn nói xong thì tại một chiếc vương tọa khác lại đột ngột có một lão đầu phát ra khí thế nguy hiểm, cắt đứt cuộc cãi vã. Tiểu sư tử, tiểu giao long, các ngươi cãi nhau thì ta không nói gì, nhưng đừng có lôi chủng tộc của lão phu vào. Nếu không, người lên tiếng là Quý lão, nguyên là Cực Băng Viêm Uy, bây giờ đã phản tổ thành Huyền Vũ thần thú, là người sớm đi theo bản tôn nghịch thiên nhất, tiếp xúc sớm nhất với Hoàn Mỹ Pháp, lão rùa già này chiến lực mạnh đến đáng sợ. Một thân tu vi của lão đầu đã từ minh văn cảnh viên mãn đột phá đến liệt trận cảnh sơ kỳ, chỉ dựa vào tu vi cùng thân thể cứng rắn thì có thể ở trong đấu khí pháp đấu tôn cường giả xưng tôn, không người có thể địch. Trong yêu cấp cấm khu, Quy lão vừa là nguyên lão, thủ hộ giả, yêu vương một trong, cũng là yêu cấp cấm khu cường giả chiến lược xếp hạng thứ hai, lão đầu tử này còn có biệt danh là Bất Hủ Tường Chắn. Mà xếp hạng đầu chiến lược trong yêu cấp cấm khu là Lôi Đỉnh Tướng Quân Giải Đèn Sổ Gùn, hay tên thật là Lôi Đỉnh Ảnh Giải Đèn EI, có biệt danh là Trưởng Khống Giả của Lôi Đỉnh Lôi Thần, đây là biệt danh yêu tộc người đặt cho nàng. Thực lực của nàng đã không thể bàn cãi, chỉ dựa vào Già Thiên Pháp Hóa Long Bí cảnh đệ thất biến có thể so với đấu khí pháp thất tinh đấu thánh tu vi mà nàng có thể cùng cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cổ nguyên chiến đấu lâu dài. Chương 65, mô phỏng sáng tinh đồ trở lại thực tại. Tốt. Đại Sa Hoàn, nể mặt Quý lão, bổn vương tạm thời không so đo ngươi. Hừ, cùng chiến ngu ngốc sư tử. Đây mới là câu ta nói mới đúng. Bị Quý lão đè ép, hai đầu yêu vương thái cổ hung thú lập tức chỉ mắng nhau một câu rồi không dám cãi nhau nữa, bọn họ sợ nói thêm câu nữa khiến lão rùa già này bị chọc tức liền đem bọn nó đánh một trận. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Giải Đèn Sổ Gùn đại nhân cũng sắp đến rồi. Nếu để đại nhân thấy các ngươi như vậy thì không khéo lại lôi hai người đi luyện thể bây giờ. Một âm thanh khác cũng bắt đầu vang lên, nghe giọng điệu nhẹ nhàng thì đây là của nữ tính. Hai vị yêu vương phát hiện ra người lên tiếng đang ngồi trên một chiếc vương tọa khác, nàng đến từ yêu hồ nhất tộc. Tiên thân của vị này là bốn vị bá chủ một trong Ma Thú Sơn mạch thất vị yêu hồ, bây giờ chức vụ của nàng là một trong những yêu vương của yêu cốc cấm khu, nàng cũng đã chuyển tu Hoàn Mỹ Pháp. Một thân huyết mạch của nàng đã phản tổ thành cựu vị yêu hồ, tu vi đã đến minh văn cảnh viên mãn, có thể so với đấu khí pháp cựu tinh đấu tông cường giả, chiến lực có thể vượt cấp chém chết đấu tôn. Ầm. Cựu vị yêu hồ vừa mới nói xong, chưa chờ hai vị yêu vương khác đáp lại thì từ vị trí thần tọa dành cho người thống lĩnh tất cả yêu vương bỗng có một đạo kim sắc lôi trụ đánh xuống làm vang lên một tiếng nổ tung. Chờ quang mang tạo ra bởi kim sắc lôi đình biến mất, một nữ tử khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc nào như con rối hiện ra thân hình ngồi trên thần tọa, mà khi vừa thấy nàng thì tất cả yêu vương đều quỳ một chân, lớn tiếng hô: "Bái kiến Giải Đèn Sổ Gùn, Lôi Đình tướng quân." Người đến không ai khác chính là Giải Đèn Sổ Gùn, hay nói chính xác hơn thì chính là Giải Đèn EI, Lôi Đình Ảnh. Chỉ thấy nàng vung tay lên tạo thành cơn gió đem các yêu vương nâng dậy, sau đó mới lên tiếng ra lệnh: "Chủ thượng đại nhân mệnh lệnh lần này là người cảm thấy chiến lược trung tầng của yêu cấp cấm khu quá yếu nên muốn mở ra viễn cổ chiến trường. Tất cả yêu tộc người đều có thể đi vào tranh đoạt để phản tổ huyết mạch." "Rõ, đa tại chủ thượng đại nhân ban ân." Tất cả yêu vương nghe vậy liền không một chút do dự hô lớn, đây quả là một tin tức tốt đối với bọn họ, phải biết viễn cổ chiến trường là không gian do Giải Đèn Sổ Gùn đại nhân mang về, bên trong có không ít thiên tài địa bảo còn sót lại. Thiên địa năng lượng dày đặc, viễn cổ linh dược, tàn phá thần binh. Đây chỉ là một ít thiên tài địa bảo trong số đó, mà đối với yêu tộc bọn họ thì viễn cổ thi thể bên trong còn sót lại huyết mạch để bọn nó cắn nuốt phản tổ mới là chân quý nhất. Cho dù tứ đại yêu vương cũng có chút tâm động, phải biết lần này đi vào viễn cổ chiến trường, ngoại trừ dưới trướng bọn họ yêu tướng, yêu binh thì bọn họ có thể mang cả hậu đại đi vào, đây quả nhiên là một ân huệ trời ban. Đây là viễn cổ bí thuật, có thứ này liền có thể mở ra viễn cổ chiến trường môn hộ. Chuyện lần này giao cho Quy lão điều khiển, nên nhớ một năm sau phải đóng lại viễn cổ chiến trường và trao trả viễn cổ bí thuật. Cảm thấy mình đã nói xong, Giải Đèn EI, Lôi Đình Ảnh ném ra một cái xích sắt chìa khóa, sau đó thân hình biến mất mà Quý lão cầm viễn cổ bí thuật trên tay rồi nhanh chóng đứng dậy, lên tiếng ra lệnh: "Hoàng Kim Sư Vương, Cửu Bị Yêu Hồ Vương, Cửu Bạch Giao Vương nghe lệnh." Lập tức tụ họp tất cả yêu tộc tại vùng trung tâm. "3 ngày sau lão phu sẽ mở ra viễn cổ chiến trường bí tàng." "Rõ." Ba vị yêu vương lên tiếng hô to, sau đó nhanh chóng rời đi tụ yêu các, bọn họ muốn đi tập kết yêu tướng, yêu binh dưới trướng của mình cùng hậu đại để 3 ngày sau có thể nhanh chóng đi đầu trong việc xông vào viễn cổ chiến trường. Cùng lúc này ở một nơi khác của yêu cốc cấm khu yêu tộc thánh địa tinh không chiến trường. Đấu chiến cổ tinh, nó thuộc về thứ nguyên đạo 3000 đại đạo giới, một trong đại đạo đấu giới, một viên sinh mệnh cổ tinh, cũng là một tòa sinh mệnh chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Bất cứ sinh mệnh nào sinh ra trong đại đạo đấu giới đều chuyên tu đấu chiến chi đạo, cả đời đều tại trong chinh chiến mà Hoàn Mỹ Pháp lịch tiên vì mãi ruộng bản thân cũng đang ở nơi này sinh hoạt và rèn luyện. Ầm, ầm, ầm. Tại một toàn sâm lâm nào đó trong đại đạo đấu giới, một tiểu nam hài khoảng chừng 8 tuổi hơn, ngũ quan tuấn tú và đáng yêu, tóc đen dài, mặc áo da thú đang cùng một con cự thú khổng lồ giao chiến, đó là một đầu kim sắc thần yêu. Kim sắc thần yêu chính là đại đạo đấu giới nổi danh thú chủng hám thiên kim thần yêu, chiến lực vô cùng đáng sợ, mỗi lần ra tay đều có thể đấm nát đại địa, hai chiếc sừng trâu trên đầu có thể chọc thủng trời. Giống. Hám thiên kim thần yêu bây giờ đang vô cùng tức giận, nó đang yên đang lành lại bị nhân loại này tìm đến gây sự, một lần thì cũng thôi đi, đằng này lại liên tiếp tìm đến nhiều lần tìm nó gây chuyện thì làm sao có thể nhẫn nhịn. Tên: Hám Sơn chủng tộc, Hám Địa Kim Thần Nhu Tu Vi, cấp A, hoàn mỹ pháp động tiên cảnh giả thiên pháp luân hải bí cảnh tầng thứ 3 thần tiểu cảnh đấu khí pháp đấu vương hoặc ngũ giai ma thú.
Phì. Hám Thiên Kim Thần Nhu lao như tên bắn, hai lỗ mũi phun ra khói trắng như hai cột khí lưu, bốn chân cày trên mặt đất làm vỡ ra từng khe nứt, cái đầu túi thấp xuống, hai chiếc sừng châu chĩa thẳng nhân loại trước mắt đâm tới. Huyền Vũ bảo thuật Huyền Vũ quyền. Ở bên kia, Tiểu Nam Hải hay chính các hơn chính là hoàn mỹ pháp lịch thiên cũng không chịu thua kém, chỉ thấy chân hắn đạp bộ pháp huyền bí dễ dàng né tránh Hám Địa Kim Thần Nhu công kích, sau đó còn dùng bảo thuật đánh trả. Một đầu Huyền Vũ thần thú hư ảnh hiện ra sau lưng hoàn mỹ pháp lịch thiên, sau đó một đạo cự thủ tụ thành quyền có quấn quanh Huyền Vũ trọng thủy hiện ra rồi đấm về phía Hám Địa Kim Thần Nhu. Ầm. Công kích của hai bên sau khi va chạm liền tẩy nát đại địa, từng khe nứt bắt đầu hiện ra, toàn bộ bầy trời mây mù cũng bị thổi tung, vô số tiếng nổ vang lên, bụi mù bay tung tóe che lấp toàn bộ chiến trường. Yêu cấp cấm khu yêu tộc thánh địa tinh không chiến trường đại đạo đấu giới đấu chiến đại xâm lâm. Đại chiến giữa một người một nhu đã kết thúc được một khoảng thời gian, hoàn mỹ pháp lịch thiên là kẻ chiến thắng, hắn lúc này đã đem chiến lợi phẩm là Hám Thiên Kim Thần Nhu xử lý hoàn toàn. Ha ha ha, hôm nay thật may mắn, có thịt châu ăn rồi. Một đầu kim sắc thần nhu đang bị nướng chín trên một chiếc gậy gỗ làm bằng cả thân đại thụ khổng lồ mà hoàn mỹ pháp lịch thiên lại đang rất vui vẻ, vừa cười to nói, vừa cầm một chiếc đùi nhu nướng ăn rất ngon lành. Ờ, no quá, may mắn hôm nay tên kia không tìm tới đánh nhau, nếu không bữa cơm của ta sẽ bị tên đó tranh hết mất. Thời gian trôi qua, Hám Thiên Kim Thần Nhu đã bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại xương cốt, mà hoàn mỹ pháp lịch thiên lúc này đang nằm trên mặt đất, một tay xỉa răng, một tay xoa xoa cái bụng thình to, lẩm bẩm nói, quả nhiên ghét của nào trời trao của ấy. Khi hoàn mỹ pháp lịch thiên còn đang cảm thấy may mắn thì không gian ba động có dị biến, mà sau đó một đầu khổng lồ trường tiên quất về phía hắn kèm theo tiếng nói tràn đầy sự tức giận, nhân loại, ngươi thật là tệ bạc, hôm nay săn được mùi ngon như vậy mà không gọi bằng hữu ta đến ăn sao? Ta thật sự tức giận rồi đó. Không phải chứ, tên đó hôm nay sao lại tới vào lúc này? Hoàn mỹ pháp lịch thiên nhìn công kích đánh về phía mình liền có chút không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, nên trong lòng liền lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức chạy trốn, vì khổng lồ trường tiên quất xuống kia lại chính là một cái đuôi. Ầm, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy đại địa đã bị đập ra mô khe hở lớn, vô số loạn thạch bay tung tóe, nhưng hoàn mỹ pháp lịch thiên đã sớm chạy thoát nên không hề bị tổn thương gì khi khổng lồ cái đuôi quất xuống. Đậu phộng, ngươi thật sự định giết ta ấy à? Hoàn mỹ pháp lịch thiên lập tức mắng to khi nhìn thấy tác phẩm của cái đuôi, hơn nữa hắn cũng biết chủ nhân của nó là ai nên không thèm nể mặt mũi, vì đây chính là một đầu xấu tính chân long. Đồng thời chủ nhân cái đuôi là hoàn mỹ pháp lịch thiên sau khi vào đại đạo đấu giới nhiều năm tu luyện gặp phải rồi đánh nhau, từ đó đầu vô lại long này đối với hắn vừa là một người bạn, một đối thủ, một kẻ địch. Hơn nữa đầu vô lại long này lai lịch không đơn giản, có thể là thứ nguyên đạo một vị tồn tại nào đó đạo thân, vì hoàn mỹ pháp lịch thiên đã rất nhiều lần diệt sát nó cả thân thể lẫn kinh hồn, nhưng đầu này vô lại long vẫn tiếp tục xuất hiện. Phu, 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 có lẽ là thế. Đáng tiếc chiến tiên huynh không bị ta đánh thành thịt băng. Thứ này là quà tặng chia tay của bổn long dành cho ngươi. Huynh đệ, vô lại long bị hoàn mỹ pháp lịch thiên nói thế cũng nhanh chóng bay đến trước người hắn vui vẻ đáp trả, chỉ thấy đây là một đầu khổng lồ cựu trảo kim long mà nó cũng từ trong miệng phun ra một quyển trục đưa cho hắn. Chân long cựu biến sao? Đa tạ ngươi. Huynh đệ, hoàn mỹ pháp lịch thiên cầm quyển trục nhìn một cái liền thu hồi vào trong người mới lên tiếng đáp trả, không, bây giờ phải xưng là chiến thiên, đây là cái tên hắn đặt cho mình, ý là sau này thân hóa chiến thiên, đập nát tất cả đại địch. Không có gì. Dù sao đây là hoàn lại ân huệ chân long bảo thuật tán thủ thức. Chờ chiến thiên huynh đạt tới cấp SSS có thể đến 3000 đại đạo giới chi yêu giới tìm ta. Bản tôn của ta đang tu hành ở đó. Đi đường bảo trọng. Vô lại long vui vẻ đáp lại, sau đó sẽ rách không gian biến mất. Vài hôm trước nó liền biết chiến tiên tu luyện đã hoàn thành nên sắp rời đi liền hôm nay đến đây để tiễn biệt. Hơn nữa vô lại lòng cũng biết rõ chiến tiên thân phận là ai. Thứ nguyên đạo trưởng khống giả đời thứ hai phân hóa đạo thân một trong, chính vì vậy nó mới tìm đến chiến tiên kết thiện duyên, mà chân long bảo thuật tán thủ thức cũng là từ nhân quả này chui ra. Nếu không phải chiến tiên nắm giữ quyền kiểm soát thứ nguyên đạo quá thấp thì vô lại lòng đã sớm xin đi ra ngoài du hành cùng, nhưng do chênh lệch thực lực nên dù muốn nhưng không có cách nào để mang nó đi ra. Đã đến lúc trở về rồi nhưng trước đó phải độ kiếp cái đã. Chiến tiên nhìn vô lại lòng biến mất ở trước mắt liền lẩm bẩm nói, hắn nhiều năm ở nơi này tu hành, hoàn mỹ pháp hắn đã sớm đạt tới cực cảnh ở cảnh giới tiếp theo, chỉ cần kéo tới lôi kiếp liền có thể đột phá thành công. Chiến thiên cũng có thể không cần độ kiếp vì hắn là chủ nhân của thứ nguyên đạo, bây giờ đang ở trong nó, chỉ cần hắn không muốn thì lôi kiếp cũng sẽ không hạ xuống, nhưng hắn sẽ làm như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, lôi kiếp chính là một đạo khảo nghiệm tu hành giả, vượt qua được thì nhất định sẽ nhận được hồi báo rất lớn, mà chiến thiên sòn muốn lợi dụng lôi kiếp tôi luyện bản thân lần cuối trước khi rời đi. Thứ nguyên biếm mở. Để đề phòng cho tất cả nguy cơ có thể xảy ra, chiến thiên cuối cùng vẫn quyết định kiểm tra lại toàn bộ bản thân. Trên tay hắn nhanh chóng hiện lên một tòa hư ảo cựu sắc thần địa, văn tự cũng nhanh chóng hiện ra từng dòng: tên, chiến thiên, lịch thiên bản nguyên phân hóa một trong tu hành hoàn mỹ pháp, biệt danh, chủ thượng đại nhân, yêu tộc chi chủ, chiến thiên huynh, yêu chủ, yêu cốc cấm khu chi chủ, quốc tịch, Việt Nam, kiếp trước, dân tộc, Kinh, kiếp trước, tu vi, động thiên cảnh thập nhất động thiên, dung hòa thập động thiên thành thần hoàn giống hoang thiên đế tạm gọi là thập nhất động thiên. Đấu khí pháp cựu tinh đấu vương giả thiên pháp luân hải bí cảnh tầng thứ 3 thần tiểu cảnh đỉnh phong, cấp A. Tu vi, thân thể hóa linh cảnh viên mãn đấu khí pháp lục giai ma thú đỉnh phong giả thiên pháp bị ngạn cảnh đỉnh phong, cấp A. Tu vi, linh hồn phàm cảnh hậu kỳ lục phẩm luyện dược sư, cấp A. Thế lực nắm giữ, thứ nguyên đạo, 0.1, cấp S, yêu cốc cấm khu, cấp S. Thân phận,
Thứ Nguyên Đạo truyền nhân đời thứ nhì, người nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế, cấp chủ của yêu cấp cấm khu, yêu tộc chi chủ. Thể chất: Nguyên Thủy Chân Thể, tự chém Nguyên Thủy Chân Cốt cùng dung hợp Nguyên Thủy Chân Huyết mà thành hậu thiên thể chất, là thể chất có bản nguyên tiếp cận gần nhất với thiên đạo, trưởng thành đến cuối cùng liền có thể tự mở ra một phương có thiên đạo thế giới, cấp SSS. Bảo thuật tự khai sinh thứ 1, thế giới ban ân, tiên thiên bảo thuật do Nguyên Thủy Chân Cốt khai sinh ra có thể thôi diễn và sáng tạo ra hung thú bảo thuật, thậm chí có thể hóa thân thành thái cổ hung thú. Bảo thuật tự khai sinh thứ 2, mô phỏng sáng tinh đồ ạ nọ thở cosmology, tiên thiên bảo thuật do Nguyên Thủy Chân Thể khai sinh ra, Nguyên Thủy có nghĩa là đầu tiên, lấy thân thể phạm nhân tạo ra một phương vũ trụ thế giới có hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc trong cơ thể binh khí, tàn phá thành tiên đỉnh, lục đỉnh, cấp SSS, viễn cổ chiến trường môn hộ. Công pháp, Nguyên Thủy Chân Giải Thần Dẫn Thiên, có thể tu luyện đến chí tôn cảnh đại đế kinh văn ở gia thiên pháp, cấp SSS. Bảo vật nắm giữ, tàn phá thành tiên đỉnh, lục đỉnh, lôi kiếp chỉ, là do đủ loại lôi chỉ cùng lôi đỉnh bị thành tiên đỉnh bắt giữ dung hòa lại mà thành, bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, viễn cổ chiến trường môn hộ, bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Hai, thời gian không chờ đợi một ai. Rốt cuộc để có được thực lực bây giờ thì ta đã phải trả giá quá nhiều a. Liếc nhìn lại thông tin của mình, Chiến Tiên thở dài nói, nhiều năm tu hành tại đại đạo đầu giới, hắn lấy được rất nhiều thành quả nhưng cũng phải cho đi rất nhiều thứ vốn có của bản thân mình. Ở hoàn mỹ pháp động tiên cảnh, để có thể dung hợp tất cả động tiên thành thần hoàn giống như Hoang Thiên Đế, hắn không chỉ bị đau khổ bởi thể xác, tinh thần khi độ kiếp mà còn tiêu hao lượng lớn lôi kiếp dịch để phục hồi. Bởi vì đánh vỡ cực cảnh tiểu này rất dễ dẫn đến thiên khiển gia thần, một loại pháp môn tu hành khi được sáng tạo ra đều có cực hạn của nó, một khi đánh vỡ, tức là người tiên, đây tất phải đi ra ứng kiếp mới có thể đột phá. Chiến Tiên còn nhớ lần mình đột phá cực cảnh ở động tiên cảnh, nghịch thiên tạo ra thứ 11 động tiên liền bị lôi kiếp ở 3000 đại đạo giới chi lôi giới tìm tới vây sát, thân thể cùng linh hồn bị đánh nát không biết bao nhiêu lần. Từ đây, Chiến Tiên cũng hiểu ra, cho dù hắn là truyền nhân đời thứ 2 của Thứ Nguyên Đạo cũng không tránh được độ kiếp, nếu không hoàn mỹ pháp lập tức phải bị hủy vì hắn không ứng kiếp khiến pháp môn không được công nhận. Còn ở Nguyên Thủy Chân Thể vì thông qua rất nhiều huyền huyễn bản có nhắc đến thứ không phải của mình thì tốt nhất ít sử dụng vì không biết thứ đồ vật kia bố trí hậu chiêu của ai nên Chiến Tiên mới cắn răng tự chạm đi bảo cốt của mình. Chiến Tiên cho rằng dung hợp Nguyên Thủy Chân Giải thành hậu thiên xương cốt bảo thuật rất mạnh, có thể trợ giúp hắn trên con đường tu hành đi được xa hơn nhưng sau này hắn cảm thấy thứ này chính là một đạo xiềng xích vướng hữu. Đại đạo chi lộ là những con đường đi khá giống nhau nhưng nhu cầu khác biệt, chỉ khi đi ra lọt của mình mới có thể trở thành mạnh nhất nên hắn mới sáng tạo ra bản thân chân chính thể chất cùng bảo thuật của riêng mình, có được Nguyên Thủy Chân Thể cùng nó bảo thuật tự khai sinh. Chiến Thiên đã có trong mình tự tin mở ra nghịch thiên chi lộ của mình trong tương lai mà bây giờ việc hắn cần làm duy nhất hiện tại là đánh vỡ cực hạn của động thiên cảnh, thập động thiên đã dung hợp thành thần hoàn. Thập nhất động thiên mà bây giờ hắn muốn dung hợp nó vào bảo thuật tự khai sinh của mình để tạo ra một phương vũ trụ thế giới có sinh mệnh trong cơ thể hắn. Chương 66, Chiến Thiên chủng Thứ Nguyên Đạo Thứ Nguyên Sơn Hải Giới 3000 đạo đạo giới sinh mệnh đạo giới sinh mệnh cổ tinh sinh mệnh đại xâm lâm. Ầm, ầm, ầm. Tinh không vật lý. Chiến Tiên một bên hấp thu sinh mệnh tinh khí phía dưới chữa trị bản thân, một bên đón đỡ lôi kiếp do từng đạo lôi đỉnh thông qua hư không khe hở ở lôi đỉnh đạo giới hạ xuống sinh mệnh đại xâm lâm, đại đạo phạt thiên lôi, lôi đỉnh hành tung bí ẩn nhất trong lôi đỉnh đạo giới, chuyên tìm đến nghịch tiên giả có thể phá vỡ cực cảnh tu hành mà hạ xuống lôi phạt khảo nghiệm. Thẩm phán thiên lôi, lôi đỉnh thần bí không rõ nguồn gốc ở lôi đỉnh đạo giới, lang thang trong hư không mở mịt vô tận, phán quyết số mệnh của sinh linh. Ngũ hành hôn nguyên lôi, tồn tại từ thời hỗn độn sơ khai, hình thể vô định, thiên biến vạn hóa, tuy mang đặc tính của ngũ hành tạo dựng sinh mệnh nhưng là lôi đỉnh mang đến sự hủy diệt. Địa ngục luyện hồn lôi, lôi đỉnh trấn áp địa ngục, luyện hóa những linh hồn bị vấy bẩn, là lôi đỉnh chuyên diệt thần hồn. Tâm ma lôi, lôi đỉnh vô hình vô sắc, có thể tước đoạt sinh cơ trong lúc tu hành giả nhập ma mà không để lại dấu vết. Sớm từ trước, Chiến Thiên đã biết khi mở ra động tiên thứ 12 ở động tiên cảnh là hành vi nghịch thiên, sẽ dẫn tới lôi phạt nhưng không phải người sẽ chỉ đứng im chịu đòn mà bây giờ hắn đã chuẩn bị phản kích. Đi tắm rửa lôi kiếp để hoàn thiện bản thân đi. Chiến hữu của ta. Một đạo âm thanh nhỉ nhẹ vang lên từ miệng của Chiến Thiên. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn có một đạo thần hoàn hiện ra, nó chính là thập nhất động thiên mà từ bên trong đó cũng nhanh chóng bay ra một viên hình cầu binh khí. Chiến Thiên trùng đây là hắn chứng đạo binh khí, trùng có nghĩa là hạt giống, chỉ cần gieo xuống trùng thì chỉ cần thời gian sẽ nở thành thụ, gieo nhân nào thì gặp quả đó, đây chính là đạo. Giả sử gieo xuống trùng là kiếm thì là kiếm đạo, gieo xuống đao thì là đao đạo. Mà đi qua bảo thuật mô phỏng sáng tinh đồ ạ nọ thở cosmology, Chiến Thiên binh khí sau này sẽ có thể gánh chịu lấy vũ trụ thế giới của mình. Hình. Chiến Thiên chủng vừa xuất hiện liền lao thẳng vào lôi vân chống đỡ lấy lôi kiếp thay cho Chiến Thiên, vì là binh khí của độ kiếp giả nên vô số lôi đỉnh khác nhau đến từ lôi đỉnh đạo giới cũng không bỏ qua nó liền đánh luôn một thể. Duệ. Vinh. Vinh. Ẩm. Chiến Thiên chủng cũng không phải là kẻ dễ ăn, mặc dù đủ loại lôi đỉnh khác nhau rất kinh khủng nhưng vẫn bị nó đón đỡ lấy mà trong quá trình này lôi đỉnh quy tắc cũng bị hấp thu đi không ít khiến kiện binh khí này càng trở nên hoàn thiện. Mô phỏng sáng tinh đồ ạ nọ thờ cosmology. Dùng cho ta. Lợi dụng thời cơ lôi kiếp bị Chiến Tiên trùng cản lại, thập nhất động thiên sau lưng Chiến Tiên bị hắn dung hòa vào bản thân để sáng tạo ra vô tiền khoáng hậu, vạn cổ duy nhất đệ thập nhị động thiên. Veng, veng, veng. A a a a. Đệ thập nhất động thiên nhanh chóng hòa vào linh hồn của Chiến Tiên, chỉ thấy tại phần trán của hắn có một đạo thần hoàn tỏa ra từng đạo sóng xung kích liên tiếp va chạm khiến Chiến Tiên đau đớn vô cùng. Tuy nhiên Chiến Tiên vẫn cắn răng chịu đựng được, hắn hiểu nếu bây giờ từ bỏ thì đệ thập nhị động thiên sẽ vỡ nát mà hắn cũng sẽ bị cắn trả rất nặng, đạo hủy diệt, hồn trọng thương, thậm chí có khả năng mất mạng. Ầm. 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 Lôi kiếp trên đầu chiến tiên dường như cảm nhận được hắn đang nhanh chóng muốn hoàn thành lịch thiên vận mệnh liền càng thêm điên cuồng oanh kích, nhưng có chiến tiên trùng cản đường làm nó không thể tiến thêm một bước.
Vụ, vụ, vụ.
Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp dần dần biến mất, mà ngay khi đạo lôi đỉnh cuối cùng đánh xuống bị chiến tiên trùng cản lại thì một cỗ phong bạo sóng xung kích từ trên người của chiến tiên tràn ra chứng tỏ hắn đã thành công.
Oanh.
Hai mắt nhắm chặt của chiến tiên mở ra, chỉ thấy trong đôi mắt kia chỉ có một màu đen giống như mù, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trong màu đen đôi mắt đôi khi lại nổi lên từng tia sáng bé nhỏ giống như những vì sao.
Thành công rồi.
Cảm nhận được sâu bên trong linh hồn kết nối với một vùng vũ trụ thế giới, tuy nơi đó không có gì ngoại trừ hỗn độn hắn ám đen thui, nhưng chiến thiên lại nắm chặt hai tay, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chiến thiên hiểu đó chính là đệ thập nhị động thiên của mình, hiện tại nó đã hợp nhất với bảo thuật mô phỏng sáng tinh đồ ạ nọ thở cosmos lộ gì tạo thành một phương nguyên thủy vũ trụ mới.
Vụ, vụ, vụ.
Chiến thiên trùng dường như cảm nhận được cảm xúc vui mừng của chủ nhân liền hạ xuống trước mắt chiến thiên rung động ra từng cơn gió nhỏ chúc mừng hắn, mà chiến thiên cũng vui vẻ đón nhận ân tình đến từ nó. Thập nhị động thiên đã thành công. Tiếp theo là nên đột phá đại cảnh giới nhỉ. Theo thời gian lại trôi qua, chiến thiên sau khi củng cố cảnh giới thành công, sẽ không để cảnh giới bị hạ xuống liền lần nữa chuẩn bị bế quan muốn tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo của hoàn mỹ pháp hóa linh cảnh. Sớm ở động thiên cảnh mở ra thập động thiên, nếu không phải vì đánh vững căn cơ để mở ra thập nhị động thiên thì chiến thiên từ lâu đã đạt tới hóa linh cảnh, trở thành một tôn cường giả có thể so với đấu hoàng. Cùng lúc chiến thiên bế quan đột phá hóa kinh cảnh thì ở tháp qua nhĩ đại sa mạc, đám người già thiên pháp nghịch thiên vô thiên rất nhanh chóng đã đem nổi thịt ma thu ăn sạch sẽ, không hề lãng phí. Chỉ thấy từng người trong nhóm bây giờ tràn đầy sự thỏa mãn, trên thân mỗi người sinh mệnh tinh khí tràn đầy làm tu vi của bọn họ tăng tiến lên không ít. Nơi này chỉ có duy nhất Bát Dực Hắc Xà Hoàng cảm thấy thật không tốt, vì khoảng thời gian này đối với nó thật sự quá đau khổ, mấy tên nhân loại tham lam này đối với nó mổ xẻ không thương tiếc cũng chỉ để nấu ăn. Đây hoàn toàn xem Bát Dực Hắc Xà Hoàng như thức ăn dự trữ, nhưng nó lại không thể phản kháng vì bản thân Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn nằm trong khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân. Ăn nhiều ma thu thịt như vậy thì năng lượng vẫn ẩn giấu trong cơ thể mọi người. Bây giờ chúng ta cần bế quan một khoảng thời gian luyện hóa mới có thể tiếp tục đi tiếp. Vô Thiên sau khi dọn dẹp tất cả đồ vật xong liền định dẫn theo đám người rời đi thì Hải Ba Đông đột nhiên lên tiếng, mà nghe lão đầu tử này nói vậy thì hắn cũng cho đây là suy nghĩ đúng đắn liền gật đầu đồng ý, đáp lại, "Tốt, Hải Ba Đông lão đầu tử. Vậy chúng ta chọn lựa một chỗ thích hợp để bế quan đi." Vô Thiên dễ dàng đồng ý như vậy cũng không phải là không có suy nghĩ, hai thuộc hạ mới của hắn là Lục Man và Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng cần thời gian chuyển tu pháp môn mới để trở nên mạnh hơn. Dù sao Vô Thiên đã thu bọn họ làm thuộc hạ thì không thể để mất mặt hắn được. Tất nhiên hắn sẽ chuyển cho bọn họ pháp môn mới thích hợp cho cả hai, nên cũng cần lựa chọn một nơi bí ẩn thích hợp để truyền thụ. Lục Man và Bát Dực Hắc Xà Hoàng ở tháp qua nhĩ đại sa mạc nhiều năm tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng nên rất thông thạo nơi này, dưới sự chỉ dẫn của một người một xà, đám người Vô Thiên đi tới một vùng ốc đảo bí mật.
Chủ thượng đại nhân,
ốc đảo này là do ta trước kia tìm được. Vị trí của nó rất bí ẩn, sẽ không có ai tìm được đến đây. Chúng ta có thể ở nơi đó bế quan tu luyện. Lục Man vừa nói, vừa dẫn đầu đám người Vô Thiên đi vào ốc đảo, mà sau đó đám người chia nhau chọn lựa một vị trí thích hợp với mình trong ốc đảo rồi quyết định bế quan tu hành.
Hải Ba Đông,
Lục Man, quen biết đã lâu nhưng do đề phòng ta vẫn dùng tên giả để nói chuyện. Từ giờ có thể gọi ta là Vô Thiên. Nhìn mọi người trong nhóm dần dần rời đi, Vô Thiên cũng đi về chỗ của mình, mà trước khi rời đi, hắn sau khi suy nghĩ một hồi lâu vẫn dùng linh hồn lực truyền âm nói rõ mong muốn của mình. Vô Thiên không cho rằng mình chỉ là một đạo thân phân hóa từ bản nguyên người tiên, hắn có suy nghĩ của riêng mình nên cũng muốn tự đi ra con đường khác với bản tôn cùng đấu thiên, đấu khí pháp người tiên. Vô Thiên lấy họ có vô chữ không chỉ là mong muốn chứng đạo thành đại đế, ngoài ra do có cùng nguồn gốc tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất nên hắn mới lấy chữ vô trong vô thủy làm họ của mình. Tiểu tử này tên là Vô Thiên sao? Quả nhiên người cũng như tên. Từ lúc gặp mặt đến giờ tiểu tử này tính cách đúng là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, cũng không để ai vào trong mắt. Hải Ba Đông quay đầu nhìn Vô Thiên thầm nghĩ, mà mấy người ngoại trừ Thanh Lân đã sớm biết tên thật bản tôn của gia thiên pháp nghịch thiên thì Lục Man và Bát Dực Hắc Xà Hoàng liền vô cùng cung kính đáp lại, chủ thượng đại nhân.
Chúng ta hiểu rồi.
Từ giờ Lục Man, Bạch Nha sẽ xưng ngài là Vô Thiên chủ thượng. Đám người sau đó rất nhanh chóng liền đi về chỗ bế quan của mình, mà ở bên phía Vô Thiên thì hắn đang vô cùng hài lòng với tên mới của mình, phải một khoảng thời gian khi bình tĩnh lại tâm tình lại thì hắn cũng chuẩn bị đột phá cảnh giới.
Mèo, mèo, mèo.
Vô Thiên lựa chọn một khu vực có hồ nước rồi ném ra không ít vật liệu bắt đầu bố trí ra một cái trận pháp tạo thành một động phủ, ngoài ra để đề phòng có người quấy phá thì hắn còn bố trí đủ loại trận pháp như phòng hộ, phá công.
Bắt đầu thôi.
Vô Thiên bố trí động phủ đầy đủ xong liền đi vào bên trong. Hắn từ trong người lấy ra không ít nguyên chuẩn bị hấp thu tu hành, lần bế quan này hắn muốn đột phá đến Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạ cảnh. Sớm đã củng cố tốt Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 3 thần kiều cảnh đạt đến cực hạn, Vô Thiên tin tưởng mình có thể đột phá đến Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạ cảnh, thứ hắn cần chỉ thiếu cảm ngộ và thời gian mà thôi. Thời gian trôi qua một năm, Vô Thiên từ 8 tuổi hơn đã lên đến 9 tuổi hơn, cách nguyên tắc sự kiện từ hôn của Tiêu Viêm chỉ còn gần 6 năm, nhưng hiện tại hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong động phủ bế quan. Suốt một năm qua, Vô Thiên dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai có thể thân hợp thiên địa đại đạo, luôn luôn ở trong trạng thái ngộ đạo, hắn đã đánh vững căn cơ đến một cảnh giới không thể tin tưởng được. Tuy nhiên mỗi lần Vô Thiên muốn xung kích Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh thì tâm linh hắn đột nhiên mơ hồ rồi không thể nhìn thấy gì nữa, giống như bị lạc phương hướng trong sương mù vậy.
Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã đánh căn cơ rất vững chắc cơ mà, sao vẫn không thể đột phá?
Vô Thiên linh hồn lực, thần thức hay nguyên thần, cường đại quét ngang sương mù tứ phương, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là khắp nơi vẫn chỉ là một mảnh sương mù mông lung, không có gì khác lạ.
Không đúng, nơi này sương mù che lấp mọi thứ khiến ta đang dần dần lạc lối. Chẳng lẽ nơi này đang khảo nghiệm đạo tâm của ta? Đột nhiên thân thể vô thiên chấn động, kim sắc huyết khí phun trào, mi tâm có thiên địa đạo âm vang lên làm hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng suy tư, một lát sau giống như đã nghĩ ra được điều gì đó, hắn lẩm bẩm nói. Vô Thiên nhớ tới Giả Thiên Nguyên Tắc từng nhắc tới một loại tình huống gặp phải trong khi tu luyện có thể khiến người tu luyện bị mất phương hướng, đây là luân hải bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh tâm linh cửa ải phải vượt qua. Bị ngạn là loài hoa dẫn đường tới hoàng tuyển, bị ngạn cảnh cũng thế, muốn đột phá cảnh giới này phải trải qua tâm linh khảo nghiệm cựu tử nhất sinh, mà Vô Thiên khi hiểu ra điều này thì những nơi thiếu sót đều được cảm ngộ tu bổ đầy đủ. Vô Thiên dần dần nhận ra, từ lúc tu hành Giả Thiên Pháp đến giờ thì hắn cũng chỉ nhắm vào đế kinh tâm pháp chứ chưa từng để ý đến những thứ cảm ngộ không liên quan này, thật không ngờ hôm nay bị thứ mình từng bỏ qua gò bó. Thân thể con người là ảo diệu vô cùng tận, nếu như không muốn vây khốn tại luân hải bí cảnh, muốn thăm dò đến những bí cảnh khác cao hơn thì nhất định phải có cảm ngộ thiên địa đại đạo cường hóa khổ hải mới có thể đi tiếp. Ra là vậy, căn cơ đã đầy đủ nhưng cảm ngộ lại thiếu sót, ta phải trùng tu trở về mới có thể bước vào bị ngạn cảnh. Tiên thiên thánh thể đạo thai thân hợp thiên địa đại đạo, trợ giúp chủ nhân thể chất luôn ở trạng thái ngộ đạo. Vô Thiên mi tâm có thiên địa đạo âm vang lên như ngọn lửa sáng chỉ đường cho hắn đi ra con đường của riêng mình. Ông Vô Thiên dần dần lâm vào cảm ngộ thiếu sót của mình trong những cảnh giới trước, mi tâm thiên địa đạo âm giống như tiếng chuông vang lên làm hắn dần dần tìm ra những sơ hở của mình trong quá trình đánh vững căn cơ. Xoẹt, giống như tiếng đồ vật bị chém đứt vang lên, Đế Thiên nhận ra sơ hở đầu tiên là đế kinh quá nhiều, tham lam làm mở mắt khiến hắn quá tập trung vào tu hành từng bộ đế kinh khác nhau mà không hiểu cảm ngộ, lạc lối nên chém đứt. Chúng tu luân hải bí cảnh tầng thứ nhất khổ hải cảnh những kinh văn tu hành khác trước đây in dấu ấn nên loại bỏ, chỉ nên lấy cảm ngộ đế đạo của chúng. Do tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất, Vô Thiên liền lựa chọn Vô Thủy Kinh cùng Đạo Kinh làm kinh văn trợ giúp mình trùng tu Luân Hải Bí cảnh tầng thứ nhất khổ hải cảnh, vì hai bộ kinh văn này thích hợp với hắn nhất ở thời điểm này. Vô Thủy Kinh là do Vô Thủy Đại Đế sáng tạo ra, vị đại đế này có cùng thể chất với hắn nên tu hành kinh văn do vị đại đế này sáng tạo ra sẽ giúp hắn phát huy ra tất cả tiềm năng của tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất. Còn về Đạo Kinh, đây là do Giả Thiên đại thế giới thần thoại thời đại, một trong cựu đại thiên tôn Đạo Đức Tiên Tôn sáng tạo ra, là tu hành Luân Hải Bí cảnh mạnh nhất kinh văn, có thể giúp hắn đánh vững cực hạn căn cơ. Vâng. Theo Vô Thiên xóa đi lạc ấn của những bộ đế kinh khác trong khổ hải, chỉ để lại cảm ngộ về đế đạo rồi trùng tu Vô Thủy Kinh cùng Đạo Kinh thì thân thể hắn đông chấn động kịch liệt, từng đạo tiếng nổ phát ra như lôi oanh vang lên. Rắc, 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 choang, vụ, vụ, vụ. Vô số nguyên bảy xung quanh Vô Thiên bắt đầu xuất hiện từng đạo rạn nứt, theo một tiếng vỡ vụn vang lên, sinh mệnh tinh khí như phong quyển treo lơ lửng trên đầu hắn rồi từ hướng đó tràn vào thể nội. Ầm, ầm, ầm. Có lượng lớn sinh mệnh tinh khí rót vào, khổ hải của Vô Thiên phát ra kim quang chói lóa, sóng biển ầm ầm, lôi đình oanh oanh. Đây là kim sắc khổ hải, một trong hai đại dị tượng tại Luân Hải Bí cảnh đã sớm thức tỉnh. Duệ, duệ, duệ. Không lâu sau, dị tượng thứ hai là âm dương sinh tử đồ cũng xuất hiện, to lớn màu trắng đen sinh tử đạo đồ chậm chậm xoay tròn như một mảnh đen trắng thương khung che đậy xuống làm xung quanh hư không ma diện. Âm dương sinh tử đồ bên trong phảng phất có lục đạo chúng sinh luân chuyển, sinh tử âm dương chuyển hóa, các loại sinh tử phù văn, còn có trật tự đại đạo tại xung quanh nó nổi lên giống như là một thanh to lớn rủ. Theo hai đại dị tượng của Luân Hải Bí cảnh thức tỉnh, Vô Thiên vận chuyển Vô Thủy Kinh cùng Đạo Kinh trùng tu khổ hải cảnh, mà dưới sự thay đổi đế kinh thích hợp với thể chất của mình thì tiềm lực của hắn bắt đầu được khai thác. Vâng. Ngay khi Luân Hải Bí cảnh tầng thứ nhất khổ hải cảnh bị Vô Thiên trùng tu hoàn thành thì một tiếng nổ vang lên chấn động toàn bộ khổ hải, điều này khiến Vô Thiên phải quay lại xem xét kỹ lưỡng bản thân. Khổ hải có sự biến đổi. Màu sắc này, không lẽ đây mới chính là tiên tiên thánh thể đạo thai chân chính thức tỉnh? Vừa kiểm tra thân thể xong, Vô Thiên có chút giật mình, bộc thốt ra lời nói, hắn thấy được bên trong khổ hải cùng huyết dịch của mình vốn là kim sắc thì bây giờ đã chuyển hóa thành tử kim sắc, tràn đầy sự cao quý của đế vương. Không chỉ như vậy, Vô Thiên còn cảm giác được cảm nộ của mình đối với thiên địa đạo đạo trở nên càng thêm vô cùng thân cận, chỉ cần trong lòng hắn đồng ý làm gì đó thì thiên địa năng lượng sẽ đi theo sự điều khiển của hắn. Thậm chí Vô Thiên còn cảm nhận được theo hắn vận chuyển Vô Thủy Kinh càng lâu thì trong khổ hải xuất hiện một chút cựu sắc sương mù mang theo sự trôi đi của tháng năm, đây có lẽ là đế kinh mang tới thời gian chi lực. Tuy không hiểu vì sao nhưng Vô Thiên chắc chắn rằng mình đã đi đúng đường, vì trong ký ức truyền thừa của Diệp Thiên Đế thì con trai của hắn là Diệp Y Di Thủy có cùng tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất đều giống hắn ở hoàn cảnh này. Trùng tu Luân Hải Bí cảnh tầng thứ nhất khổ hải cảnh thành công. Tiêu hao 10 cân nguyên sao. Không ngờ tiên thiên thánh thể đạo thai cũng đốt tiền hơn hoang cổ thánh thể. Thời gian trùng tu cũng mất hơn một tháng sao. Vô Thiên liếc nhìn số lượng nguyên của mình lấy ra chuẩn bị đã thiếu đi không ít thì trong lòng thở dài một cái, thậm chí hắn còn suy nghĩ sau khi trùng tu đột phá xong con nên vào cấm khu Thái Sơ cổ quáng móc thêm ít nguyên hay không. Chương 67, Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh duyệt. Vô Thiên vốn đã đạt đến Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 3 thần tiểu cảnh đỉnh phong nên trùng tu lại Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh rất dễ dàng, chỉ tốn thời gian ngắn hắn thêm một tháng đã thành công xông phá cửa ải. Ầm, ầm, ầm. Trong tử kim sắc khổ hải của Vô Thiên, một đạo thần tuyển hiện ra, sinh mệnh tinh khí như thác nước từ bên trong nó chảy xuống rồi bao phủ và gọt rửa ba món khí phôi thô do hắn luyện chế ra. Tuy nhiên mệnh tuyển cảnh sau khi trùng tu đã có sự thăng hoa khác hẳn với ban đầu, như kim sắc thần tuyển đã biến thành tử kim sắc, hơn nữa độ lớn đã gấp trăm lần lúc trước, có thể gọi thần tuyển bây giờ là thần hà mới đúng. Rắc, 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 choang. Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh vừa trùng tu xong,
vô số nguyên lần nữa vỡ nát, Vô Thiên chỉ liếc nhìn một cái liền phát hiện ra đã mất đi 100 cân nguyên, tức là số nguyên mất đi so với lần trước là gấp 10 lần. Tổng cộng đã tốn thời gian 2 tháng sau. Không có thời gian để dừng lại. Tiếp tục đi. Lần này trùng tu là Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 3 thần tiểu cảnh. Vô Thiên trong lòng tự nhủ rồi lại tập trung tâm thần trở lại tu hành, mà theo thời gian lại trôi đi, Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh cũng bị hắn trùng tu thành công và xông phá đến cảnh giới tiếp theo. Ầm. Vô số đạo tử kim sắc thần mạch va chạm vào nhau tạo thành một cái thần kiều xuất hiện ở ngay bên trên tử kim sắc khổ hải, mà phần cuối của tử kim sắc thần kiều thông hướng một vùng thế giới bị bao phủ trong sương mù. Lần này là mất thêm 2 tháng thời sao? Như vậy đã là 4 tháng rồi. Hơn nữa nơi đó là thông hướng Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh sao? Vô Thiên linh hồn lực nhìn về phía vùng thế giới trong sương mù lẩm bẩm, nhưng tử kim sắc thần kiều bắc ngang hư không, tử kim sắc khổ hải rốt cuộc là phải đi theo đường nào và phải bao lâu mới có thể tới bị ngạn thế giới? Theo như truyền thừa của Diệp Thiên Đế ghi lại thì có ít người mất cả đời trong sương mù bị vây khốn tại thần kiều mãi mãi, không thể nào đến được khổ hải phần cuối để đột phá, đây chính là đã mất đi phương hướng. Vượt qua biển lớn chính là bị ngạn. Ta nhất định phải thành công. Khảo nghiệm sinh tử đang hiện ra trước mắt, Vô Thiên đã không còn đường lui để tránh né nó, vì nếu như hắn lùi bước, toàn bộ ngũ giác và linh giác của hắn sẽ bị lạc lối hoàn toàn trong sương mù bị ngạn thế giới. Đi. Tốn thêm không ít thời gian trùng tu Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 3 thần kiều cảnh đạt tới đỉnh phong, Vô Thiên tâm linh bắt đầu tự mình từ kim sắc thần kiều xông thẳng vào sương mù bị ngạn thế giới. Trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế đi lại, Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh cần tu sĩ tự mình xông qua cửa ải này trải nghiệm, nếu không con đường tu hành về sau sẽ tràn đầy bóng ma, linh giác không còn nhạy cảm nữa. Trong giả thiên pháp, đây là một hành trình vấn tâm chứ không phải là hành trình dựa vào ngoại vật có thể bù đắp lên để đột phá cảnh giới được, nên tại Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 thì chỉ có thể tự bản thân người tu hành tự mình tìm đòi. Hơn nữa nếu người tu hành tự mình xông qua được thì cả người sẽ được tẩy lễ, giúp khai phát bản năng của mình, tiềm thức tâm linh khi đó càng cường đại có thể phá vỡ mọi điều hư ảo để đi thẳng tới bổn nguyên. Ta sẽ không bị lạc. Vô Thiên tâm linh trong lòng tự nhủ đi trên tử kim sắc thần kiều, mà trước mặt hắn lúc này là những làn sương mù dày đặc khiến hắn giống như đang bị vây trong một cái lồng giam không thể chạy thoát ra được vậy. Vô Thiên theo thời gian trôi đi cũng gặp nguy hiểm thật sự, ngũ giác càng lúc càng chết lặng, linh giác gần như không còn nữa, cả người gần như bị phong bế, nghe không được, nhìn không thấy, hắn như một người điếc, như một người mù. Bị mất phương hướng được gọi là khảo nghiệm sinh tử, đây không phải là lời nói chơi, rất nhiều nhân vật tuyệt thế lúc nhớ lại những hành trình mình đã tu luyện cũng nhấn mạnh rất nhiều tới cửa ải này. Ta tự hỏi lòng bị ngạn của mình ở phương nào đây? Ở trong sương mù bị ngạn thế giới, Vô Thiên tâm linh không hề sợ hãi, cũng không kinh hoàng, trong lòng rất bình tĩnh, hắn cố gắng suy tư, cố gắng nhìn về sương mù để nhìn thấy rõ cảnh vật ở trước mắt. Bị ngạn là gì? Bị ngạn có phải là quay đầu lại là bờ không? Sai. Con đường tu hành phức tạp mà dài vô cùng. Sao có thể nào quay đầu lại? Nhưng tại sao phải quay đầu? Tại sao không dũng cảm tiến tới? Vô Thiên tự nhủ càng lâu thì ngũ giác càng ngày càng kém đi, hắn cảm thấy cả linh giác của mình cũng dần mất đi, đây là nguy hiểm chưa bao giờ gặp, nếu như dừng bước ngay lúc này, hắn sẽ trở thành phế nhân. Ta đã đi đúng đường. Tuy lâm vào hiểm cảnh như vậy, Vô Thiên vẫn tương đối bình tĩnh, hắn không có bối rối, ngược lại lòng tin trong lòng càng cường đại hơn, mà chớp mắt thời gian lại trôi qua thêm 1 tháng nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi sương mù. Thời gian từ từ lại trôi qua, Vô Thiên rơi vào tình trạng mất phương hướng đã thêm 2 tháng rồi, lúc này ngũ giác của hắn đã hoàn toàn mất hết, linh giác cũng không còn, hắn đã không còn nhìn thấy và không cảm nhận thấy gì nữa. Cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Bị ngạn là gì? Bị ngạn không phải là bến bờ đối diện. Ta cần gì phải tìm kiếm? Ta đứng ở nơi nào thì bị ngạn liền ở nơi đó. Ta đứng ở chỗ này thì bị ngạn chính là ở đây. Trên tử kim sắc thần kiều, Vô Thiên toàn bộ hình bóng đã bị sương mù bao phủ, nhưng ở nơi sâu nhất trong bản nguyên của mình thì hắn đã tìm kiếm được câu trả lời, liền thức tỉnh lại, hai mắt hắn lóe lên quang mang, mở to, bình tĩnh nói: "Ầm." Thiên địa vang lên một tiếng nổ giống như công nhận câu trả lời của hắn, sương mù nhanh chóng giải tán, mọi cảnh vật lại hiện ra trước mắt, ngũ giác và linh giác của Vô Thiên không những hồi phục lại mà còn nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Vụ, vụ, vụ. Vô Thiên sau khi thông qua khảo nghiệm sinh tử, phá tan trạng thái mất phương hướng, bản năng được tẩy lễ, thần thức phạm vi tiếp xúc và bao trùm càng rộng lớn hơn. Toàn thân thể hắn đang được chui luyện lại rất hoàn mỹ, mê hoặc xương mù đã phá, bây giờ là xông vào bị ngạn thế giới. Đi. Tâm linh Vô Thiên chìm đắm trong tử kim sắc khổ hải thâm đủ, vô số đoạn thần mạch tạo thành tử kim sắc thần kiều càng được chui luyện rắn chắc hơn, nó bắc ngang qua đại dương rộng lớn, thông tới một địa phương xa lạ. Vô Thiên không chần chờ lâu, hắn lần nữa trực tiếp cất bước trên tử kim sắc thần kiều bắc ngang qua khổ hải, mà khi hắn đi tới cuối con cầu liền nhìn thấy được ở trước mắt là một mảnh đất an tường, mây mù phiêu động khắp nơi. Bị ngạn thế giới, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bây giờ ta có thể bước vào Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh rồi. Vô Thiên tử kim sắc thần kiều bước vào bị ngạn thế giới lẩm bẩm, trong một giây thoáng qua hắn còn thấy được một tòa mờ ảo cung điện huyền phù trên bầu trời, đó là bí cảnh tiếp theo của Già Thiên Pháp. Cung điện kia là đạo cung bí cảnh sao? Cung điện ẩn trong mây trắng dày đặc sau đó biến mất không thấy được nữa, Vô Thiên không thấy đáng tiếc, hắn mới chỉ đột phá bị ngạn cảnh, tu hành còn chưa viên mãn thì làm sao đi vào đạo cung bí cảnh được. Đây là Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh sức mạnh sao? Vô Thiên cảm thấy thân thể mình có biến hóa to lớn, tinh khí thần đều thăng hoa. Thần lực mênh mông làm hắn cảm thấy một trường của mình đánh ra dường như có thể chọc thủng trời xanh, một cước có thể chấn vỡ đại địa. Đây là một loại ảo giác kỳ dị sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ quá nhiều mà Vô Thiên sau khi đột phá Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh thì vẫn không đứng dậy mà bắt đầu luyện hóa còn sót lại nguyên hắn cần củng cố cảnh giới. rắc, 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 choang. Còn sót lại nguyên tản phát nhiều loại màu sắc, bên trong ẩn chứa tinh khí bàng bạc không thể nào tưởng tượng được, nhưng khi vô thiên luyện hóa thì chúng bắt đầu rạn nứt rồi vỡ tan thành bụi cám. Luân Hải Bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh trung kỳ sao? Tu vi của ta ở đấu khí pháp bây giờ không kém gì tứ tinh đấu hoàng cường giả. Đã đến lúc xuất quan rồi. Vô Thiên sau khi hấp thu hết số nguyên còn sót lại liền mở mắt, lẩm bẩm nói, sau đó hắn liền đứng dậy thu thập còn sót lại đồ vật rồi mở ra động phủ bế quan, lần trùng tu bế quan này hắn đã hao phí quá nhiều. Không nói tốn thời gian một năm xung kích Luân Hải Bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh không thành công rồi phát hiện sai lầm phải trùng tu lại cảnh giới mất thêm 6-7 tháng mà ngay cả tài nguyên tu hành cũng bị Vô Thiên tiêu hao với hết. Luân Hải Bí cảnh tầng thứ nhất chỉ mất 10 cân nguyên thì không sao, nhưng mỗi cảnh giới tiếp theo thì số nguyên tiêu hao gấp 10 lần cảnh giới trước đó nên hắn đã tiêu hao tất cả là 10.000 nguyên. Đây không phải số lượng nhỏ, Vô Thiên không ngờ Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai đốt tiền như thế, không hổ danh thể chất sinh ra liền là Tiên Đại Bí cảnh tầng thứ tư thánh nhân cảnh, cần một tinh cầu sinh mệnh tinh khí tầm bổ. Bây giờ số nguyên để dành sắp bị tiêu hao hết, có lẽ ta cần phải đi vào Thái Sơ cổ quán một lần nữa để móc thêm tài nguyên tu hành. Vô Thiên vừa rời khỏi động phủ, vừa trong lòng suy nghĩ, theo tính toán của hắn thì bây giờ Vô Thiên đã hơn 10 tuổi. Cách nguyên tắc tiêu viêm bị từ hôn chỉ còn không đến 6 năm, nhân vân chính lớn hơn tiêu viêm 1,2 tuổi. Tên: Vô Thiên, bản tôn lịch thiên phân hóa bản nguyên một trong. Biệt danh: Vô Thiên chủ thượng, Vô Thiên tiểu hữu, anh hùng bừng lẫm. Quốc tịch: Việt Nam, kiếp trước. Dân tộc: Kinh, kiếp trước. Tu vi: Giả Thiên Pháp, Luân Hải Bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh sơ kỳ đấu phá nhất tinh đấu hoàng, cấp A. Tu vi: Thân thể Luân Hải Bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh đỉnh phong, Giả Thiên Pháp, đấu phá lục giai ma thú đỉnh phong, đấu phá đấu hoàng đỉnh phong cường giả, cấp A. Tu vi: Linh hồn phàm cảnh đại viên mãn, đấu phá thất phẩm luyện dược sư, đấu phá đấu tông cường giả, đấu phá thất giai ma thú, cấp A. Thể chất: Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, cấp SSS. Binh khí: Vô Thiên bàn cờ, hoàng huyết xích kim chế tạo, Vô Thiên bát, hoàng huyết xích kim chế tạo, Vô Thiên tọa, hoàng huyết xích kim chế tạo, Vô Thiên ý địa, cấp A. Thân ngoại hóa thân: Nhất khí hóa tam thanh. Công pháp: Đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hàng Vũ kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh, Cửu bí, Niết bàn kinh, Sát đạo thánh thuật, Nguyên Thiên thư, Hư không kinh, Loạn cổ kinh, Vô thủy kinh, Thánh thể đan nhất bí thuật, Độ nhân kinh, Lục tự chân ngôn, Phệ đà kinh, Thiên đế kinh, Hỗn độn kinh, cấp SSS. Tuyệt kỹ: Đại hư không thuật, Hư không đại thủ ấn, Báo sơn ấn, Nhân vương ấn, Phiên thiên ấn, Chân long ấn, Lục đạo luân hồi quyền, Đấu chiến thánh pháp, Đại nhật ấn, Nguyên ấn, Đại hải vô lượng, Sơn hà đại ấn, Kim sắc đại chỉ ấn, Kình thiên cổ nhạc đại ấn, Hỏa hoàng ấn, Tiên thiên thái hư cương khí, Vạn hóa thánh quyết, Vĩnh hằng đích phóng chủ, cấp SSS. Dị tượng: Kim sắc khổ hải, Âm dương sinh tử đồ. Nguyên thuật: Cải thiên hoán địa, Quan thế pháp, Điểm thạch thành kim thủ, Nguyên thiên thần giác, Địa mạnh hóa long thuật, Cấm tiên thuật, Nguyên thiên âm dương trận, Thế mệnh thuật, cấp SSS. Luyện khí thuật: Nhất khí phá vật pháp. Bảo vật nắm giữ: Thái sơ cổ quáng, Long ương ám kim đỉnh, Nguyên. Ầm, ầm, ầm. Khi môn hộ bằng đá vừa mở ra và ánh sáng mặt trời đầu tiên đập vào mắt thì hắn thấy được đám người Hải Ba Đông, Thanh Lân, Lục Man và Bát Dược Hắc Xà Hoàng đã chờ mình ở bên ngoài từ lâu. Sư tôn ca ca. Thanh Lân nhớ người. Vô Thiên tiểu hữu, ngươi bế quan hơi lâu rồi đây. Mọi người chờ mấy tháng rồi đó. Chủ thượng đại nhân. Thanh Lân là người đầu tiên phát hiện ra hắn. Tiểu nữ Hải lên tiếng kêu to rồi lao vào lòng hắn, sau đó Hải Ba Đông đi đến vỗ vai lên tiếng than trách, cuối cùng là quỳ gối một người một xà Lục Man và Bát Dược Hắc Xà Hoàng cung kính nói: "Mọi người tốt, chúng ta xuất phát thôi." Vô Thiên lên tiếng chào hỏi, thông qua bế quan gần 2 năm này thì thực lực của mọi người đã mạnh lên không ít, trong đó rõ rệt nhất là đã chuyển tu Giả Thiên Pháp và Hoàn Mỹ Pháp. Thanh Lân, Lục Man, Bát Dược Hắc Xà Hoàng, tên: Thanh Lân biệt danh, Tiểu Thanh Lân, Vô Thiên gọi, Tiểu Đồ Đệ, Vô Thiên gọi, Thanh Lân thánh nữ, Lục Man và Bát Dược Hắc Xà Hoàng gọi, Bích Xà Tam Hoa đồng trưởng cùng giả. Quốc tịch: Gia Mã Đế quốc đấu khí đại lục. Dân tộc: Nhân tộc Xà Nhân tộc. Huyết mạch: Nhân tộc Xà Nhân tộc. Tu vi: Giả Thiên Pháp, Luân Hải Bí cảnh tầng thứ nhất khổ hải cảnh trung kỳ đấu phá lục tinh đấu giả đến cựu tinh đấu giả, cấp C. Tu vi: Thân thể Luân Hải Bí cảnh tầng thứ nhất khổ hải cảnh đỉnh phong đấu phá lục tinh đấu sư đến cựu tinh đấu sư, cấp G. Tu vi: Linh hồn phàm cảnh sơ kỳ đấu phá nhị phẩm luyện dược sư, đấu phá đại đấu sư, đấu phá tam giai ma thú, cấp B. Thể chất: Bích Xà Tam Hoa Đồng, cấp S. Binh khí: Thanh Thiên Tháp, cấp C. Thân ngoại hóa thân: Nhất khí hóa tam thanh. Công pháp: Đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hàng Vũ kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh, Cửu bí, Niết bàn kinh, Sát đạo thánh thuật, Nguyên thiên thư, Hư không kinh, Loạn cổ kinh, Độ nhân kinh, Lục tự chân ngôn, Phệ đà kinh, Thiên đế kinh, cấp SSS. Tuyệt kỹ: Đại hư không thuật, Hư không đại thủ ấn, Báo sơn ấn, Nhân vương ấn, Phiên thiên ấn, Chân long ấn, Lục đạo luân hồi quyền, Đấu chiến thánh pháp, Đại nhật ấn, Nguyên ấn, Đại hải vô lượng, Sơn hà đại ấn, Kim sắc đại chỉ ấn, Kình thiên cổ nhạc đại ấn, Hỏa hoàng ấn, Tiên thiên thái hư cương khí, Vạn hóa thánh quyết, Vĩnh hằng đích phóng chủ, cấp SSS. Dị tượng: Thanh sắc khổ hải. Nguyên thuật: Cải thiên hoán địa, Quan thế pháp, Điểm thạch thành kim thủ, Nguyên thiên thần giác, Địa mạnh hóa long thuật, Cấm tiên thuật, Nguyên thiên âm dương trận, Thế mệnh thuật, cấp SSS. Luyện khí thuật: Nhất khí phá vật pháp. Bảo vật nắm giữ: Nguyên, Phượng hoàng thần kiếm, Phượng hoàng thần y, Phượng hoàng thần hoa, cấp SSS. Tên: Lục Man. Biệt danh: Tiểu Lục Man, Lục Nô. Quốc tịch: Thiên Xà Đế quốc đấu khí đại lục. Dân tộc: Nhân tộc. Huyết mạch: Nhân tộc. Tu vi: Giả Thiên Pháp, Luân Hải Bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh trung kỳ đấu phá tứ tinh đấu hoàng đến lục tinh đấu hoàng, cấp A. tu vi, thân thể luân hải bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh hậu kỳ đấu phá lục tinh đấu hoàng đến bắt tinh đấu hoàng, cấp A. Tu vi, linh hồn phàm cảnh hậu kỳ đấu phá lục phẩm luyện dược sư đấu phá đấu hoàng đấu phá lục giai ma thú, cấp A. Thể chất, không. Binh khí, thanh đẳng roi đấu khí đại lục chế tạo, bên trên có gắn một viên một thuộc tính lục giai ma hạch. Công pháp, Chuyết Phong Kinh Giả Thiên Thái Huyền Môn một trong 108 phong được một vị thánh giả khai sáng kinh văn, cấp SS, tuyệt kỹ, Thiên Xà Phủ Đấu Kỹ, Chuyết Phong Bí Thuật, cấp SS. Dị tượng, không. Bảo vật nắm giữ, nguyên, Thiên Xà Phủ Trưởng Lão Lệnh, nạp giới. Tên, Bạch Nha. Biệt danh, Tiểu Hắc, Đại Hắc Xà, Hắc Nô. Quốc tịch, Thiên Xà Đế Quốc Đấu Khí Đại Lục. Chủng tộc, Ma Thú, chức, Thái Cổ Hung Thú, sau. Huyết mạch, Yêu tộc, Thái Cổ Hung Thú, Bát Dược Hắc Xà Hoàng, Viễn Cổ Thiên Xà, chưa kích hoạt. Tu vi Hoàn Mỹ Pháp, Hóa Linh Cảnh Đục Thân Hóa Linh Đấu Phá Ngũ Tinh Đấu Hoàng, cấp A. Tu vi, thân thể Hóa Linh Cảnh Động Tiên Dưỡng Linh Đấu Phá Đấu Hoàng Đỉnh Phong, cấp A. Tu vi, linh hồn phàm cảnh hậu kỳ đấu phá lục phẩm luyện dược sư đấu phá đấu hoàng đấu phá lục giai ma thú, cấp A. Thể chất, lục giai ma thú bắt dược hắc xà hoàng, thái cổ hung thú, cấp A. Binh khí, không. Công pháp, Hoàn Mỹ Pháp Giao Long Bảo Thuật, cấp SS. Tuyệt kỹ, Thiên Xà Phủ Đấu Kỹ, Giao Long Bảo Thuật Giao Long Trảo, Giao Long Cốn Tiên Thuật, Giao Long Ngâm, Giao Long Bái Vĩ, cấp SS. Dị tượng, không. Bảo vật nắm giữ, nguyên, bắt dược hắc xà hoàng thú hỏa, nạp giới. Đám người Vô Thiên rất nhanh thu dọn xong đồ đạc rồi dưới sự dẫn đường của Hải Ba Đông nhanh chóng bay về một phương hướng. Nơi đó là Gia Mã Đế Quốc trung tâm Đế Đô Thánh Thành. Chương 68, Hoàn Mỹ Pháp Hóa Linh Cảnh Thân Thể Thành Linh Yêu Cốc Cấm Khu Vùng Trung Tâm Nhất Thứ Nguyên Đảo Thứ Nguyên Sơn Hải Giới 3000 Đạo Đạo Giới Sinh Mệnh Đạo Giới Sinh Mệnh Cổ Tinh Sinh Mệnh Đại Xâm Lâm. Trong suốt hơn một năm này, Chiến Thiên Bế Quan tích lũy để đột phá Hóa Linh Cảnh đã dường như gần thành công, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là hắn có thể bước vào cảnh giới này. Ầm, ầm, ầm. Chiến Thiên toàn thân vô lượng thần quang, bên trong cơ thể đang phát sinh long trời lở đất thủy biến, nhục thể, tinh thần ý chí của hắn đều đang thăng hoa, thủy biến, nhanh chân bước vào Hóa Linh Cảnh. Hóa linh cảnh chính là muốn cả người đều thăng hoa, tự thân niết bàn thần thai, hóa thành đủ loại linh tính, đắp nặn chân linh, tái tạo chân ngã, làm cho chính mình đạt đến tối cường, là một lần cấp độ sống thăng hoa. Đây là Hoàn Mỹ Pháp, còn gọi với cái tên khác là Thần Đạo Pháp, để cho phàm nhân từng bước một lộ sắc thành thần linh, thậm chí siêu việt thần linh quá trình. Đủ loại cảm ngộ xông vào đầu Chiến Thiên, loại cảm giác này quá kỳ diệu, phàm phất muốn vũ hóa thành tiên, thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều đang thôn phệ trùng quanh thiên địa linh khí, hoàn thành cấp độ sống thủy biến. Đồng dạng là thạch trung ngọc linh hồn lực cũng đang trở nên mạnh mẽ. Bây giờ Chiến Thiên đã hoàn toàn đắm chìm trong quá trình đột phá hóa linh cảnh thăng hoa cùng thuế biến. Hóa linh quá trình thuế biến khiến bên trong cơ thể Chiến Thiên nguyên thủy phù văn đều bị kích hoạt đủ loại linh tính, hắn cảm giác được đã từng đánh rắn chắc cơ sở thổ địa bị gieo xuống sinh mệnh hạt giống sắp nảy mầm. Cả người Chiến Thiên bây giờ bị một đạo thần quang bao khỏa lơ lửng ở không trung, linh hồn tiểu nhân trong đầu nhắm chặt hai mắt, sau lưng nó hiện ra mơ hồ một phương vũ trụ thế giới có sinh mệnh sự sống. Ầm, ầm, ầm. Ở phía bên ngoài, lôi kiếp từ lôi đình đạo giới sau hơn một năm lại lần nữa bị Chiến Thiên đột phá cảnh giới kéo tới, nhưng chưa kịp hạ xuống liền bị Chiến Thiên trùng từ trong cơ thể Chiến Thiên bay ra hấp thu sạch sẽ. 3. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên tại nơi sâu nhất trong cơ thể Chiến Thiên, chỉ thấy hắn mở mắt bắn ra hai đạo thần quang trẻ đôi lôi vân, thân thể sau đó đứng dậy giẫm sụp mặt đất giết vào trong lôi hải. Thời gian trôi qua, lôi kiếp dần biến mất, Chiến Thiên trùng bay về trong cơ thể Chiến Thiên mà hắn cũng từ trên không trung hạ xuống, nắm chặt hai tay, cảm nhận trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, Chiến Thiên liền cảm khái lẩm bẩm, đột phá hóa linh cảnh thành công rồi. Giờ ta đã có chút thực lực để đi du lịch trên đấu khí đại lục. Tên: Chiến Thiên, Lịch Thiên bản nguyên phân hóa một trong tu hành Hoàn Mỹ Pháp, biệt danh: Chủ thượng đại nhân, yêu tộc chi chủ, Chiến Thiên huynh, yêu chủ, yêu cấp cấm khu chi chủ. Quốc tịch: Việt Nam, kiếp trước. Dân tộc: Kinh, kiếp trước. Tu vi: Hóa linh cảnh thân thể thành linh sơ kỳ đấu khí pháp nhất tinh đấu hoàng gia thiên pháp luân hải bí cảnh tầng thứ 4 bị ngạn cảnh sơ kỳ, cấp A. Tu vi: Thân thể minh văn cảnh sơ kỳ đấu khí pháp thất giai ma thú sơ kỳ gia thiên pháp đạo cung bí cảnh, cấp A. Tu vi: Linh hồn phàm cảnh định phong thất phẩm luyện dược sư, cấp A. Thế lực nắm giữ, Thứ Nguyên Đảo, 0.1, cấp S, yêu cấp cấm khu, cấp S. Thân phận, Thứ Nguyên Đảo truyền nhân đời thứ nhì, người nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế, cấp chủ của yêu cấp cấm khu, yêu tộc chi chủ. Thể chất, nguyên thủy chân thể, tự chém nguyên thủy chân cốt cùng dung hợp nguyên thủy chân huyết mà thành hậu thiên thể chất, là thể chất có bản nguyên tiếp cận gần nhất với thiên đạo, trưởng thành đến cuối cùng liền có thể tự mở ra một phương có thiên đạo thế giới, cấp SS. Bảo thuật tự khai sinh thứ 1, thế giới ban ân, tiên tiên bảo thuật do nguyên thủy chân cốt khai sinh ra có thể thôi diễn và sáng tạo ra hung thú bảo thuật, thậm chí có thể hóa thân thành thái cổ hung thú. Bảo thuật tự khai sinh thứ 2, mô phỏng sáng tinh đồ ạ nọ thở cosmology, tiên tiên bảo thuật do nguyên thủy chân thể khai sinh ra, nguyên thủy có nghĩa là đầu tiên, lấy thân thể phàm nhân tạo ra một phương vũ trụ thế giới có hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc trong cơ thể bình khí, chiến thiên chủng, cấp A, tàn phá thành tiên đỉnh, lục đỉnh, cấp SSS, viễn cổ chiến trường môn hộ. Công pháp, nguyên thủy chân giải thần dẫn thiên, có thể tu luyện đến chí tôn cảnh đại đế kinh văn ở gia thiên pháp, cấp SSS. Bảo vật nắm giữ, tàn phá thành tiên đỉnh, lục đỉnh, lôi kiếp chỉ, là do đủ loại lôi chỉ cùng lôi đỉnh bị thành tiên đỉnh bắt giữ dung hòa lại mà thành, bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, viên cổ chiến trường môn hộ, bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Ngày hôm sau, lợi dụng tất cả yêu thú đang ở trong viễn cổ chiến trường tiềm tu, thăng hoa huyết mạch. Chiến Thiên bước lên truyền tống trận rồi mở ra trận pháp bảo vệ yêu cốc cấm khu rời đi ra ngoài du lịch. Duệ. Quang mang lóe lên, thân hình chiến tiên biến mất khỏi truyền tống trận, chờ đến tỉnh táo lại thì yêu cấp cấm khu đã ở sau lưng hắn, mà chiến tiên thì nhìn lại nơi mình sinh sống hơn chục năm lẩm bẩm, có mấy vị yêu vương bảo hộ cùng trận pháp ta bố trí ra chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Dù sao cũng đạt tới cấp SS trận pháp, tại thế giới này không ai có thể phá vỡ yêu cấp cấm khu bảo hộ hàng rào. Lắc đầu một cái như muốn bỏ quên hồi ức, chiến tiên sau lưng có một đôi kim sắc song rực từ sau lưng rối ra, đây là thiên bằng bảo thuật thiên bằng rực, là thái cổ hung thú có thập hung côn bằng huyết mạch bảo thuật. Kim sát song dược chấn động, một cỗ sức nổi nâng cơ thể của chiến thiên xông lên trời xanh bay về một hướng nào đó, nhưng hắn không biết ngay khi mình vừa rời khỏi thì một đạo tử sắc bóng hình đã bám theo. Thời gian trôi đi đến buổi chiều, chiến thiên đang bay trên không liền hạ xuống, trước mắt hắn bây giờ là một tòa thị trấn có tên là Thanh Sơn Trấn, cũng là nguyên tắc tiêu viêm đi lịch luyện phó bản đầu tiên. Chiến thiên đến đây không phải không có mục đích, hắn đến thăm một người, hơn nữa thiên bằng dược quá chói mắt, để tránh bại lộ bị coi là đấu vương cường giả tiêu chí gây ra nhiều phiền phức nên mới thu hồi trở lại cuộc. Đã sớm nhiều lần đến đây, chiến thiên dễ dàng bước chân vào Thanh Sơn Trấn, nhưng hắn hôm nay lại phát hiện mọi khi trên đường không ngừng gào to dòng binh tuyển người đi vào thăm dò yêu cốc cấm khu hôm nay lại không có một ai. Hôm nay không giống bình thường. Không lẽ bọn họ phát hiện ra rồi sao? Chiến thiên nhíu mày suy nghĩ, liếc nhìn đường phố không ít cửa hàng đã đóng cửa, ngẫu nhiên đi ngang qua dòng binh đều ôm vũ khí thần sắc đội vàng, trong ánh mắt còn có phẫn nộ cùng sợ hãi. Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra. Nếu không Thanh Sơn Trấn này ta nhất định sẽ hủy diệt. Cảm thấy không thể chần chờ được nữa, chiến thiên phàm cảnh đỉnh phong linh hồn lực lượng đem Thanh Sơn Trấn toàn bộ bao phủ, từng cảnh tượng đang diễn ra trong Thanh Sơn Trấn bị hắn thấy rất rõ ràng. Hiện giờ Thanh Sơn Trấn gần 8 thành dòng binh đều tụ tập lại ở một tòa trang viên phía trước cửa nhưng lại không dám tự tiện xông vào, dường như có một thứ gì đó rất kinh khủng đang ẩn nấp ở trong đó. Xem ra nhường con sớm biết mình vận mệnh là một sai lầm quyết định. Nhiều năm tình cảm với nơi này nhưng bây giờ thì sao? Bọn chúng không phải vì biết bí mật của con mà dẫn tới tình trạng hiện tại sao? Chiến thiên mở mắt ra, nhìn về phía trang viên vị trí, thở dài một hơi lẩm bẩm. Thân hình lóe lên một cái liền đến trước cửa trang viên, cùng lúc này phẫn nộ cùng ác độc âm thanh cũng chuyển vào trong bên tai hắn, ta thật không ngờ cô nhóc kia bề ngoài xinh đẹp, đáng yêu nhưng bên trong lại là một bộ lòng dạ rắn rết như thế. Đúng vậy, nếu không phải bị cô nhóc hạ độc chết thi thể bị phát hiện thì chúng ta đều bị mơ mơ màng màng giết chết từ lâu. Không nghĩ tới cô nhóc kia lại là độc sư. Nếu là phát hiện chậm thì chúng ta đều sẽ bị hạ độc chết. Tốt nhất là giết cô nhóc đó đi. Diều tiên sinh, cô nhóc độc sư là các ngươi bạn dược trai người. Bây giờ nàng hại chết chúng ta không ít minh đệ thì lao bản là ngài con nên cho chúng ta một cái công đạo không? Thanh Sơn Trấn Tam Đại Dòng binh đoàn một trong lang đầu Dòng binh đoàn đoàn trưởng Mục Xà nhìn xem trước mắt an tĩnh cực kỳ quỷ dị trang viên, âm thanh lạnh nhạt đối với bên cạnh bạn dược trai trai chủ nói. Ai có thể nghĩ tới cô nhóc kia lại là độc sư? Mục đoàn trưởng, nếu muốn đòi được công đạo thì tự vào đổi đi. Lao phu không muốn chết sớm. Diêu Tiên Sinh nhìn về bạn dược trai trang viên thở dài, yếu ớt nói mà Mục Xà nghe vậy thì ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm cùng tàn nhẫn, nói, Diêu Tiên Sinh. Tốt nhất là chúng ta lần này phải cùng lên. Nếu không thừa dịp bây giờ diệt trừ cô nhóc kia thì sau này nàng nhất định sẽ trở về trả thù chúng ta. Phải biết nàng kia rơi vào tình trạng bây giờ bạn dược trai cũng có phần trong đó. Thì ra mọi chuyện bây giờ đều là do các ngươi gây ra. Nếu thế thì chết hết đi. Một âm tranh lạnh lẽo như đến từ cửu lũ địa ngục vang lên khiến tất cả mọi người đứng ở bạn dược trai trước cửa đều cảm thấy cổ lạnh lẽo, chỉ thấy chiến thiên thân ảnh hiện ra mà sau đó từng cái đầu tách khỏi cơ thể, bay lên không trung. Máu tươi cùng thi thể nhanh chóng chảy đầy trước cửa vạn dược trai, chiến thiên không để ý tới những tính mệnh mình vừa giết, dù sao mọi chuyện bây giờ đều là do đám người này tự mình gây ra. Cất bước hướng vạn dược trai trang viên nội bộ đi đến, ánh mắt chiến thiên tựa hồ có thể xuyên thấu trở ngại nhìn đến ẩn nấp sâu ở bên trong độc vụ xương mù có một tiểu cô nương khoảng chừng 8 tuổi trở lên. Trên đường đi, chiến thiên nhìn thấy trên mặt đất nằm không ít dòng binh thi thể, ở ngoài làn da của những thi thể này đều có vết đen bầm tím, chứng tỏ tất cả những người này đều là chúng độc mà chết. Chiến thiên thân thể mạnh mẽ cùng với thể chất đã sớm bạn độc bất xâm liền dễ dàng đi qua độc vụ xương mù mà không lâu sau đó hắn liền đi tới một chỗ gian phòng rồi gõ vang cửa phòng. Ai? Bên trong gian phòng, một tiểu cô nương chừng 8 tuổi có mái tóc màu trắng kinh hoàng kêu lên khi nghe thấy âm thanh truyền đến, nàng không nghĩ tới có người có thể xuyên qua nàng bố trí độc vụ xương mù. Là ta. Thiên nhi. Chiến thiên nhanh chóng lên tiếng mà bên trong căn phòng. Tiểu cô nương nghe được âm thanh liền tiến lên mở cửa phòng, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nhưng khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nàng âm thanh run rẩy nói, là người sao? Sư tôn. Tiểu cô nương này không ai khác chính là trong nguyên tắc nữ phụ một trong, Ách Nan độc thể sở hữu giả tiểu Y Lệ Tiên, cũng là chiến thiên nhận lấy một vị đệ tử đầu tiên khi vẫn còn sinh sống trong yêu cốc cấm khu. Tên, tiểu Y Lệ Tiên biệt danh, tiểu Tiên Nhi, Thiên Nhi, tiểu Y Lệ Tiên. Quốc tịch, Gia Mã Đế quốc đấu khí đại lục. Dân tộc, nhân tộc. Huyết mạch, nhân tộc. Tu vi giả thiên pháp, luân hải bí cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh sơ kỳ đấu phá nhất tinh đại đấu sư đến ngũ tinh đại đấu sư, cấp B. Tu vi, thân thể luân hải bí cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh trung kỳ đấu phá lục tinh đại đấu sư đến cửu tinh đại đấu sư, cấp B. Tu vi, linh hồn phàm cảnh sơ kỳ đấu phá tam phẩm luyện dược sư đấu phá đại đấu sư đấu phá tam giai ma thú, cấp A. Thể chất, Ách Nan độc thể, cấp S. Binh khí, Hoàng huyết xích kim đỉnh, Hoàng huyết xích kim y địa, cấp B. Công pháp, Đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hàng Vũ kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh, Cửu bí, Niết bàn kinh, Sát đạo thánh thuật, Nguyên thiên thư, Hư không kinh, Loạn cổ kinh, Độ nhân kinh, Lục tự chân ngôn, Phệ đạc kinh, Thiên Đế Kinh, cấp SSS. Tuyệt kỹ, Đại Hư Không Thuật, Hư Không Đại Thủ Ấn, Báo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn, Chân Long Ấn, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Đấu Chiến Thánh Pháp, Đại Nhật Ấn, Nguyên Ấn, Đại Hải Vô Lượng, Sơn Hà Đại Ấn, Kim Sắc Đại Chỉ Ấn, Kình Thiên Cổ Nhạc Đại Ấn, Hỏa Hoàng Ấn, Tiên Thiên Thái Hư Cương Khí, Vạn Hóa Thánh Quyết, Vĩnh Hằng Đích Phóng Chủ, cấp SSS. Dị Tượng, Thiên Độc Nữ Đế Đồ. Nguyên Thuật, Cải Thiên Hoán Địa, Quan Thế Pháp, Điểm Thạch Thành Kim Thủ, Nguyên Thiên Thần Giác, Địa Mạch Hóa Long Thuật, Cấm Tiên Thuật, Nguyên Thiên Âm Dương Trận, Thế Mệnh Thuật, cấp SSS. Luyện Khí Thuật, Nhất Khí Phá Vạn Pháp. Nhiều năm về trước, khi đánh bại mấy đại đế quốc và tông môn, Chiến Thiên bắt tay vào xây dựng yêu cốc cấm khu, trong thời gian này hắn cũng tìm kiếm nguyên tắc xuất hiện sơn động chứa tinh liên yêu hỏa tàn phế đồ. Nắm trong tay quyền trưởng quản tất cả ma thú, Chiến Thiên rất nhanh tìm được thứ mình muốn, tất cả bảo vật bao gồm tịnh liên yêu hỏa tàn phế đồ bị hắn lấy đi mà Tiểu Y Y Tiên là hắn gặp được khi rời khỏi sơn động kia. Không hiểu tại sao khi đó mới hơn 6 tuổi Tiểu Y Y Tiên dám theo dòng binh đoàn đi vào ma thú sơn mạch, nếu không phải khi đó hắn cảm nhận được thể chất nàng bất phàm thì Tiểu Y Y Tiên đã sớm giống các dòng binh kia, chết ở trong miệng ma thú. Phải biết khoảng thời gian đó, ma thú sơn mạch vừa phát sinh đại chiến xong, rất nhiều nơi sinh sống của ma thú bị phá hủy nên bọn nó cực kỳ cừu hận nhân loại, chỉ cần nhìn thấy liền lập tức lao tới tử chiến. Tiểu Y Y Tiên là người may mắn, không chỉ được hắn cứu, lại còn được nhận làm đệ tử mà sau khi biết được thân phận của nàng thì Chiến Tiên càng chuyên tâm bồi dưỡng hơn vì hắn biết ách nan độc thể mạnh đáng sợ. Chỉ cần không ngừng ăn độc liền trở nên mạnh mẽ, đại giới là dễ vạn độc phệ tâm bổ tung khi không thể khống chế độc khí mà chết, nhưng Chiến Tiên có không thiếu cách để khống chế lại ách nan độc thể. Cuối cùng Tiểu Y Y Tiên sau khi nghe hắn giảng giải xong cũng đồng ý bái hắn làm sư tôn, nhưng tiểu đồ đệ này của hắn lại không chịu theo Chiến Tiên về yêu cốc cấm khu tu hành mà lại chọn Thanh Sơn trấn làm chỗ ở. Hơn nữa nhiều năm qua hắn đã từng rất nhiều lần đến kéo Tiểu Y Y Tiên đi, nhưng tiểu đồ đệ này của hắn rất quật cường, không chịu nên Chiến Tiên chỉ có thể mang tài nguyên tu hành tới liền xoay người rời đi. Phải đến thời gian trước đó không lâu về trước thì Chiến Tiên mới biết được lý do Tiểu Y Y Tiên không chịu rời đi Thanh Sơn trấn, là do nơi này là chỗ sinh ra nàng, phụ mẫu nàng cũng ăn nghỉ tại đây, cần nàng thắp nhang hương khói. Tiên Nhi, ách nan độc thể mở ra lâu chưa? Nhiều năm sau, khi hai sư đồ lần nữa gặp lại, khi nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên tóc đen đã biến thành tóc trắng, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt bao phủ u ám, Chiến Thiên thở dài lên tiếng hỏi mà Tiểu Y Y Tiên cũng đáp trả, "Sư tôn, cũng đã được gần 2 năm rồi. Khi người đưa ta giả thiên pháp tu hành thì Tiên Nhi mất 2 tháng liền mở ra ách nan độc thể. Từ đó về sau liền cắn độc mà tu hành. Gần 2 năm sau, cũng là một khoảng thời gian không ngắn a. Điều ta không hiểu là con vì sao lại làm huyên náo toàn bộ Thanh Sơn trấn để cho mọi người đều biết con là độc sư." Chiến Thiên lắc đầu, không vui không buồn hỏi mà Tiểu Y Y Tiên nghe hắn hỏi vậy thì thân thể lại run lên, hai tay ôm chặt cơ thể, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ tức giận cùng có chút hối hận kể ra tất cả mọi chuyện. Sư tôn, ta không muốn hạ độc chết mục lực, ta cũng không biết tại sao hắn ở trong gian phòng của Tiên Nhi. Sau đó hắn muốn làm chuyện đổi bại với ta nhưng bị ách nan độc thể của Tiên Nhi buộc phát khiến hắn tử vong. Mọi chuyện xảy ra là không thể ngăn cản. Mục lực là con trai của mục xà đoàn trưởng của lang đầu dòng binh đoàn, hơn nữa còn là con trai độc nhất nên liên quan tới ta là độc sư tin tức cũng bị lưu truyền ra là do bọn họ. Kể từ khi đó mọi người ở Thanh Sơn trấn đều bắt đầu xa lánh, sợ hãi ta. Thậm chí nhiều lần có người muốn giết chết ta, đoạt lấy tài nguyên tu luyện sư tôn đưa cho Tiên Nhi. Ha ha ha. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều chết hết rồi. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được cười to như sắp điên mất rồi, có lẽ nói ra nhiều lời từ sâu trong thâm tâm như vậy là do Chiến Thiên là sư tôn của nàng, cũng là một cái duy nhất biết thể chất của nàng. Nhìn xem có chút không giữ được bình tĩnh đồ đệ, Chiến Thiên trong lòng ngược lại là hiểu được khổ tâm hiện tại của Tiểu Y Tiên, điều này làm cho hắn cảm thấy mình giết chết những người bên ngoài kia quả không sai. Nguyên nhân của mọi chuyện của bây giờ đều là do mục lực, tuy biết rằng trong nguyên tắc tên này ưa thích Tiểu Y Y Tiên nhưng tuyến thời gian bây giờ còn lâu mới tới nguyên tắc, Tiểu Y Y Tiên mới hơn 8 tuổi à, quả nhiên là cầm thú. Nếu không phải mục lực đã sớm chết tại trong tay Tiểu Y Y Tiên thì Chiến Thiên sẽ đem hắn thân xác nghiền thành tro, linh hồn thiêu đốt trên dị hỏa không thể siêu sinh rồi. Ngăn, đừng buồn nữa, tất cả không phải lỗi của Thiên Nhi, là do sư tôn không chủ đáo. Đáng lẽ ta nên cử hộ vệ đến bảo hộ con. Cảm thấy Tiểu Y Y Tiên tinh thần thất thường như vậy, Chiến Thiên đem nàng ôm vào lòng dỗ dành mà vốn đang có chút tinh thần không ổn. Tiểu Y Y Tiên khi cảm nhận được hơi ấm của hắn liền yên tĩnh lại. Ôm trong lòng đồ đệ, Chiến Thiên suy nghĩ Tiểu Y Y Tiên tuy rằng tu hành ra thiên pháp, là tu tiên giả nhưng độc sư danh vẫn bị treo lên, tại Tây Bắc địa vực cũng chỉ có Xuất Vân Đế quốc có độc sư trải rộng quốc gia mới là nhà của nàng. Còn tại chỗ khác quốc gia, có thể giết người ở vô hình độc sư quả thực là những người khác các ngộng, nhiều người kêu đánh nhưng Chiến Thiên là ai, hắn là cấm khu chi chủ, sẽ không sợ những người khác tìm đến phiền toái. Hơn nữa nhiều năm trước hắn bố cục rất nhiều quân cờ ở Tây Bắc địa vực, bây giờ cũng là lúc nên thu lưới mà ở Xuất Vân Đế quốc cũng là một trong những quân cờ đó, có lẽ Tiểu Y Y Tiên đi đến đó sẽ khiến thực lực tăng trưởng không ít. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Chờ ra ngoài chúng ta liền đi tới Xuất Vân Đế quốc, nơi đó thích hợp nhất cho con. Cảm thấy Tiểu Y Y Tiên đã bình tĩnh lại, Chiến Thiên vừa nói, vừa đem nàng buồn ra mà tiểu cô nương mặc dù có chút không muốn nhưng rất hiểu chuyện liền buông tha hắn, sau đó cả hai dắt tay nhau rời khỏi nơi này. Chương 69, Thanh Thiên Lôi Yêu Bằng. Trong khi Nghịch Thiên Tam Vị nhất thể là Chiến Thiên và Tiểu Y Y Tiên đến Xuất Vân Đế quốc, Vô Thiên và Thanh Lân đám người trong tháp qua nhĩ đại sa mạc thì một đạo thân khác là Đấu Thiên cũng tiến triển rất tiến bộ. Tây Bắc địa vực Hắc Giác vực thị trấn Hòa Bình. Vụ, vụ, vụ. Trên bầu trời, một con phi hành ma thú lấy tốc độ cực nhanh chở một bóng người lao nhanh về phía trước mà phía dưới mặt đất, vô số người nhìn thấy cảnh này thì có chút hoảng hốt kèm theo hả hê nói, ta dựa vào. Chủ của con ma thú này cũng quá dũng mãnh đi. Không biết tại thị trấn Hòa Bình bầu trời là cấm phi hành sao? Mau nhìn kìa, những tên đao phủ trong đội chấp pháp đao phủ tới rồi. Có trò hay để nhìn rồi. Hi hi hi. Người đến dừng lại. Trong phạm vi thuộc thị trấn Hòa Bình phải tuân thủ quy tắc của Già Nam học viện. Nếu không giết không tha. Tất cả mọi người chuẩn bị ra tay. Quả nhiên phụ cận mấy đội chấp pháp liền đã cấp tốc chạy đến, nhìn thấy tùy ý xông vào phi hành ma thú, một vị trung niên đấu vương trong miệng lạnh lùng kèm theo mấy phần nổi giận trầm trọng âm thanh truyền ra. "Rõ, tổng đội trưởng." Mấy chục đạo thanh âm lạnh lùng đồng thanh đáp lại, một cỗ túc sát chi khí phát ra, từng người trong đội chấp pháp vũ khí trên người ra khỏi vỏ, đủ loại màu sắc đấu khí lóe lên quang mang giống như lúc nào cũng sẽ đánh ra công kích. Dừng tay lại, là người quen trở về. Một cỗ làm cho không người nào lực phản kháng uy áp từ trên phi hành ma thú quyết tán ra để cho đội chấp pháp lập tức cứng tại chỗ. Sau đó một âm thanh bình thản truyền đến tai tất cả mọi người. T. Khí thế này là đấu hoàng cường giả. Hơn nữa con phi hành ma thú này rất quen thuộc. Hình như là thanh thiên lôi yêu bằng. Không lẽ là vị kia cùng đội của hắn trở về? Không phải chứ. Nếu là vị chiến vương kia cùng đội của hắn trở về Già Nam học viện thì chứng tỏ Kim Ngân Thành đã bị tiêu diệt. Không biết Kim Ngân nhị lão bị vị kia giết chết hay là thành công chạy thoát nhỉ? Phi hành ma thú bắt đầu hướng về phía mặt đất hạ xuống. Lúc này đây ngoài cảm nhận được uy áp vừa nãy thả ra mạnh như thế nào thì phi hành ma thú hoàn toàn lộ ra thân thể liền khiến mọi người càng hoảng sợ hơn. Thanh thiên lôi yêu bằng, phong lôi thuộc tính ma thú, tổ tiên là viễn cổ phượng hoàng huyết mạch biến dị một chi mạch phong lôi phượng hoàng, tính tình hiếu chiến, tốc độ trong đám phi hành ma thú cũng là đẳng cấp cao nhất. Đặc biệt thanh thiên lôi yêu bằng bởi vì tâm tính cao ngạo nên loại ma thú hung cầm này mặc dù được ưa chuộng nhất trong tọa kỵ phi hành nhưng rất ít người có thể thành công vì bọn nó sẵn sàng tử chiến để bảo vệ cao ngạo của mình. Trước mắt con thanh thiên lôi yêu bằng còn đạt tới lục giai, tâm tính cao ngạo chắc chắn còn vượt xa đồng loại, coi như đấu hoàng đến cũng đánh không lại mà đấu tông đến thu phục thì cũng khó có thể thành công. Ở hắc giác vực này có tiêu chí tọa kỵ như thế chỉ có mấy năm trước mới gia nhập Già Nam học viện bị kia đấu thiên vương, không bây giờ phải gọi là đấu thiên hoàng, là người may mắn duy nhất thành công một lần. Đấu thiên vương Già Nam học viện một đời truyền kỳ, người này lai lịch vô cùng bí ẩn, xuất thân lai lịch các thế lực ở hắc giác vực lấy được chỉ biết hắn là từ phía ngoài tới, còn lại thì không biết gì thêm. Đặc biệt sự xuất hiện của người này lúc trước còn khiến Già Nam học viện cao tầng xuất động số lượng lớn cường giả tới đón, trong đó có mấy vị đấu tông là nội viện đại trưởng lão Tô Thiên và ẩn tàng tiên bách nhị lão. Lần xuất động nhiều cường giả hiện thân như vậy đã chấn nhiếp không ít thế lực trong hắc giác vực mà nghe đồn lúc đó náo động như vậy là do đấu thiên vương mang theo Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích tin tức. Vị kia thấy đầu không thấy đuôi rất lâu trước đây đã đạt tới đấu tôn, bây giờ càng không biết mạnh đến mức nào, tuy không xuất hiện nhiều năm nhưng uy danh vẫn còn đó khiến rất nhiều thế lực trong hắc giác vực sợ hãi. Điều kinh khủng nhất ở đấu thiên vương là khi chưa gia nhập Già Nam học viện thì hắn đã là đấu vương cường giả, uy danh còn đến từ một mình một đường ở bên ngoài đánh vào trong hắc giác vực đến tận Già Nam học viện mới dừng lại. Lần đó đấu thiên vương mang theo Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích lệnh bài, thế như trẻ tre từ bên ngoài đánh xuyên các thế lực trong hắc giác vực, cho dù đấu hoàng ra tay đều bị người này vượt cấp chiến thắng. Điều này còn khiến rất nhiều thế lực trong hắc giác vực còn nghi ngờ đấu thiên vương chính là đồ đệ của Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích bồi dưỡng người thừa kế nhưng sau đó lại bị vị này phủ quyết. Mèo, mèo, mèo. Thanh thiên lôi yêu bằng vừa hạ xuống, rất nhiều bóng người liền nhảy ra khỏi lưng nó, sau đó phi hành ma thú liền thu nhỏ thành một con tiểu ương rơi vào vai một vị thiếu niên dẫn đầu đám người, hắn chính là đấu thiên. Hồ đoạn đội trưởng thật là, ta cùng mọi người mới đi ra ngoài lịch luyện không lâu liền không có người nhận biết chúng ta. Đây cũng là làm đau tâm linh yếu ớt của chúng ta đi. Đấu thiên nhìn xem xung quanh mọi người kinh ngạc cùng kính sợ liền vừa cười, vừa nói mà hồ đoạn cũng phản ứng lại, cười khổ lắc đầu, hắn cũng không ngờ biến mất thời gian khá lâu đấu thiên chiến đội lại quay về Già Nam học viện. Đấu thiên học đệ, Thử Nghiên học muội, Lâm Tu Nhai học đệ, Liêu Kình học đệ, Lâm Diễm học đệ, Nghiêm Hạo học đệ, Hàn Nguyên học muội, chào mừng đã trở về. Thị trấn Hòa Bình đại đội trưởng đấu vương cường giả Hồ Đoạn nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc của các thiếu niên, thiếu nữ thì liền lên tiếng chào hỏi, sau đó quay người đi đến đội viên của hắn trước mặt ra lệnh, là người quen. Cảnh báo giải trừ, mau đi nơi khác tiếp tục tuần tra. Rõ. Tổng đội trưởng. Thị trấn Hòa Bình bảo vệ an ninh các học viên nghe thấy tổng đội trưởng của mình nói vậy liền đồng thanh hô rồi xoay người đi nơi khác mà Hồ Đoạn liền dẫn theo đấu thiên đám người đi vào Già Nam học viện ngoại viện vừa cười, vừa hỏi. Không ngờ Kim Ngân nhị lão lại xui xẻo như vậy, gặp phải đấu thiên thất vương các vị dẫn đội. Xem ra nhiệm vụ hủy diệt Kim Ngân thành là do đấu thiên chiến đội tiếp sao? Đúng vậy. Đáng tiếc lần này vội vàng bố trí nên vẫn còn quá bất cẩn, để cho Kim Ngân nhị lão chạy mất. Nếu lần sau gặp lại ta nhất định phải chém chết hai lão già đó. Đấu thiên cũng đấu thiên chiến đội mọi người gật đầu xem như đáp lại, sau đó đứng bên cạnh chiến thiên một trong chiến thiên thất vương là bá vương Thương Liễu Kinh nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng nói. Chắc. Liễu Kinh. Hiếu thắng có thể không sao nhưng chênh lệch thực lực quá xa liền không thể quá khích như vậy. Hai lão già đó là đấu hoàng định phong mà ngươi mới chỉ là đấu linh. Muốn chết sớm hay sao mà muốn tìm bọn họ đánh nhau? Những người trong nhóm nghe thấy Liêu Kình nói thế liền lật bạch nhãn mà vốn không thèm để ý gì chiến thiên liền giơ tay cho hắn một tát vào gáy, sau đó mới mở miệng dạy dỗ mà người kia cũng không dám cãi lại vì hắn biết mình sai ở đâu. Dù sao đấu thiên lục vương là mấy năm nay khi gia nhập Già Nam học viện hắn mất thời gian khá lâu thu phục được một đám thiên tiêu có chút thiên phú rồi dạy dỗ, mất đi một tên hắn liền cảm thấy có chút đáng tiếc công sức bồi dưỡng. Từ Nghiên, Lâm Tu Nhai, Liêu Kình, Lâm Diễm, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt, đây chính là nguyên tắc Già Nam học viện nội viện tương lai mấy tôn đứng đầu cường bảng, thậm chí Tử Nghiên sau này còn là thái hư cổ long tộc long hoàng.
Hồ Đoạn tổng đội trưởng, đến đây là được rồi. Chúng ta phải vào báo cáo với Hồ Kiền phó viện trưởng mọi việc xảy ra. Đấu Thiên quay người mở miệng nói mà Hồ Đoạn cũng gật đầu xoay người rời đi, dù sao Đấu Thiên đã ở đâu được gần 3 năm, làm sao lại không biết đường, hắn làm vậy chỉ để cho mấy vị này quen khuôn mặt để sau này hôn dễ dàng hơn thôi. Chúng ta đi thôi. Đấu Thiên nhìn Đấu Thiên Lục Vương cười nói mà mấy người cũng nhanh chóng đi theo sau lưng hắn, đặc biệt nhất là Man Lực Vương Tử Nghiên còn trèo lên lưng hắn, liên tục đòi hỏi lấy bao giờ có đạn dược ăn thêm. Đấu Thiên Vương cùng Đấu Thiên chiến đội Lục Vương đã trở về học viện. Đây là ngày hôm nay tại trong Già Nam học viện bị mọi người tranh nhau thảo luận tin tức, đồng dạng nhận được tin ngoại viện phó viện trưởng Hồ Kiền cũng đã ngồi chờ bọn họ ở phòng làm việc, trên mặt mang theo một chút kích động. Cục, cục, cục. Vào lúc này, bên ngoài cửa văn phòng bên ngoài, Đấu Thiên chiến đội Thất Vương đã đến, theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời còn có âm thanh của Đấu Thiên truyền đến trong thai Hồ Kiền, "Phó viện trưởng có đây không? Chúng ta hôm nay mới trở về học viện, giờ tới để bái kiến lão nhân ra ngài." "Tới ngay." "Tới nay." "À không đúng, mau vào đi." Già Nam học viện ngoại viện phó viện trưởng Hồ Kiền trực tiếp kích động từ trên ghế đứng lên nhưng lập tức dường như là ý thức được chính mình hơi quá kích động liền lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống ghế. Kéo kẹt. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Đấu Thiên mang theo Đấu Thiên chiến đội Lục Vương đi vào văn phòng, sau đó Đấu Thiên mặt nở nụ cười, nhìn phó viện trưởng Hồ Kiền tán dương, "Phó viện trưởng, gần một năm không thấy, ngài phong thái càng hơn trước kia." "Ha ha ha, không so được tiểu tử ngươi cùng đồng bạn. Bây giờ ta đã giả, còn có cái gì phong thái?" "Đúng rồi, mọi chuyện ở Kim Ngân Thành là do các ngươi làm à?" Hồ Kiên bị một trận tán dương, không khỏi cười ra tiếng nói, sau đó mới mở miệng hỏi, Đấu Thiên chiến đội Thất Vương cũng gật đầu mà xem như dẫn đầu đám người Đấu Thiên cũng nói ra tất cả mọi chuyện. "Ra là vậy, vẫn để cho Kim Ngân nhị lao trốn được sao? Nếu như vậy sau này ra ngoài hắc giác vực lịch luyện thì Đấu Thiên chiến đội Thất Vương các ngươi phải cẩn thận. Tiếp đó các ngươi muốn tới nơi đó phải không?" Hấp thu tất cả tin tức xong, phó viện trưởng Hồ Kiền liền thở dài nói, sau đó đứng dậy dẫn đường, dường như việc này quá quen thuộc với hắn sau mỗi lần Đấu Thiên chiến đội Thất Vương trở về Già Nam học viện. "Bình, bình, bình." Phó viện trưởng Hồ Kiền mang theo Đấu Thiên chiến đội Thất Vương đi đến một tòa hắc tường rồi vung tay lên phóng xuất ra một cỗ vô hình ba động mà bức tường cũng mở ra để lộ một đầu u ám đường hầm thông đạo. "Đi theo ta." Phó viện trưởng Hồ Kiền vừa nói, vừa trước tiên dậm chân đi vào, Đấu Thiên chiến đội Thất Vương cũng lần lượt đuổi kịp mà ở trong đường hầm đi lại khoảng nửa giờ thì ánh sáng rốt cục xuất hiện ở cuối thông đạo. "Sắp đến rồi. Không biết hai vị kia còn ở đó hay không?" Nhìn đến ánh sáng, bên trong đường hầm mọi người vừa suy nghĩ, vừa bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều, sau một lát liền rốt cục đi tới cuối thông đạo, lúc này trước mặt mọi người là một chỗ sơn mạch. Nơi đây có vách núi cao chót vót hướng về phía trước kéo dài, nhưng đỉnh núi lại là một mặt phẳng giống như bị người dùng kiếm bổ ra mà tại đỉnh núi trung tâm có một tòa lầu các mang theo khí tức cổ xưa ẩn hiện. Mọi người ánh mắt dừng lại ở lầu các một khối lộ ra cực kỳ cổ lão tấm biển, ba cái bị tuyết nguyệt phá vỡ đến có chút mơ hồ không rõ kiểu chữ như ẩn như hiện hiện lộ ra là tàng thư các. "Thiên Bách nhị lão, Đấu Thiên chiến đội Thất Vương đã quay về. Lần này nhiệm vụ hủy diệt Kim Ngân Thành do bọn họ tiếp. Xin hãy mở ra tàng thư các." Hổ Kiên mang theo Đấu Thiên chiến đội Thất Vương chậm rãi hướng đi tới. Khi sắp tiến khoảng cách 5m lúc thì lại là đột nhiên dừng lại rồi hướng về phía tàng thư các phương hướng ôm quyền hô lớn. "Là Hổ Kiền sao cùng Đấu Thiên chiến đội Thất Vương sao? Chào mừng trở về." Tại Hổ Kiền lời nói rơi xuống không lâu về sau, hai âm thanh khàn khàn vang lên, Đấu Thiên chiến đội Thất Vương có chút kính trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại tàng thư các cửa chính hai lão già áo bào cho xếp bằng ngồi dưới đất. "Đây là Kim Ngân Thành tài nguyên dùng để trao đổi đi vào tàng thư các. Xin Thiên Bách nhị lão xem xét." Hai vị người áo bào cho từ sau khi xuất hiện cũng không để ý tới phó viện trưởng Hồ Kiền nhưng Hồ Kiền trên mặt lại không có vẻ bất mãn mà Đấu Thiên lại tiến lên phía trước đưa ra một cái nhẫn chữ vật nói. Khác với nguyên tắc, trước khi đi vào nội viện của Già Nam học viện thì 5 người đứng đầu thi đấu ở ngoại viện sẽ được đi vào tàng thư các chọn lựa một lần bảo vật nhưng Đấu Thiên chiến đội Thất Vương lại là một loại ngoại lệ. Bọn họ có thể nhiều lần đi vào tàng thư các, tuy nhiên không thể dễ dàng tùy ý đi vào mà cần Đấu Thiên chiến đội Thất Vương mang theo một lượng lớn tài nguyên tương đương để trao đổi lấy thiên tài địa bảo sẽ chọn trong tàng thư các. Đây vẫn là do bản thân Đấu Thiên mang theo Già Nam học viện viện trưởng mang tiên xích lệnh bài, có thể coi như người thừa kế, tuy không có quyền kiểm soát toàn bộ Già Nam học viện nhưng một số lỗ hổng khác vẫn có thể chui qua. Mặc dù trước đó có rất nhiều trưởng lão phản đối điều này, nhưng dưới sức ép uy danh của mang tiên xích viện trưởng và Đấu Thiên trong bóng tối hối lộ mấy vị cao tầng như Tô Thiên và Thiên Bách nhị lao thì điều này đã được thông qua. Cho dù sau đó một khoảng thời gian khá lâu vẫn có người phản đối điều này, nhưng dưới sự áp bách của Thiên Bách nhị lao, Già Nam học viện tại Hắc Giác vực gần tàng hai vị cựu tinh đấu tông thì chuyện này mới dần lắng xuống. Đấu Thiên cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ vì muốn hấp dẫn hai lão đầu tử này chỉ có đột phá lên đấu tôn mới khiến cả hai hứng thú nên hắn đem hư không kinh bên trong đại hư không thuật tán phế thức dạy cho cả hai. Hư không thuật, đây là không có hư không kinh hoàn chỉnh tinh văn, đại hư không thuật tán phế thức, trong nguyên tắc giả thiên thì Diệp Phàm ý hiếp cơ tử nguyện đạt được, tuy là phế thức nhưng Thiên Bách nhị lao rất vui mừng đồng ý bởi vì muốn đột phá đến đấu tôn cần có khả năng điều khiển không gian chi lực mà hư không thuật lại có thể khiến người tu hành di chuyển trong khe hở hư không, đối với Thiên Bách nhị lao sắp đột phá thì nó có tác dụng rất lớn. Đấu Thiên Thất Vương, chỗ tài nguyên này tương đương với một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Các ngươi có thể đi vào chọn lựa bảo vật nhưng không thể lấy ra thiên tài địa bảo vượt qua giá trị tương đương này. Qua hơn 10 phút sau khi kiểm tra xong nạp giới, Thiên Bách nhị lão một trong thiên mục trưởng lão mới lắc lư một cái, mở to mắt nhìn xem Đấu Thiên chiến đội Thất Vương mặt không vui, không buồn nói. Mở. Thiên mục trưởng lão nói xong thì nhị lão nhanh chóng đứng dậy,
sau đó chậm rãi từ trong tay áo nhô ra hai cặp bàn tay gầy gò chậm rãi kết động lên thủ lớn mà hư không cũng bắt đầu rung chuyển ra từng sóng xung kích nhỏ. Mọi người đi thôi. Không lâu sau, một khối mặt kính không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng không gian giống như cánh cửa hiện ra, mà nhìn thấy cảnh này thì Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương lập tức lao vào trong. Vẫn như lần trước, chúng ta chia nhau ra tìm. Chỉ cần tìm thấy quang đoàn sáng nhất liền báo cho ta. Quen thuộc xuyên qua hư không đi vào tàng thư các, Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương sau khi chạm chân xuống đất liền phân tán ra khắp nơi tìm kiếm quang đoàn sáng nhất để Đấu Thiên ra tay phá hủy. Ầm, ầm, ầm. Nửa canh giờ sau, theo Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương kiếm đầy buồn, đầy bát bị chuyển tống ra bên ngoài thì tàng thư các đóng cửa mà Thiên Bách Nhị lão cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Hư không thạch, hư không bất thiết, thất phẩm linh dược tụ hồn hoa, địa giai trung cấp thân pháp đấu kỹ phong lôi đạp thiên bộ, địa trung cấp đấu kỹ kình thiên thương pháp. Đám tiểu tử các ngươi thật là. Phó viện trưởng Hổ Kiền nhìn Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương tay cầm từng món đồ vật đã sớm vượt qua giá trị trao đổi không biết nói gì hơn nhưng không dám nói lại, không thấy Thiên Bách Nhị lão cũng không nói gì sao. Hai vị này đây là đang trắng trợ thiên vị Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương, Hổ Kiền hắn mặc dù là thân phận là ngoại viện phó viện trưởng nhưng nếu dám phản đối lại Thiên Bách Nhị lão việc làm thì tất sẽ bị cả hai dạy dỗ một trận. Cuối cùng phó viện trưởng Hổ Kiền chỉ có thể thở dài mang theo Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương rời đi khỏi tàng thư các mà đám người Đấu Thiên cũng nhanh chóng quay về đại bản doanh của mình. Chương 70, Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương 3 ngày sau giả Nam học viện nội viện. Đấu Thiên Chiến điện, mấy năm trước Giả Nam học viện thế lực do học viên mới vào nội viện dựng lên, dưới sự lãnh đạo của Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương nay đã trở thành thế lực đứng đầu ở nội viện. Nó cũng là thế lực có số lượng lớn học viên ngoại viện sau khi đi vào nội viện gia nhập vào, sự ảnh hưởng của nó dường như chiếm lấy 8 phần tài nguyên của nội viện mà Đấu Thiên Chiến đội Thất Vương là người dẫn đầu tất cả. Đấu Thiên Vương Đấu Thiên, Man Lực Vương Tử Nghiên, Bạo Phong Vương Lâm Tu Nhai, Bá Vương Liễu Kình, Cùng Chiến Vương Lâm Diễm, Đại Địa Vương Nghiêm Hạo, Thiên Băng Vương Hàn Nguyệt. Hôm nay vẫn như mọi khi, Đấu Thiên sau khi kết thúc tu hành liền rời khỏi phòng đi tới bên ngoài sân nhỏ. Lúc này ở đại sảnh một đám người trong Đấu Chiến Thiên Cung đang bàn luận với nhau về mấy chuyện xảy ra gần đây. Hôm qua Đấu Thiên Chiến đội hai vị trong Thất Vương là Bá Vương và Cùng Chiến Vương luận bàn thật kinh khủng. Chỉ là đấu linh liền đánh ra uy thế Đấu Vương. Quả nhiên là một hồi long tranh hổ đấu, các ngươi không thấy hai vị đó đánh nhau nhiều như vậy cũng không phải chỉ vì xếp hạng trong Thất Vương sao? Ai bảo Bá Vương Liễu Kình trong Đấu Thiên Chiến đội xếp thứ tư mà Cùng Chiến Vương Lâm Diễm là thứ năm? Mọi người lại nói sang chuyện khác làm gì? Chúng ta không phải đang bàn luận Man Lực Vương Tử Nghiên và Thiên Băng Vương Hàn Nguyệt hai là nữ thần trong Đấu Chiến Thiên Điện sao? Vị huynh đệ này nói đúng thế. Hơn nữa hai vị kia không phải cuối cùng vẫn bị Man Lực Vương đánh một trận tơi bởi vì luận bản xung kích đánh nát đan dược của nàng sao? Ta thấy Man Lực Vương mới là mạnh nhất. T. Huynh đệ này quả nhiên là hảo hán. Nếu để Lục Vương nghe được lời ngươi nói thì không chịu một chút đau khổ là không xong đâu. Dù sao chúng ta đều biết mấy vị kia đều lấy Đấu Thiên Vương làm lão đại dẫn đầu. Các vị ban ngày lười biếng không đi tu luyện mà ngồi đây làm gì vậy? Có tin ta đem tất cả đến Ma Thú Cốc lịch luyện bài không? Trong khi mọi người trong Đấu Thiên Chiến Điện đang vui vẻ trò chuyện thì môn hộ bị mở ra, Đấu Thiên âm thanh lạnh nhạt cùng khí thế mạnh mẽ quyết tán ra làm cho còn tại tranh luận nội viện học viên trong nháy mắt tiến tĩnh. Tên: Đấu Thiên, bản tôn Lịch Thiên phân hóa bản nguyên một trong. Biệt danh: Lão đại, Ma Quỷ, Sát Thần, Đấu Thiên Vương, Đấu Thiên Hoàng, Binh Chủ. Tuổi: 11. Quốc tịch: Việt Nam, kiếp trước. Dân tộc: Kinh, kiếp trước. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Đấu Khí Pháp Cửu Tinh Đấu Hoàng, cấp A. Tu vi: Thân thể Thất Giai Ma Thú Đấu Tông, cấp A. Tu vi: Linh hồn phàm cảnh đỉnh phong Thất Giai Ma Thú Đấu Tông cường giả hoặc thất phẩm luyện dược sư, cấp A. Thể chất: Phàm thể, Hỗn Độn thể 50, cấp SSS. Binh khí: Đấu Thiên Hạc, cấp A, Đông Hoàng Thái Nhất Long Vũ Tam Túc Kim Ô Tiễn. Dị hỏa: Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, dị hỏa bảng xếp thứ 19, Long Phượng Diễm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 20, Phong Nộ Long Diễm, dị hỏa bảng xếp thứ 18, Sơn Hỏa Thạch Diễm, dị hỏa bảng xếp thứ 17, Vạn Thú Linh Hỏa, dị hỏa bảng xếp thứ 22. Thân ngoại hóa thân, nhất khí hóa tam thanh. Công pháp: Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, Chủ Tu, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hàng Ngũ Kinh, Thái Hoàng Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Thái Âm Chân Kinh, Cửu Bí, Niết Bàn Kinh, Sát Đạo Thánh Thuật, Nguyên Thiên Thượng, Hư Không Kinh, Loạn Cổ Kinh, Vô Thủy Kinh, Thánh Thể Đan Nhất Bí Thuật, Độ Nhân Kinh, Lục Tự Chân Ngôn, Phệ Đạt Kinh, Thiên Đế Kinh, Hỗn Độn Kinh, Phụ Tu, cấp SSS. Tuyệt kỹ: Đại Hư Không Thuật, Hư Không Đại Thủ Ấn, Báo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn, Chân Long Ấn, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Đấu Chiến Thánh Pháp, Đại Nhật Ấn, Nguyên Ấn, Đại Hải Vô Lượng, Sơn Hà Đại Ấn, Kim Sắc Đại Chỉ Ấn, Hình Thiên Cổ Nhạc Đại Ấn, Hỏa Hoàng Ấn, Tiên Thiên Thái Hư Cương Khí, Vạn Hóa Thánh Quyết, Vĩnh Hằng Đích Phóng Chủ, cấp SSS. Nguyên Thuật: Cải Thiên Hoán Địa, Quan Thế Pháp, Điểm Thạch Thành Kim Thủ, Nguyên Thiên Thần Giác, Địa Mạch Hóa Long Thuật, Cấm Tiên Thuật, Nguyên Thiên Âm Dương Trận, Thế Mệnh Thuật, cấp SSS. Luyện Dược Sư: Thất Phẩm Sơ Cấp, cấp A. Luyện Khí Thuật: Nhất Khí Phá Vạn Pháp. Trận Pháp: Linh Trận Sư, cấp A. Thế Lực Nắm Giữ: Thứ Nguyên Đạo, 0.1, cấp S. Đấu Thiên Chiến Điện Giả Nam Học Viện, cấp A. Đấu Thiên Chiến Thành Hắc Giáp Vực, cấp A. Ma Thu Cốc, cấp A. Thân Phận: Thứ Nguyên Đạo Truyền Nhân Đời Thứ Nhì, Đấu Thiên Chiến Đội Thất Vương một trong Đấu Thiên Vương, Đấu Thiên Chiến Điện Điện Chủ, Đấu Thiên Chiến Thành Thành Chủ Đấu Thiên Hoàng, Ma Thú Cốc Cốc Chủ Thanh Thiên Lôi Yêu Bằng Chủ Nhân. Bảo Vật Nắm Giữ: Đông Hoàng Thái Nhất Long Vũ Chuẩn Thánh Đỉnh Phong Tam Túc Kim Ô Cấp Bậc Lâm Vũ, Nguyên, Bình Thường, Tinh Khiết, Dị Chủng Nguyên, Thần Nguyên, Đế Thi. Đấu Thiên Vương Lão Đại: Đừng đem chúng ta tới Ma Thú Cốc, chúng ta lập tức đi tu hành ngay. Nhìn về phía Đấu Thiên xuất hiện, nội viện học viên ai nấy trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, cùng lui lại mấy bước rồi chạy đi, để lại trong đại sảnh trống không chỉ còn lại hai vị đều là trong đấu thiên chiến đội thất vương, tử sắc tóc cùng tử đồng, bạch y tiểu nữ hải ngũ giai sơ kỳ ma thú thái hư cổ long tộc long hoàng nữ nhi Tử Nghiên và ngân sắc tóc thiếu nữ trung châu bắc vực thiên bắc thành Hàn gia Hàn Nguyệt. Tên: Tử Nghiên. Biệt danh: Tiểu Tử, Tử Nghiên, Ma Lực Vương, Nhị Tỷ. Tuổi: gần ngàn tuổi. Chủng tộc: thái hư cổ long tộc long hoàng nữ nhi. Huyết mạch: long hoàng của thái hư cổ long tộc, chưa kích hoạt. Tu vi: đấu khí pháp ngũ giai ma thú sơ kỳ tam tinh đấu vương, cấp A. Tu vi: thân thể ngũ giai ma thú đỉnh phong đấu vương đỉnh phong, cấp A. Tu vi: linh hồn phàm cảnh trung kỳ ngũ giai ma thú đấu vương cường giả hoặc ngũ phẩm luyện dược sư, cấp A. Thể chất: ma thú chi thể thái hư cổ long thể, cấp A, long hoàng thể, cấp S, chưa kích hoạt. Thiên phú: linh vật cảm ứng. Binh khí: chân long sáo trang, vuốt, y y, giày, đấu tiên chế tạo, cấp A. Công pháp: chân long kinh đại thiên thế giới chân long tộc công pháp, cấp SSS, chân long bảo thuật, cấp SSS. Tuyệt kỹ: thái hư long quyền, thái hư long trảo, thái hư long bộ, chân long bảo thuật. Thế lực nắm giữ: đấu thiên chiến điện giả nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận: đấu thiên chiến đội thất vương một trong man lực vương, đấu thiên chiến điện phó điện chủ, đấu thiên chiến thành phó thành chủ, ma thú cốc kẻ gây họa. Bảo vật nắm giữ: chân long sáo trang, chân long giới, đang rửa. Tên: Hàn Nguyệt. Biệt danh: Tiểu Nguyệt, Hàn Nguyệt đại tỷ, thiên băng vương, thất muội. Tuổi: 14. Quốc tịch: trung châu bắc vực thiên bắc thành Hàn gia. Chủng tộc: nhân tộc. Tu vi: đấu khí pháp nhị tinh đấu linh, cấp B. Tu vi: thân thể tứ giai ma thú đấu linh, cấp B. Tu vi: linh hồn phàm cảnh trung kỳ tứ giai ma thú đấu linh hoặc tứ phẩm luyện dược sư, cấp B. Thể chất: không. Binh khí: thiên băng sáo trang, đấu thiên chế tạo, cấp A. Công pháp: băng đế điện thiên giai trung cấp, đấu khí đại lục viễn cổ bách đế một trong băng đế công pháp, chôn sâu ở viễn cổ chiến trường bị đấu thiên moi ra, cấp S. Tuyệt kỹ: băng đế chỉ, băng đế trưởng, băng đế quyền, băng phong thiên lý, băng đế đạp thiên bộ, băng đế âm giới công, cấp S. Thế lực nắm giữ: đấu thiên chiến điện giả nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận: đấu thiên chiến đội thất vương một trong thiên băng vương, đấu thiên chiến điện ngũ trưởng lão, đấu thiên chiến thành ngũ trưởng lão, ma thú cốc người quản lý thanh thiên lôi yêu bằng yêu mến. Bảo vật nắm giữ: thiên băng sáo trang, băng đế giới. Lão đại, hôm nay lại tiếp tục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu thắng, đan dược trong đấu thiên chiến điện hôm nay thuộc về ta. Nếu thua, nạp giới của ta bên trong dược liệu về ngươi. Tay trái cầm trong tay một chai đan dược đổ vào miệng gặm ăn, tay phải lại lấy là một chai đan dược khác. Vừa nhìn thấy đấu thiên xuất hiện thì Tử Nghiên liền lên tiếng non nớt nói: cái gì? Hàn Nguyên sững sờ, đấu thiên cũng không biết nên khóc hay cười. Xem ra thất phẩm đan dược âm dương phản mệnh đan hôm qua hắn luyện ra đã bị tiểu cô nương này nhắm tới, mà Hàn Nguyệt cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, khuyên: Tử Nghiên, lão đại đã là đấu hoàng mà ngươi mới là đấu vương, không cần tự chuốc lấy đau khổ. Dù sao đám dược liệu kia là Tử Nghiên ngươi mất rất lâu mới tìm được. Hàn Nguyệt đại tỷ, ngươi đang xem thường ta sao? Yếu như ngươi dạng này ta một ngụm liền có thể ăn hết. Lão đại là đấu hoàng thì đã sao? Ta so đấu không phải là đánh nhau mà là cái này. Tử Nghiên giống như là một cái sù lông nhỏ con, dương nhanh múa vuốt đối với Hàn Nguyệt. Sau đó tiểu cô nương này vừa nói, vừa giơ lên trong tay còn mang theo dược liệu, hung hăng cắn một cái khiến dược liệu màng da bị cắn nát. Ra là thi ăn dược liệu. Làm ta tưởng Tử Nghiên ngươi hôm nay đầu óc không bình thường, muốn đem lão đại đánh xuống dưới đất thượng vị. Nếu là việc này thì cả hai cứ tự nhiên. Thiên băng vương Hàn Nguyệt có chút bụng đen vui cười nói rồi xoay người rời đi, để lại đấu thiên có chút ngơ ngác không biết giải quyết ra sao với chuyện Tử Nghiên hiện tại. Chuyện này đều là do đấu thiên có hỗn độn thể không hoàn chỉnh, thể chất như vậy hoàn toàn là ma thú hình người, không sợ dược liệu cuồng bạo năng lượng nên bí mật này hắn không thèm giấu giếm nên bị Tử Nghiên coi như đồng loại. Tuy rằng nhờ có hỗn độn thể không hoàn chỉnh, đấu thiên dễ dàng lấy được hảo cảm của Tử Nghiên, cộng thêm luyện dược sư thân phận kéo nàng vào chung nhóm, nhưng đôi khi lại phải cùng nàng thi cắn dược liệu. Không. Một tiếng hét thảm vang lên, cuối cùng chiến thiên vẫn không trốn thoát vận mệnh, phải cùng Tử Nghiên quyết tử chiến. Cái mùi vị khi ăn dược liệu giống căn cỏ này khiến đấu thiên không thể chịu được nổi. Hai tiếng sau, đấu thiên dựa vào hỗn độn thể không hoàn chỉnh cùng thôn thiên ma công và bất diệt thiên công hấp thu dược liệu tinh hoa đánh bại Tử Nghiên xong liền quay người đi về phái thiên phần luyện khí tháp. Hoa, 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 chết tiệt, lại thua mất rồi. Đấu thiên tuy thắng cuộc nhưng cũng không lấy đi Tử Nghiên nạp giới tất cả mà chỉ cầm đi một số ít cao giai dược liệu, nhưng vẫn khiến tiểu cô nương này bực bực, liên tục tỏ vẻ không hài lòng như thể không thể tin được mình đã thua. Vâng. Trên đường đi tới thiên phần luyện khí tháp, đột nhiên một phen đánh nhau âm thanh truyền đến đấu thiên bên hai, quay đầu nhìn thì hắn nhận ra là người quen, đấu thiên chiến đội thất vương bên trong Liễu Kình cùng Lâm Diễm. Hai người này xem ra lại lần nữa quyết đấu tranh đoạt tốt hơn vị trí trong nội viện cường giả bảng cũng như vị trí trong đấu thiên chiến đội thất vương, nhưng ở trong mắt đấu thiên thì trận chiến này Lâm Diễm thất bại. Tên: Liễu Kình. Biệt danh: Lão Tứ, Bá Vương Thương, Bá Vương, Thương Vương. Tuổi: 14. Quốc tịch: Trung Châu Trung Bực Thiên Hoàng Thành Liễu gia. Chủng tộc: nhân tộc. Tu vi: đấu khí pháp lục tinh đấu linh, cấp B. Tu vi: thân thể tứ giai ma thú đấu linh, cấp B. Tu vi: linh hồn phàm cảnh trung kỳ tứ giai ma thú đấu linh hoặc tứ phẩm luyện dược sư, cấp B. Thể chất: không. Binh khí: bá vương sáo trang, đấu thiên chế tạo, cấp A. Công pháp: bá đạo thương công thiên giai trung cấp, đấu khí đại lục viễn cổ bách đế một trong bá đạo thương đế công pháp, chôn sâu ở viễn cổ chiến trường bị đấu thiên moi ra, cấp S. Tuyệt kỹ: bá đạo chỉ, băng đạo trưởng, bá đạo quyền, bá đạo cửu thiên bộ, bá đạo thương kích, kình thiên thương pháp, bá đạo nhất kích, bá đạo thương âm 3, cấp S. Thế lực nắm giữ, đấu thiên chiến điện giả nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận, đấu thiên chiến đội thất vương một trong ba vương, đấu thiên chiến điện nhị trưởng lao bá vương thương liễu kình, đấu thiên chiến thành nhị trưởng lao thương vương. Bảo vật nắm giữ, bá vương sáo trang, bá vương giới. Tên, Lâm Diễm. Biệt danh, là Ngũ, cùng chiến vương, cùng vương, kẻ điên, tên liều mạng. Tuổi, 14. Quốc tịch, Tây Bắc địa vực một chỗ tiểu quốc gia. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, đấu khí pháp ngũ tinh đấu linh, cấp B. Tu vi, thân thể tứ giai ma thú đấu linh, cấp B. Tu vi, linh hồn phàm cảnh trung kỳ tứ giai ma thú đấu linh hoặc tứ phẩm luyện dược sư, cấp B. Thể chất, không. Binh khí, cùng chiến sáo trang, đấu thiên chế tạo, cấp A. Công pháp, cùng chiến thần kinh thiên giai trung cấp, đấu khí đại lục viễn cổ bách đế một trong cùng chiến thần đế công pháp, chôn sâu ở viễn cổ chiến trường bị đấu thiên moi ra, cấp S. Tuyệt kỹ, cùng thiên chỉ, cùng thiên trường, cùng chiến quyền, chiến thần bộ, cùng thiên kích pháp, hình thiên nhất kích, cùng thiên khiêu âm thuật, cấp S. Thế lực nắm giữ, đấu thiên chiến điện giả nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận, đấu thiên chiến đội thất vương một trong cùng chiến vương, đấu thiên chiến điện tam trưởng lão, đấu thiên chiến thành tam trưởng lão của vương. Bảo vật nắm giữ, cùng thiên sáo trang, cùng vương giới. Lâm Diễm, lần này vẫn là ta thắng. Trận đấu sau khi kết thúc, bá vương Liễu Kỉnh vừa vui vẻ đắc ý nói, vừa nắm chặt trong tay bá vương thương chỉ vào cổ Lâm Diễm mà biết mình đã thua thì Lâm Diễm cũng tỏ vẻ có chút buồn nói, hại. Liễu Kỉnh, là ngươi thắng nhưng chỉ cần lại cho ta thời gian không lâu sẽ đuổi kịp ngươi. Nhìn thấy hai người bọn họ kết thúc trong hòa bình, đấu thiên lặng lẽ định rời đi về phía thiên phần luyện khí tháp, mọi người vốn quen biết cũng nhường thông đạo cho hắn, dù sao nội viện là thực lực vi tôn. Đấu thiên sau đó đi đến phía trước nhất vị trí một vùng lõm địa hình bên trong có một tòa cổ lao hắc tháp tỏa ra không khí nóng rực. Đây chính là nguyên tắc phong ấn dị hỏa bảng xếp thứ 14 vẫn lạc tâm viêm thiên phần luyện khí tháp. Đông, đông, đông. Không lâu sau khi đấu thiên tới, từng tiếng cổ lao trung mênh mông quần quận ở trong thiên phần luyện khí tháp vang lên, không khí xung quanh bốn tranh cãi huyên náo âm thanh cũng lập tức im bặt dừng lại. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt, một giọng giản mua từ bên trong tháp vang lên, thiên phần luyện khí tháp đóng chặt đại môn cũng từ từ mở ra, một cỗ khí tức nóng bỏng thẩm thấu ra làm cho xung quanh nhiệt độ cao lên không ít. Tại chỗ tất cả nội viện học viên đồng loạt đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đen như mực đại môn lung lại không có một cái người dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đấu thiên chiến đội lục vương đều có mặt ở đây. Xông lên. Đấu thiên là người đầu tiên xông qua đại môn tiến vào, khi thân ảnh hắn triệt để bị bóng tối nuốt hết thì tất cả bọc viên mới đồng loạt xông vào. Ở đây đủ thấy uy danh của hắn, một người chi uy, trấn áp cả côn. Quả nhiên lão đại của chúng ta. Đại trượng phu phải như thế. Bá đạo mới là con đường chúng ta nên đi. Liễu Kình cùng Lâm Diễm cũng tại chen lấn hàng ngũ. Ánh mắt của hai người tràn đầy kích động cùng khát vọng nhìn về phía nơi đấu thiên biến mất, trong lòng hào hét chiến ý tột cùng nhưng vẫn không thể chen qua đám người học viên. Lao Tam, đi mau, lại không đi vào nhanh liền không giành được vị trí tốt. Một chỗ khác, một đạo có chút tuấn tú nam tử bị sau lưng đồng bạn đẩy một cái, hai người bọn họ không ai cũng đấu thiên chiến đội thất vương một trong, Bạo Phong Vương Lâm Tu Nhai và Đại Địa Vương Nghiêm Hạo. Lão Lục, vậy ta đi trước đây. Lâm Tu Nhai nét miệng lên lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười tiêu sái, nhẹ nhàng nói rồi thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bạo phong lốc xoáy màu xanh vượt qua tất cả học viên đi vào trong tháp. Tên, Liễu Kình. Biệt danh, Lão Tứ, Bá Vương Thương, Bá Vương, Thương Vương. Tuổi, 14. Quốc tịch, Trung Châu Trung Bực Thiên Hoàng Thành Liễu Gia. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, đấu khí pháp lục tinh đấu linh, cấp B. Tu vi, thân thể tứ giai ma thú đấu linh, cấp B. Tu vi, linh hồn phàm cảnh trung kỳ tứ giai ma thú đấu linh hoặc tứ phẩm luyện dược sư, cấp B. Thể chất, không. Binh khí, Bá Vương Sáo Trang, đấu thiên chế tạo, cấp A. Công pháp, Bá Đạo Thương Công Thiên Giai Trung Cấp, đấu khí đại lục viễn cổ bách đế một trong Bá Đạo Thương Đế công pháp. Chôn sâu ở viễn cổ chiến trường bị đấu thiên moi ra, cấp S. Tuyệt kỹ, bá đạo chỉ, băng đạo trưởng, bá đạo quyền, bá đạo cửu thiên bộ, bá đạo thương kích, kình thiên thương pháp, bá đạo nhất kích, bá đạo thương âm bà, cấp S. Thế lực nắm giữ, đấu thiên chiến điện giả nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận, đấu thiên chiến đội thất vương một trong ba vương, đấu thiên chiến điện nhị trưởng lao bá vương thương liễu kình, đấu thiên chiến thành nhị trưởng lao thương vương. Bảo vật nắm giữ, bá vương sáo trang, bá vương giới. Tên, Lâm Tung Nhai. Biệt danh, Lão Tam, Bạo Phong Vương. Phong Vương, Phong Công Tử. Tuổi, 14. Quốc tịch, Trung Châu Tây Vực Phong Hải Thành Lâm Gia. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, đấu khí pháp thất tinh đấu linh, cấp B. Tu vi, thân thể tứ giai ma thú đấu linh, cấp B. Tu vi, linh hồn phàm cảnh trung kỳ tứ giai ma thú đấu linh hoặc tứ phẩm luyện dược sư, cấp B. Thể chất, không. Binh khí, Bạo Phong Sáo Trang, đấu thiên chế tạo, cấp A. Công pháp, Bạo Phong Quyết Thiên Giai Trung Cấp, đấu khí đại lục viễn cổ bách đế một trong Bạo Phong Đế công pháp, chôn sâu ở viễn cổ chiến trường bị đấu thiên moi ra, cấp S. Tuyệt kỹ, Bạo Phong Chỉ, Bạo Phong Trưởng, Bạo Phong Quyền, Thiên Không Phong Bạo, Bạo Phong Bộ, Bạo Phong Trảm, cấp S. Thế lực nắm giữ, đấu thiên chiến điện giả nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận, đấu thiên chiến đội thất vương một trong Bạo Phong Vương, đấu thiên chiến điện đại trưởng lão, đấu thiên chiến thành đại trưởng lão Phong Vương. Bảo vật nắm giữ, Bạo Phong Sáo Trang, Bạo Phong Giới. Chờ ta với Lao Tam, đừng đột nhiên vào nhanh như vậy, ta còn không đổi kịp. Ngay khi Lâm Tu Nhai vừa đi vào trong thiên phần luyện khí tháp, một đầu đấu khí tạo thành thổ long chở theo một người cũng đi vào trong theo. hắn chính là đấu thiên chiến đội thất vương một trong đại địa vương Nghiêm Hạo. Tên: Nghiêm Hạo. Biệt danh: Lão Lục, đại địa vương, thủ hộ vương, tấm kiên. Tuổi: 14. Quốc tịch: Trung Châu Nam Bực Sơn Hải Thành Nghiêm gia. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Đấu khí pháp tam tinh đấu linh, cấp B. Tu vi: Thân thể tứ giai ma thú đấu linh, cấp B. Tu vi: Linh hồn phàm cảnh trung kỳ tứ giai ma thú đấu linh hoặc tứ phẩm luyện dược sư, cấp B. Thể chất: Không. Binh khí: Đại địa sáo trang, đấu thiên chế tạo, cấp A. Công pháp: Đại địa điển thiên giai trung cấp, đấu khí đại lục viễn cổ bách đế một trong đại địa đế công pháp, chôn sâu ở viễn cổ chiến trường bị đấu thiên moi ra, cấp S. Tuyệt kỹ: Đại địa chỉ, đại địa trưởng, địa địa quyền, đại địa hủy diệt, đại đại băng hoại, đại địa sụp thiên bộ, đại địa chấn thiên ba, cấp S. Thế lực nắm giữ: Đấu thiên chiến điện giả Nam học viện, cấp A, đấu thiên chiến thành hắc giáp vực, cấp A, ma thú cốc, cấp A. Thân phận: Đấu thiên chiến đội thất vương một trong đại địa vương, đấu thiên chiến điện tứ trưởng lão, đấu thiên chiến thành tứ trưởng lão địa vương. Bảo vật nắm giữ: Đại địa sáo trang, đại địa giới. Theo sau đấu thiên, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo thì Liêu Kình, Lâm Diễm, Hàn Nguyệt không lâu sau cũng vào được, từ đây ở trong thiên phần luyện khí tháp đã có đấu thiên chiến đội lục vương vào tu hành. Chương 71, thiên phần luyện khí tháp, thiên phần luyện khí tháp. Đấu thiên sau khi bước vào trong liền đi thẳng xuống dưới tầng thấp hơn, mà theo hắn đi xuống càng sâu thì một tia vô hình vô sắc không có dấu vết tìm kiếm trong suốt hỏa diễm vô căn cứ hiện lên ở trong cơ thể của hắn. Nhiều năm đi tới thiên phần luyện khí tháp tu hành, đấu thiên hiểu rõ trong suốt hỏa diễm là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 vẫn là tâm viêm phân hóa một tia tử hỏa nên cũng không sợ bãi nó dễ dàng đi vào cơ thể mình gây họa. Cùng lúc đó, ở vào đan điền bên trong nạp linh của đấu thiên từng đóa khác nhau hỏa diễm lóe lên liền đem trong suốt hỏa diễm vây quanh rồi trực tiếp thôn vệ luyện hóa, dường như bọn chúng đã quá quen thuộc với điều này. Ăn. Đói. Sau khi giải quyết xong trong suốt hỏa diễm, tất cả dị hỏa trong cơ thể đấu thiên còn chưa tiếp tục dừng lại, bọn nó vẫn còn thèm thuồng truyền đến từng đạo âm thanh khiến hắn phải dỗ dành một lúc, ngoan. Chờ một khoảng thời gian nữa chúng ta xuống bắt tiểu lục gia nhập vào đại gia đình. Hiện giờ trong cơ thể của đấu thiên có tới 5 đóa dị hỏa, đây là hai vị đạo thân khác tìm tới đưa cho hắn luyện hóa, hơn nữa tất cả dị hỏa đều không bị tiêu hao bản nguyên, linh trí vẫn tồn tại nhưng chỉ ngang một đứa trẻ con. Đấu thiên cũng không sợ dị hỏa linh trí sau này càng cao sẽ cắn trả hắn, có thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công hai bộ đế kinh, chỉ cần chúng dám phản bội thì hắn liền lập tức dễ dàng xóa đi linh trí của chúng. Trấn an được đám dị hỏa trong cơ thể bình ổn lại sau, đấu thiên tiếp tục bước nhanh hướng về sâu trong tháp đi tiếp xuống dưới, trên đường đi hắn cũng gặp không ít trưởng lão người quen liền lên tiếng chào hỏi rồi lại đi tiếp. Đấu thiên đi xuống càng sâu, cuối cùng tại tầng thứ 9 thông đạo dừng lại, hai mắt nhìn về phía trước bị khóa lại hắc thiết đại môn đang phóng ra khí nóng lột ngạt liền không mảy may lo sợ đi vào bên trong. Ăn. Đói. Vừa đi vào trong phòng tu luyện, trong cơ thể của đấu thiên lại lần nữa bị đám dị hỏa táo bạo kêu to, đây là bản năng điều động chúng đi cùng vẫn lạc tâm viêm lẫn nhau chém giết rồi thôn vệ đối phương nhằm cường hóa chính mình. Thứ nguyên dung linh thuật dung. Cảm thấy đám dị hỏa quá gây phiền phức, đấu thiên sử dụng ra bí thuật trong thứ nguyên kinh, chỉ thấy tất cả dị hỏa đang quậy phá liền bị một vòng xoáy hấp thu rồi dung hòa thành một đạo dị hỏa mới. Thứ nguyên dung linh thuật, bí thuật dung hòa nhiều loại năng lượng trong cơ thể thành năng lượng mới mạnh hơn mà sớm lĩnh ngộ nó thì đấu thiên có thể đối với dị hỏa dung hòa làm một thể thống nhất giống phân quyết. Chủ nhân. Dị hỏa mới vừa hình thành liền có truyền đến âm thanh chứng tỏ nó linh trí cực cao, vừa xa tất cả đám dị hỏa kia, đây là thứ nguyên dung linh thuật chỗ đáng sợ, nó không chỉ dung hợp dị hỏa làm một mà cả tất cả linh trí cũng hợp nhất. Đạo dị hỏa mới sau đó hóa thành tiểu nhân hình người có thể gọi là hỏa linh bay ra khỏi có thể đấu thiên rồi đậu trên vai hắn mà đấu thiên cũng không thèm để ý, hắn bây giờ muốn làm chuyện đại sự. Hư không chấn thiên trận. Mở. Đấu thiên hai tay kết ấn, chỉ thấy từng đạo phù văn hiện ra cùng thiên tài địa bảo hóa thành cho bụi xong thì hư không bị xé ra một lỗ thủng nhỏ, từng đạo vẫn lạc tâm viêm tử hỏa tràn ra từ trong đó che lấp toàn bộ căn phòng. Phong. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu nóng lên, vẫn lạc tâm viêm tử hỏa tràn ra càng nhiều nhưng không thể thoát ra vì đấu thiên đã sớm bố trí trận pháp ngăn trở lại, nếu không mấy vị trưởng lão bên ngoài đã sớm xông vào từ lâu rồi. Hút, hút, hút. Đứng trên vai của đấu thiên, dị hỏa hỏa linh há to miệng liền đem toàn bộ vẫn lạc tâm viêm tử hỏa hấp thu sạch sẽ mà đấu thiên cũng nhân cơ hội này kết ấn cố định trận pháp hư không thông đạo để tránh bị sụp đổ khi đi vào trong. Đi. Chuẩn bị hoàn tất, đấu thiên và hỏa linh xông vào hư không thông đạo. Chờ đến khi mở mắt ra thì một vùng chỉ có nham tương huyết hồng sắc thế giới hiện ra dưới chân hắn, nơi đây chính là chỗ giam giữ vẫn lạc tâm viêm bản thể. Vẫn lạc tâm viêm. Bằng hữu tới chơi sao lại không chịu ra gặp mặt. Đấu thiên sau lưng đấu khí song rực nâng đỡ hắn bay lên không để rơi xuống nham tương, một bên vận chuyển đấu khí tạo thành sóng âm hô to, mục đích của hắn đến đây chỉ có một lôi vẫn lạc tâm viêm ra ngoài xin tí huyết. Do tu luyện hai bộ đế kinh, chất lượng đấu khí của đấu thiên rất ngưng tụ ra so với thiên giai cao cấp công pháp còn nhiều hơn tới vạn lần nhưng tác hại vẫn có, đó là quá tiêu hao tài nguyên cùng tốn thời gian. Tuy hai vị đạo thân kia có cử người mang tới rất nhiều tài nguyên tu hành nhưng hai bộ đế kinh của đấu thiên hấp thu quá nhanh nên vẫn phải tự mình tự lực cánh sinh nên nơi đây bị hắn nhắm tới. Phải biết nơi này ngoại trừ hai đóa dị hỏa bảng xếp thứ 14 vẫn lạc tâm viêm một lớn một nhỏ thì sâu bên dưới còn có hỏa đàn trong có thể tích dịch tộc canh giữ đà xá cổ đế động phủ cùng một vị lao long hoàng a sớm nhiều năm trước khi đạt tới đấu hoàng thì vẫn lạc tâm viêm tử hỏa đã vô dụng nên đấu thiên đã bố trí trận pháp ở tầng thứ 9, nhiều lần đục thủng hư không tới tìm vẫn lạc tâm viêm bản thể cùng tích dịch tộc kiếm chuyện. Trong quá trình này, đấu thiên kỹ năng thực chiến cũng được chui luyện rất hoàn mỹ. Dù sao phải cùng một đóa dị hỏa có trí thông minh không thấp cùng một tộc ma thú tranh đấu sống chết cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
giống. Không để Đấu Thiên phải chờ lâu, một tiếng thú gào kêu to vang lên, Nham Tương Hải Dương sóng cuộn trào, sớm bị hắn nhiều lần tới đây đánh nhau rồi xin tí huyết vẫn lạc tâm viêm đã tới ứng chiến. Một đầu hơn 100 mét vô hình hỏa mãng từ trong nham tương chui ra, toàn thân bị vặn vẹo hỏa diễm bao phủ, miệng to mở lớn để lộ ra to bằng bắp đùi răng nanh, một đôi cực lớn mắt tam giác không ngừng có vô hình chi hỏa phun ra. Giống. Vẫn lạc tâm viêm vừa xuất hiện liền mang theo tức giận gào thét vang vọng tại nham tương thế giới, hắn nhìn chằm chằm vào Đấu Thiên và Hỏa Linh tràn đầy sự sợ hãi cùng chán ghét, nó biết tên điên kia lại tìm tới nó xin tí huyết để tu hành. Tên: Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chủng tộc: Dị Hỏa. Chiến lực: Tứ Tinh Đấu Tông, cấp A. Lai lịch: Xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng. Trong cơ thể có một tia ấn ký của Thiên Hỏa Tuân Giả, cấp A. Ầm, ầm, ầm. Không muốn kẻ địch được như ý, Vẫn Lạc Tâm Viêm một bên há miệng phun ra một đạo dị hỏa dung nham trụ, một bên vung đôi đánh ra nhàm tương sóng lớn giết về phía Đấu Thiên cùng dị hỏa Hỏa Linh. Hỏa công công, nhờ ngươi rồi. Sớm nhiều lần thực hiện thành công việc xin Vẫn Lạc Tâm Viêm tí huyết, Đấu Thiên chiến ý tăng cao lao về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm, đồng thời mở miệng nói với dị hỏa Hỏa Linh mà nó cũng gật đầu đáp lại, giao cho ta đi. Chủ nhân. Vừa nói xong, dị hỏa Hỏa Linh liền từ trên vai hắn bay ra. Thân thể nhỏ bé bỗng dưng hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân khổng lồ, toàn thân đỏ chót có nhiều hoa văn, trên đầu có sừng, hai tay có bướm. Bộ dáng này nếu xuất hiện tại hiện thực thì rất nhiều thế hệ trước người xem ạ niềm cùng mạn gạ sẽ nhận ra bộ dáng của nó xà mạn kinh bên trong hỏa tinh linh sở tỷ dị bóp phì giờ, hay còn gọi là hỏa công công của ạ xạ cụ dạ hao. Tên: Hỏa công công. Biệt danh: Hỏa linh, tiểu hỏa. Chủng tộc: Dị hỏa. Chiến lực: Tu vi linh hồn thân thể đấu tông định phong, sức mạnh từ lực lượng linh hồn của Đấu Thiên, bản tôn dị hỏa căn nguyên ký kết linh hồn khế ước với Đấu Thiên, trở thành thủ hộ giả bảo vệ linh hồn của hắn, cấp A. Giết. Hỏa công công sau khi hiện ra bản thể liền cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giao chiến, hai bàn tay với 10 chiếc móng vuốt dài giống như từng lưỡi dao sắc bén chém rách từng đạo hỏa diễm lân phiến trên người Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hơn nữa bởi vì Hỏa công công cũng là dị hỏa, lại kèm thêm nó là linh hồn chi lực ngưng tụ nên mỗi lần chém xuống một ít bộ phận thân thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm liền khiến đạo dị hỏa này suy yếu cùng đau đớn vô cùng. Giống. Vẫn Lạc Tâm Viêm không phải kẻ chịu đựng thiệt thòi, thân rắn khổng lồ lao lên rồi cuộn tròn trên người Hỏa công công như muốn ép chết kẻ địch, đầu rắn mở to vừa cắn vừa phun ra hỏa diễm muốn đem kẻ địch tiêu hủy thành tro. Vĩnh, 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 ầm, ầm, ầm. Hai đại hình khổng lồ một người một thú giao chiến khiến toàn bộ nham tương thế giới bị quấy động sôi trào, từng đạo nham tương xoáy nước cùng nham tương thủy trụ liên tục hiện lên như muốn đem tiên phần luyện khí tháp đánh vỡ. Nếu không phải cách đó không xa có Đấu Thiên đang duy trì kết giới trận pháp thì động tĩnh lớn như vậy đã khiến giả Nam học viện cao tầng chấn động cử người đi ít xét tình trạng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một tiếng sau, do chênh lệch thực lực, Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn bị Hỏa công công đánh bại, bản nguyên năng lượng bị lấy đi 5 phần. Cơ thể nó hề bại chìm vào trong nham tương thế giới để phục hồi, nhưng ánh mắt đầy thù hận nhìn Đấu Thiên. Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không phải sợ sự biến mất của ngươi sẽ làm kinh động đến giả Nam học viện cao tầng cùng ảnh hưởng đến người trong thế lực của ta tu hành thì ta đã sớm đem ngươi thu phục từ lâu rồi. Đấu Thiên cũng không sợ hãi, vừa bình tĩnh nói, vừa đánh ra một trường đem Vẫn Lạc Tâm Viêm tiến vào sâu trong nham tương, sau đó mang theo Hỏa công công lặn xuống dưới, bọn họ tiếp đó còn muốn tìm Tích Dịch tộc kiếm chuyện. Thời gian trôi đi, khoảng cách Đấu Thiên và Hỏa công công tìm kiếm Tích Dịch tộc kiếm chuyện thu hoạch hỏa đan năng lượng trong cơ thể bọn nó để dùng vào việc tu luyện đã được mấy tháng rồi. Hiện Đấu Thiên sắp 12 tuổi, cách nguyên tắc Tiêu Viêm quật khởi chỉ còn 6 đến 7 năm, nhân vật chính hơn Tiêu Viêm 1,2 tuổi, hôm nay vẫn như mọi khi, Đấu Thiên lại muốn tìm tới Tích Dịch tộc kiếm chuyện nhưng Hỏa công công đột ngột nói, "Chủ nhân, ở hướng kia tiểu hỏa cảm nhận được thứ gì đó, chỗ đó có thứ tiểu hỏa muốn, có khả năng là nơi chủ nhân muốn tìm." Tâm linh cả hai đều đã ký kết khế ước, Hỏa công công biết rõ nơi này có bảo vật gì có thể hấp dẫn chủ nhân, ngoại trừ Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tích Dịch tộc hỏa đàn thì còn có Thiên Hỏa Tôn giả không gian chứa ẩn náu cùng đá xá cổ đế độc phủ. Hỏa công công, mở đường đi. Đấu Thiên cũng không chần chờ lâu, trực tiếp để cho Hỏa công công mở đường, chỉ thấy Hỏa công công hóa thành khổng lồ hình thể, xuề bàn tay đem Đấu Thiên nâng đỡ vào trong rồi hướng về chỗ nham tương đang kêu gọi mình. Ù, ù, ù. Mênh mông trong nham tương thế giới, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hỏa công công mang theo Đấu Thiên cuối cùng cũng đột nhiên dừng lại mà Đấu Thiên linh hồn lực cũng tràn ra dò xét bốn phía. Nơi đây là một mảnh đỏ thâm nham thạch thế giới, cũng là nham tương nơi phát ra, có lẽ chỗ này từng là nơi sinh ra Vẫn Lạc Tâm Viêm nhưng ở chỗ quái dị như vậy lại xuất hiện một cái ngân sắc vòng xoáy không gian. Thì ra là Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn chỗ ẩn thân. Nhiều năm thử tìm kiếm không ngờ lại ẩn nấp ở chỗ này. Đấu Thiên lẩm bẩm nói, hắn có thể nhìn thấy bên trong ngân sắc vòng xoáy có một bộ thi thể đã hóa thành hài cốt mà ở hài cốt phía trên còn có một đạo vô sắc vô hình hỏa diễm chính là Ấu Sinh Kỳ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đáng tiếc là so với đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hóa thành hỏa linh hình rắn thì đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này đối với hắn không có tác dụng gì, bản nguyên nhỏ yếu, linh trí gần như không, chỉ có bản năng hấp thu xung quanh năng lượng. Chi, 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 chi. Đúng lúc Đấu Thiên còn đang suy nghĩ xử lý đóa Ấu Sinh Kỳ Vẫn Lạc Tâm Viêm như thế nào thì một tiếng kêu quen thuộc vang lên, sau đó một đạo nham tương sóng xung kích đột nhiên xuất hiện nhắm về phía hắn bàn tới. Ở một nơi không có chút sinh cơ nào, nham tương trong thế giới lại có sinh vật đối với Đấu Thiên tập kích nhưng hắn lại không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhìn chăm chú hướng phát ra công kích rồi nhìn Hỏa công công ra lệnh, đám sinh vật kia một tên cũng không thể để lại. Nơi này tin tức không thể truyền về trong tộc của chúng, nếu không sẽ có đấu tôn, thậm chí bán thánh cấp bậc tìm tới. Chủ nhân, tiểu hỏa đã hiểu, ta đi làm ngay đây. Hỏa công công gật đầu, đáp lại,
sau đó thân ảnh hòa làm một với nham tương hướng về phía kẻ tập kích muốn hạ thủ, nếu không cẩn thận kiểm tra chỉ sợ cũng là khó mà phát hiện ra hỏa công công nơi trốn vì nó vốn là dị hỏa hóa hình. Ở nơi phát ra tập kích, một đạo thân ảnh màu đỏ du đãng tại trong nham tương, nó giống như là thằn lằn, trên thân hiện đầy vảy, ước chừng dài nửa trượng, hai chân đứng thẳng bơi lội, hai tay có một đôi thú chảo dị thường rộng lớn. Đầu nó tròn quần quần hiện đầy vảy nhỏ bé, một đôi hơi thật nhỏ đồng tử lộ ra hung ác, một tấm khá lớn miệng há to để lộ ra trong đó chẳng chịt răng nhọn, nó chính là đà xá cổ đế động phủ thủ hộ nhất tộc tích dịch tộc.
Vâng.
Hỏa diễm tích dịch thực lực không tệ nhưng tu vi cũng chỉ là bình thường nhất tinh đấu tông, cũng không có kéo dài thời gian bao lâu nó liền bị hỏa công công xé thành vô số mảnh vụn nhỏ bé khác nhau. Hỏa diễm tích dịch vừa chết cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ là trong máu thịt có một viên màu đỏ thám châu thể tại trong nham tương lập lòe nhàn nhạt ánh sáng nóng bỏng, tiếp lấy lại bị hỏa công công thu vào trong tay.
Chi.
Một đầu tích dịch tộc mới giải quyết thì một nhóm tích dịch tộc khác giống như bầy cá mập thấy máu đồng dạng lũ lượt lao đến. Từng đạo hiện ra hung lệ ánh mắt cùng với miệng đầy hàm răng bén nhọn thực sự để cho người ta ác tâm.
Giết.
Đấu Thiên cũng lao đến, vừa ra lệnh, linh hồn lực của hắn cảm nhận được trong đám tích dịch tộc này không có đấu tôn mà hỏa công công cũng giết vào trong, sau đó một hồi nghiêng về một bên sát lục chính là bắt đầu. Đám tích dịch tộc mặc dù số lượng đông đảo nhưng chênh lệch thực lực là không thể cứu vãn lại chiến trường, dưới sự liên thủ của Đấu Thiên và hỏa công công, toàn bộ bị chu sát chỉ để lại từng viên châu thể hỏa đan.
Đi.
Sau khi chu diệt tất cả tích dịch tộc, Đấu Thiên và Hỏa Công Công liền đi vào không gian ẩn thân của Thiên Hỏa Tôn giả, mà khi một người một hỏa đi vào thì ngân sắc vòng xoáy liền quỷ dị biến mất như chưa từng xuất hiện.
Chi.
Bọn họ vừa biến mất không lâu thì ở phía ngoài, tích dịch tộc người lại lần nữa xuất hiện ở chiến trường nhưng khí thế của bọn chúng vượt xa đám tích dịch tộc lúc trước, chứng tỏ tu vi thấp nhất cũng là đấu tôn.
Chi.
Sau một khoảng thời gian, những đấu tôn cấp bậc tích dịch tộc người chia nhau tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm được cách đi vào ngân sắc vòng xoáy liền chỉ có thể phát ra phẫn nộ tiếng giống rồi biến mất trong lòng nham tương.